Chương 36, theo đuổi con gái không bỏ vốn sao được? Chương 36, theo đuổi con gái không bỏ vốn sao được? Ăn vài miếng thức ăn, uống vài chén rượu. Triệu Mẫn mở lời trước, Lý công tử đối với tiểu nữ tử rõ như lòng bàn tay, tiểu nữ tử đối với Lý công tử lại không biết gì cả, không biết hôm nay có thể giải đáp thắc mắc trong lòng tiểu nữ tử không. Lý Dục thản nhiên nói, ta từ Đại Tống đến, tình cờ du ngoạn đến đây. Lý công tử hóa ra không phải người Đại Minh, nhưng Lý công tử vừa đến, đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà tiểu nữ tử vất vả bảy mưu tinh kế từ lâu. Triệu Mẫn giọng điệu mang theo vẻ oán trách, khóe môi hơi cong lên, giống như một cô bé giận dỗi bị hoa nước. Dù Lý Dục biết nàng đang diễn, cũng không khỏi sinh ra một cảm giác tự trách, có thể thấy sức hút của vị đại nguyên đệ nhất mỹ nhân này, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều câu hồn và phách. Ổn định lại tâm thần, Lý Dục cười nói, ta vạch trần thành côn trên Quang Minh đỉnh, chưa bao giờ nhắc đến chuyện hắn phục vụ cho Nhữ Dương vương phủ. Nhắc đến đây, Triệu Mẫn cũng có chút cảm thán, chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Thảo nào thành côn lại ra sức thúc đẩy kế hoạch tiêu diệt Minh giáo, ta vốn còn tưởng hắn thật sự đang hết lòng vì đại nguyên, không ngờ hắn lại đang mượn dao giết người. Hơn nữa những việc thành côn làm, thật sự khiến người ta rợn tóc gáy, ngay cả tiểu nữ tử cũng có chút sợ hãi. Câu cuối cùng nửa thật nửa giả, sau đó Triệu Mẫn chớp mắt, tiếp tục nhìn Lý Dục. Tuy không nói gì, nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là vẫn chưa đủ. Lý Dục suy nghĩ một chút, nói, ngươi bắt ngũ đại phái, ta đâu có cả ngươi. Thế nhưng Minh giáo lại thoát được một kiếp, kế hoạch này chỉ thành công một nửa, nên Triệu Mẫn vẫn rất không hài lòng, khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi. Dáng vẻ đó, có vài phần ngây thơ đáng yêu. Lý Dục không khỏi mỉm cười, được rồi, Bắc Minh thần công này coi như là ta bồi thường cho ngươi. Bắc Minh thần công. Đôi thai Triệu Mẫn lập tức dựng đứng lên, đột ngột quay đầu lại, thì thấy Lý Dục đưa cho nàng một quyển bí kíp. Triệu Mẫn theo bản năng giật lấy, sau đó động tác dừng lại, lại quay đầu nhìn Lý Dục, do dự nói, ngươi thật sự cho ta? Nàng có chút không thể tin được, thần công như thế này, đều là bí mật không truyền của các đại giáo đại phái, đối phương lại dễ dàng đưa cho nàng như vậy. Chắc chắn không phải đang mơ chứ? Chỉ cần ngươi đừng truyền ra ngoài là được. Lý Dục cười, sau đó một tay nhanh như chớp đưa ra, gạt lên thiên linh của Triệu Mẫn, lưỡng nghi chân khí xuyên qua cơ thể nàng. Trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Mẫn đại biến. Nàng phát hiện nội lực của mình đã biến mất hoàn toàn, không phải bị trấn áp, mà là bị xóa sạch hoàn toàn. Nói cách khác, công sức khổ luyện nhiều năm của nàng trong phút chốc tan thành mây khói, cảnh giới tiên tiên khó khăn lắm mới tu luyện được đã tụt dốc không phanh, trở thành một nữ tử yếu đuối bình thường. Ngươi làm gì vậy? Đôi mắt đẹp của Triệu Mẫn rưng rưng nước mắt. Nàng sinh ra kinh mạch đã yếu hơn người khác, thiên phú võ học cũng chỉ ở mức trung bình, thân là con chúa, lại ngay cả một môn công pháp tiên giai cũng không có. Trong tình huống đó, trời mới biết nàng đã tốn bao nhiêu công sức để tu luyện đến tiên tiên sơ kỳ. Mà bây giờ, tất cả mọi thứ đều bị Lý Dục hủy hoại. Dù kiên cường như Triệu Mẫn, cũng có chút sụp đổ. Lý Dục cảm nhận được sự biến động cảm xúc dữ dội của nàng, vội nói, đừng hoảng. Điều kiện tiên quyết để tu luyện Bắc Minh thần công là phế bỏ toàn bộ nội lực, quên hết mọi võ học, tất cả bắt đầu lại từ đầu, ta đang giúp ngươi đó. Nói rồi, hắn lại lấy ra một viên tẩy tủy đan và thông mạch đan, giới thiệu công dụng. Đôi mắt ngấn lệ của Triệu Mẫn lập tức sáng lên, nỗi buồn tan biến không dấu vết, ăn hai viên đan dược này, về cơ bản tương đương với hiệu quả tu luyện tẩy tủy kinh và dịch cân kinh. Trái tim thiếu nữ không kìm được mà đập thình thịch. Tẩy tủy kinh, dịch cân kinh. Đây là những thần công tuyệt thế mà nàng chỉ có thể ao ước. Bây giờ, lại có một cơ hội thành công nhanh chóng bày ra trước mắt nàng. Trong lúc nàng thất thần, Lý Dục nói, "Mau uống đi, phối hợp với chân khí của ta điều hòa, còn có thể khiến kinh mạch của ngươi trở nên rộng hơn và dẻo dai hơn." Triệu Mẫn không nghi ngờ gì, dù sao Lý Dục muốn xử lý nàng quá đơn giản, không cần phải làm chuyện thừa thái này. Hai viên đan dược vào bụng, thời cân phạt ủy. Lý Dục đổi một chiếc áo nữ từ hệ thống, khoác lên người Triệu Mẫn, tạp chất thải ra từ cơ thể lập tức biến mất. Vẫn là đại mỹ nhân thơm nước mũi đó. Nửa canh giờ sau, Lý Dục thu hồi chân khí, mà Triệu Mẫn cũng dưới sự giúp đỡ của hắn đã luyện hóa hai viên đan dược, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, trở thành một kỳ tài võ học 10 năm khó gặp. Cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Triệu Mẫn vui sướng nhảy cẫng lên. Trong lúc kích động khó kìm, nàng lao vào lòng Lý Dục, ôm cổ hắn, hôn lên má trái hắn một cái. Tuy chỉ chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng dấu son môi nhàn nhạt vẫn còn lưu lại, dưới ánh nến, đỏ tươi như sắc mặt của Triệu Mẫn lúc này. Triệu Mẫn hoàn hồn cũng giật mình, nhưng dù sao cũng là nữ tử thảo nguyên, không đến mức xấu hổ muốn chui xuống đất như nữ tử Hán, chỉ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn." Lý Dục không được đặng chân lân đằng đầu, vì xét đến kế hoạch sau này, hắn cần Triệu Mẫn tối nay phải luyện thành Bắc Minh thần công. Nếu buông lời trêu chọc, trái tim nàng sẽ khó mà tĩnh lại được. Lập tức không nói hai lời, Lý Dục trực tiếp lấy ra bổ đệ tử, nhét vào lòng bàn tay Triệu Mẫn, "Ngươi lập tức tu luyện Bắc Minh thần công này, ta ở bên cạnh giúp ngươi." Triệu Mẫn nhìn sâu vào Lý Dục, trong mắt ngưng tụ tình ý dặn dò, gật đầu đáp, "Được." Tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Lý Dục, Triệu Mẫn đã thành công tu luyện nhập môn Bắc Minh thần công. Sau đó, Lý Dục lại lấy ra Lăng Ba Vi Bộ và Nhất Dương Chỉ, đích thân truyền dạy cho Triệu Mẫn, cho đến khi nàng đều nhập môn. Nhờ sự trợ giúp của bồ đệ tử, quá trình truyền thụ diễn ra rất thuận lợi. Trong thời gian này, khổ đầu đà đợi dưới lầu không kiên nhẫn cũng lên xem một chút, phát hiện Lý Dục lại đang dạy Triệu Mẫn nhập môn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, Lý Dục là ân nhân của Minh giáo, còn Triệu Mẫn lại là người một lòng muốn lật đổ Minh giáo. Hai người này sao lại ở cùng nhau? Ảnh hưởng đến Minh giáo sẽ như thế nào? Khổ đầu đà không cho rằng chút tình cảm đó có thể so được với lời nói bên gối. Nếu thật sự như vậy, Minh giáo nguy rồi. Ngay khi khổ đầu đà đang lo lắng, suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho Dương Tiêu và những người khác không, thì trong phòng Thiên Tự Nhất Hiệu, việc dạy học cũng đã dừng lại. Sau khi Bắc Minh thần công tiểu thành, Triệu Mẫn mới thực sự cảm nhận được sự lợi hại của môn công pháp này. Còn Lăng Ba Vi bộ kia, càng tinh diệu vô cùng, huyền diệu vô song, không hổ là khinh công tiên giai thượng phẩm ngang hàng với Bắc Minh thần công. Không nói đâu xa, khả năng bảo mệnh phải nói là số 1. So sánh ra, Nhất Dương Chỉ cũng là thiên giai lại có vẻ hơi tầm thường. Triệu Mẫn vui vẻ trở lại chỗ ngồi, ân cần gấp thức ăn cho Lý Dục, thuận miệng nói, Bắc Minh thần công lợi hại như vậy, ta còn tưởng xếp vào thánh giai cũng dư sức, không ngờ ngay cả thiên giai cực phẩm cũng không phải. Bây giờ nàng có thể chắc chắn, Lý Dục thật sự thích nàng, nếu không nàng thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác để giải thích tại sao Lý Dục lại tốt với nàng như vậy. Hơn nữa, đối với sự ái mộ của Lý Dục, bản thân Triệu Mẫn cũng không phản cảm. Triệu Mẫn mạnh mẽ, nhưng cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh, một nam nhân mạnh mẽ lại dịu dàng chu đáo không nghi ngờ gì phù hợp với yêu cầu chọn bạn đời của nàng. Vì vậy, nếu có thể giải quyết vấn đề lập trường đối lập, nàng cũng không ngại thử phát triển mối quan hệ với Lý Dục. Lý Dục nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nói, điểm lợi hại nhất của Bắc Minh thần công nằm ở ý tưởng cực cao của nó, nếu có thể thể hiện hoàn chỉnh thì ngay cả trong thánh giai cũng không yếu. Tuy nhiên, lý thuyết và thực tiễn là hai chuyện khác nhau, ít nhất Bắc Minh thần công trong tay ta không thể bước vào thánh giai. Theo ta thấy, việc Bắc Minh thần công hút nội lực của người khác tuy được cho là không có giới hạn, nhưng kinh mạch của con người lại có giới hạn chịu đựng, mà Bắc Minh thần công lại không có phương pháp mở rộng và cường hóa kinh mạch. Ngoài ra, Bắc Minh thần công cũng chỉ là nội công tâm pháp, tuy có nhiều công dụng kỳ diệu, nhưng lại không có võ kỹ cùng đẳng cấp đi kèm để người tu luyện phát huy tối đa nội lực hùng hậu của mình. Xét tổng thể, Bắc Minh thần công không vào thánh giai cũng là điều đương nhiên. Triệu Mẫn suy nghĩ kỹ một chút, sau đó gật đầu, nói, vậy tại sao không phải là thiên giai cực phẩm? Chẳng lẽ dưới thánh giai, trên đời này còn có nội công lợi hại hơn Bắc Minh thần công sao? Lý Dục lắc đầu, chắc là không có. Người chắc cũng đã nghe qua, đại tông sư muốn bước vào võ thánh, ngoài việc tinh khí thần phải viên mãn, còn phải tìm kiếm và xác nhận con đường của mình. Võ đạo. Giai đoạn này của võ giả không thể xếp thành một cảnh giới riêng, mà trạng thái của bọn hắn được gọi là tầm đạo kỳ. Võ giả trong tầm đạo kỳ, vì trạng thái không đúng, chiến lực cũng sẽ có biến động lớn. Có người lạc lối trong mê mang, chiến lực không tăng mà còn giảm, có người vẫn dũng mãnh tiến lên, từng bước xác nhận con đường mình muốn đi. Và trong thời gian này, những người không có võ học thánh giai sẽ sửa đổi những gì mình đã học, cố gắng dung hợp sự hiểu biết của mình về võ đạo vào đó. Những võ học bán thành phẩm có hy vọng vào thánh giai này chính là thiên giai cực phẩm. Nói cách khác, võ học thiên giai cực phẩm cũng giống như võ giả trong tầm đạo kỳ, chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Và kết cục của chúng có lẽ cũng không thoát khỏi hai loại. Một là chủ nhân thành công nhập thánh, dung hợp cảm ngộ của mình về thánh cảnh vào đó, khiến nó tiến giai. Hai là chủ nhân đột phá thất bại, chứng tỏ tư duy và ý tưởng của hắn là sai, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Võ học thiên giai cực phẩm cũng rất về phẩm giai ban đầu. Triệu Mẫn vỡ lẽ, thì ra là vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có thể sáng tạo ra võ học như Bắc Minh thần công, dù trong số các võ thánh cũng không phải là kẻ yếu nhỉ. Lý Dục gật đầu, đó là đương nhiên. Cái bang bang chủ Kiều Phong của Đại Tống ngươi chắc chắn biết, người này khi còn là tông sư, đã cải tạo ra hàng long thập bát trưởng thiên giai trung phẩm. Hơn nữa dựa theo đặc điểm của bản thân, người xuất trưởng hàng long, chiến ý càng cao, khí phách càng thịnh, uy lực phát huy ra càng lớn, kẻ mạnh thậm chí có thể sánh ngang thiên giai thượng phẩm. Đây chính là thiên phú. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Triệu Mẫn tự nhiên biết hai nhân vật kiệt xuất nổi tiếng của thế hệ trẻ Đại Tống này, thậm chí còn thu thập không ít thông tin về bọn hắn. Nàng cảm thán, tiếc là vị tiểu bang chủ này nhập môn thì giỏi, nhưng lại không có một môn nội công gia hồn, thành tựu cuối cùng cũng có hạn. Điểm này khiến Triệu Mẫn nhớ đến chính mình. Thân là quận chúa Đại Nguyên, hoa ngọc quý trên tay Nhữ Dương Vương, nàng cũng là người có thân phận tôn quý, nhưng lại giống như cái bang bang chủ Kiều Phong, muốn có được một môn công pháp thiên giai cũng vô cùng khó khăn. Phàm là võ học thiên giai, đa số đều là bảo vật trấn giáo của các đại giáo đại phái, là bí mật không truyền, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ truyền cho những đệ tử quan trọng. Người ngoài muốn có được qua con đường chính quy gần như là không thể. Ví dụ như Huyền Minh Nhị Lão, Huyền Minh thần trưởng của bọn hắn chính là thiên giai, Triệu Mẫn cũng rất thèm thuồng, nhưng không thể bắt bọn hắn giao ra bản lĩnh sở trường. Nếu ép buộc quá mức, Huyền Minh Nhị Lão rất có thể sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, Triệu Mẫn càng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Lý Dục dành cho nàng. Lý Dục cười cười, cũng không giấu giếm, hơn 3 tháng trước, ta đã tặng Dịch Cân Kinh cho Hồng Thất Tông, chắc là lúc này Kiều Phong đã tu luyện có chút thành tựu rồi. Dịch Cân Kinh, một trong những võ học trấn tự của Thiếu Lâm tự. Triệu Mẫn đột nhiên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng nhớ lại sự hào phóng của Lý Dục đối với mình, lại lập tức thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, tên này có thể lấy ra nhiều thứ quý giá như vậy, một quyển Dịch Cân Kinh thì có là gì? Tại sao ngươi lại tặng bọn hắn Dịch Cân Kinh? Triệu Mẫn nảy sinh thắc mắc, liền hỏi thẳng. Lý Dục thản nhiên đáp, bởi vì hắn là một trong số ít những đại anh hùng, đại hào kiệt trong ngoài như một trên đời này, ta kính phục hắn. Không lâu sau, hắn sẽ gặp phải trắc trở và kiếp nạn lớn nhất trong đời. Cho hắn Dịch Cân Kinh, vừa là để hắn tăng thêm chút thực lực, cũng là để chờ xem một màn kịch hay. Triệu Mẫn nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, Tiểu Phong sắp gặp nạn. Là ai muốn hại hắn, mau nói đi. Một nữ nhân. Lý Dục nhìn Triệu Mẫn, nở một nụ cười đầy ẩn ý, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lại lẳng lơ đến tận xương thủy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bản quận chúa xinh đẹp thì đúng, nhưng không dính dáng gì đến lẳng lơ đâu. Triệu Mẫn lườm Lý Dục một cái, vẻ mặt không vui. Ừm, nàng ta đương nhiên không thể so với đại mỹ nhân đệ nhất đại nguyên của chúng ta. Tuy nhiên, ngươi có thể thử đoán xem, nữ nhân đó là ai? Giọng điệu của Lý Dục mang theo một chút khảo nghiệm. Đôi mắt to của Triệu Mẫn đảo một vòng, nếu ngươi đã hỏi như vậy, thì ta chắc chắn đã nghe qua tên người này. Người bình thường ta không thể nào đi tìm hiểu, mà chuyện này lại liên quan đến Tiểu Phong, vậy thì nữ nhân này phải có rất nhiều mối liên hệ với Kiều Phong, mới có thể nảy sinh ân oán tình thù. Suy ra từ đó, nữ nhân này rất có thể cũng đến từ cái bang. Cộng thêm đặc điểm ngươi miêu tả, ta nghĩ trong cái bang Đại Tống chắc không có người thứ hai đâu nhỉ. Triệu Mẫn cong cong mày mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý và vui vẻ, khẽ mở đôi môi son, giọng nói trong trẻo, vợ của phó bang chủ Mã Đại Nguyên Kháng Mẫn. Đúng không? Chương 37, Phạm Giao, Nam Vùng Cô Tịch. Chương 37, Phạm Giao, Nam Vùng Cô Tịch. Lý Dục không khỏi khẽ thở dài, Triệu cô nương không hổ là nữ trung anh hùng, suy đoán vô cùng chính xác. Triệu Mẫn cười khúc khích, thản nhiên chấp nhận lời khen của Lý Dục, lại nói, thật thú vị, vợ của phó bang chủ mưu hại bang chủ, nếu có thể xem tại hiện trường, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lý Dục nhân cơ hội đề nghị, vậy đến lúc đó ta đưa ngươi qua, chúng ta cùng xem vợ kịch lớn mà mụ đàn bà lẳng lơ đó diễn. Được thôi được thôi. Triệu Mẫn vui vẻ nói, ngươi chịu giúp ta quét sạch những thế lực giang hồ Đại Minh chống nguyên tích cực nhất, thì còn gì tốt bằng. Như vậy ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ có thời gian cùng ngươi đi Đại Tống. Lý Dục sắc mặt kỳ quái, ngươi muốn ta giúp ngươi diệt trừ các thế lực chống nguyên trong giang hồ Đại Minh? Triệu Mẫn ngẩn ra, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt dao động, sắc mặt trắng bệnh, nàng cắn môi rồi nói, phải rồi, ngươi cũng là người Hán sao có thể giúp ta, một nữ tử Mông Cổ, giết người Hán chứ? Lý Dục thấy vậy, giọng điệu cũng dịu đi, nhẹ nhàng nói, Mẫn Mẫn, ta theo đuổi là con người ngươi, nếu là thứ ngươi cần, dù khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ lấy về cho ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ phục vụ cho Mông Nguyên. Nói rồi, Lý Dục đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Triệu Mẫn trong lòng bàn tay mình, lạnh lẽo, như đang nắm một khối ngọc dương chi thượng hạng. Triệu Mẫn theo bản năng giãy giụa một chút, không rút ra được, cũng mặc kệ hắn, càng không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô Mẫn Mẫn. Nàng nhìn thẳng vào Lý Dục, nói: "Nhưng ta là quận chúa của Nhữ Dương Vương phụ thuộc Hoàng Triều Mông Nguyên." Lý Dục gật đầu, bởi vì cha ngươi Nhữ Dương Vương là bề tôi của Mông Nguyên, mà ngươi là nữ nhi của nàng, nên vì trung vì hiếu, ngươi đều nên san sẻ lo âu cho bọn hắn, đúng không? Triệu Mẫn khẽ ừ một tiếng. Lý Dục lại hỏi: "Được, nhiệm vụ của ngươi là quét sạch lực lượng chống nguyên trong Võ Lâm Đại Minh, mở đường cho cha ngươi tấn công Đại Minh. Nếu để các ngươi thành công, thì sẽ thế nào?" Thành công? Triệu Mẫn không chút do dự, vậy tự nhiên là lập được công lao bất thế, trở thành anh hùng của cả Đại Nguyên, được vạn ngàn bá tánh Đại Nguyên yêu mến. Lý Dục thấy trên mặt Triệu Mẫn hiện lên vẻ mong đợi và phấn khích, hỏi: "Tốt, vậy cha ngươi bây giờ đã được phong làm dị tính vương, lại là binh mã Đại Nguyên soái của Đại Nguyên, nếu lại lập được công lao này, thì Nguyên Đế nên ban thưởng cho hắn thế nào?" "Ban thưởng thế nào?" Triệu Mẫn lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, thậm chí cả người cũng lảo đảo một cái. Lý Dục từ từ nói: "Nô khởi của thời Chiến Quốc, Bạch khởi của Tây Tần, Chu Á Phu của Tiền Hán, còn có Nhạc Nguyên soái, Nhạc Phi của Đại Tống. Những người này, ai mà không phải là vị cực nhân thần, hoặc lập nên công lao bất thế. Ngươi xem kết cục của bọn hắn thế nào? Tốt hơn một chút, ví dụ như Phạm Lai thời Xuân Thu, 3000 quân Việt có thể nuốt chửng Ngô. Nhưng tại sao hắn lại cam tâm công thành thân thoái? Có thật là không màng binh hòa phú quý không? So sánh ra, Tống Tổ một chén rượu tức binh quyền, đối với Thuật Đế Vương mà nói, e rằng đã là thủ đoạn ôn hòa nhất rồi. Phi Điều Tận, Lương Cung Tàng, Giảo Thọ Tử, Tẩu Cầu Phanh. Từ xưa vua như hổ, làm tôi kỵ nhất là công cao chấn chủ. Những đạo lý này, tổ tiên người Hán chúng ta đã sớm tổng kết ra. Mẫn Mẫn ngươi thông minh thiên bẩm, cũng rất am hiểu văn hóa Hán, chẳng lẽ lại không hiểu sao?" Lý Dục mỗi khi nói một câu, sắc mặt Triệu Mẫn lại trắng thêm một phần, đến cuối cùng đã rơi vào sự tự nghi ngờ sâu sắc. Dọn dẹp Võ Lâm, tiêu diệt Đại Minh, có thực sự cần phải phấn đấu vì nó không? Đó sẽ là con đường huy hoàng tạo nên vinh quang vô thượng, hay là sự ngu ngốc như thiêu thân lao đầu vào lửa? Triệu Mẫn hoang mang. Lý Dục đi tới, để thân thể yếu ớt của nàng nhẹ nhàng dựa vào người mình, thực ra không phải ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là sau đó đã bỏ qua. Ngươi đã bỏ qua một tháng trước, cùng với sự băng hà của hoàng đế cũ, tân đế lên ngôi, bầu trời của Đại Nguyên đã sớm thay đổi rồi. Triệu Mẫn vốn là người cực kỳ thông minh, trước đó là người trong cuộc nên không thấy rõ, nay được Lý Dục chỉ điểm, lập tức phản ứng lại. Đúng như lời Lý Dục nói, khi nàng quyết định vì nước phục vụ, đã từng cân nhắc vấn đề này. Nhưng lúc đó người ngồi trên ngai vàng, vẫn là vị thiên tiêu Thảo Nguyên hùng tài đại lược, có chí tiến thủ. Ánh mắt của người đó đã sớm không còn giới hạn ở một nơi một nước, chiếm được một đại minh thì có là gì? Cha nàng Nhữ Dương Vương cực kỳ có tài cầm quân, người đó tuyệt đối sẽ không tham bát bỏ mâm, lập tức trở mặt. Dù có muốn qua cầu rút ván, cũng phải đợi hắn thỏa chí bình sinh, nhất thống Trung Nguyên sau đó. Mà việc đó cần bao nhiêu thời gian? E rằng Nhữ Dương Vương đã sớm về hưu chết già rồi. Như vậy, càng không cần lo lắng công cao chấn chủ bị thanh trừng. Mà nàng Triệu Mẫn, dù có thông minh đến đâu, cũng chỉ là một nữ nhi, cuối cùng cũng phải gả chồng, càng không đáng lo ngại. Vì vậy Triệu Mẫn lúc đó không lo lắng. Nhưng dạo trước nàng bận rộn bên ngoài tính kế Minh Giáo và Lục Đại Phái, lao tâm lao lực, nhất thời đã bỏ qua đức hạnh của Tân Nguyên Đế. Tên đó là hạng người gì, trước khi hắn lên ngôi đã không còn là bí mật. Chìm đắm trong tiểu sắc, hôn ám vô năng. Đấy, mới đổi chủ được một tháng, triều chính đã bị gian tướng nắm chặt, các chức quan trọng đều bổ nhiệm người thân, quan quan cấu kết, một bè một lũ. Có loại hoàng đế bất tài chỉ biết hưởng thụ an nhàn này ngồi trên đầu, ngày nào đó thật sự để hai cha con bọn hắn diệt được Đại Minh, không chừng Nguyên Đế còn cảm thấy bọn hắn không có việc gì đi gây sự. Dù Nguyên Đế luận công ban thưởng, không làm gì bọn hắn, nhưng những gian thần kia thì sao? Sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi, khắp nơi vai phong. Tuyệt đối không. Bởi vì có hai cha con bọn hắn ở đó làm nền, chẳng phải sẽ khiến những gian thần kia trông rất vô dụng sao? Đến lúc đó, đủ loại âm mưu quỷ kế sẽ được tung ra. Bôi cho chắc chấu, tội danh vô căn cứ, đã sớm là thủ đoạn quen thuộc trong những cuộc đấu đá bẩn thỉu trốn chiều đường. Triệu Mẫn mưu trí cơ biến, nhìn xa trông rộng, lúc này nghiêm túc suy nghĩ một chút, về cơ bản đã có thể đoán trước được viễn cảnh tương lai, lập tức dùng mình. Lý Dục thừa thắng xông lên, Mẫn Mẫn, ta biết ngươi vẫn chưa thể quyết định. Hay là thế này, ngươi và ta làm một bài kiểm tra, xem bộ mặt thật của Hoàng Triệu Mông Nguyên thế nào. Đến lúc đó, nếu ngươi thất vọng, cứ đến tìm ta, ta luôn luôn chờ ngươi. Triệu Mẫn ánh mắt lóe lên, ngạc nhiên hỏi, kiểm tra thế nào? Lý Dục cười, rồi ghé vào tai nàng nói vài câu. Luồng khí ấm áp nhẹ nhàng thổi vào vành tai, giống như có một sợi tơ xanh đang khều nhẹ trong tim, ngưỡng ấy, thiếu nữ bất giác đỏ mặt. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí. Nhưng theo lời kể của Lý Dục, sắc mặt Triệu Mẫn không ngừng thay đổi, ánh mắt lấp lóe không yên. Cho đến khi Lý Dục ngừng nói, Triệu Mẫn lại cẩn thận xem lại toàn bộ kế hoạch, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Lý Dục trong lòng đung tâm, cười nói, được rồi, nếu đã quyết định, vậy ta sẽ nhổ đi một cái gai cho Mẫn Mẫn trước. Triệu Mẫn đột ngột ngẩng đầu, nhíu mày nói, ý ngươi là gì? Lý Dục nhìn ra ngoài cửa, ngươi gọi Khổ Đầu Đà lên trước đi. Triệu Mẫn không chút do dự, làm theo lời hắn cất giọng, Khổ đại sư, ngài lên đây đi. Khổ Đầu Đà đã đợi ở dưới lầu từ lâu. Hắn đang nghĩ đến việc lập tức đi báo tin cho Minh Giáo, nhưng lại không chắc Triệu Mẫn sẽ ở cùng Lý Dục bao lâu. Lỡ như xong chuyện mà hắn không có ở đó, vậy thì gây go rồi. Vị Triệu Mẫn quận chúa này thông minh đến mức nào, trong lòng hắn rất rõ, quyết không thể phạm một sai lầm nhỏ nào. Vì vậy, hắn vẫn quyết định nhẫn lại một chút, đợi về rồi hãy truyền tin. Đông nhiên nghe Triệu Mẫn gọi, Khổ Đầu Đà thu dọn lại tâm trạng, thản nhiên đi đến phòng Thiên Tự Nhất Hiệu. Nhìn thấy hai đôi mắt sáng ngời đối diện, Khổ Đầu Đà trong lòng rất hót, có một dự cảm không lành. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ nhiều, hắn đã thấy Lý Dục di chuyển, tạo ra một loạt tàn ảnh, trước khi hắn kịp phản ứng, đã điểm trúng huyệt đạo của hắn. Lý Dục khoanh tay trước ngực, nói với Triệu Mẫn, "Mẫn Mẫn, ngươi đoán người này là ai?" Vừa dứt lời, đồng tử của Khổ Đầu Đà co rút lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn phát hiện ra rồi. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Khổ Đầu Đà tự nhận mình biến thành bộ dạng này, dù có tháo mặt nạ đứng trước mặt Dương Tiêu và những người khác, đối phương cũng quyết không nhận ra hắn. Đây là bí mật mà chỉ một mình hắn trên đời này biết, dù mạng lưới tình báo có lợi hại đến đâu cũng không thể tra ra được. Khổ Đầu Đà đang điên cuồng thuyết phục bản thân, còn Triệu Mẫn nghe thấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp lập tức xa sầm. Lời của Lý Dục rất rõ ràng, vị Khổ đại sư này chính là gián điệp nằm vùng bên cạnh nàng. Gián điệp? Triệu Mẫn giật mình, trán toát mồ hôi lạnh. Nàng coi Khổ Đầu Đà là tâm phúc, nhiều lần thỉnh giáo võ học từ hắn, nếu lúc đó Khổ Đầu Đà nhân cơ hội ra tay với nàng, dù là Huyền Minh nhị lão cũng không kịp cứu nàng. Biết bên cạnh mình lại có một mối nguy lớn như vậy, Triệu Mẫn lập tức lòng còn sợ hãi. Nàng cẩn thận quan sát Khổ Đầu Đà, ngay cả những vết sẹo bình thường trông đã rợn người lần này cũng không bỏ qua. Tuy nhiên, từng cái tên, từng thông tin cứ liên tục hiện lên trong đầu, nhưng vẫn không tìm ra được đáp án phù hợp. Người này đã cam tâm hủy hoại dung mạo để nằm vùng trong vương phủ, lại còn có tu vi đại tông sư sơ kỳ, vậy tuyệt đối không phải là kẻ vô danh, ngược lại, chắc chắn có rất nhiều người biết hắn. Trong võ lâm đại minh, rốt cuộc là ai? Triệu Mẫn suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn phải hướng ánh mắt hỏi dò về phía Lý Dục. Lý Dục tiến lên, nhìn Khổ Đầu Đà nói, "Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phẩm Giao, ngươi nuốt than chỉ làm hỏng giọng nói, chứ không phải thật sự không nói được, không chào hỏi quận chúa nương nương một tiếng sao?" "Phạm Giao?" "Phạm Giao của Tiêu Giao Nhị Tiên." Triệu Mẫn kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Khổ Đầu Đà. Tiêu Giao Nhị Tiên anh tuấn tiêu sái, năm đó đều là những mỹ nam tử nổi tiếng trong giang hồ đại minh, bây giờ lại trở thành bộ dạng ma quỷ này. Phạm Giao cũng có biểu cảm như gặp ma, ngỡ ngàng nhìn Lý Dục, khàn giọng nói, "Ngươi làm sao biết được?" "Ta tự hỏi chưa từng để lộ sơ hở nào." Lý Dục không trả lời, chỉ tự mình nói tiếp, năm đó Dương Đỉnh Thiên đột nhiên mất tích, cao tầng Minh giáo vì tranh giành vị trí giáo chủ mà nội chiến. Chỉ duy nhất một mình Phạm Giao, luôn tin rằng giáo chủ chưa qua đời, nên đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Mấy năm trôi qua, trong thời gian đó hắn cũng nghi ngờ rất nhiều người, âm thầm bắt giữ, tra tấn ép hỏi. Thế nhưng, không những không tra ra được chút manh mối nào, ngược lại còn hại chết không ít người vô tội. Một ngày nọ, hắn tình cờ nhìn thấy Thành Côn trên đường phố Đại Đô, không khỏi kinh ngạc. Nhớ lại những gì thường nghe, trong võ lâm có không ít cao thủ bị người ta giết, trên tường luôn để lại dòng chữ kẻ giết người là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Hắn muốn điều tra rõ chân tướng sự việc, lại muốn hỏi Thành Côn về tung tích của Dương giáo chủ, nên lặng lẽ bám theo, lại phát hiện Thành Côn gặp gỡ Huyền Minh nhị lão. Vì e ngại Thành Côn nhập môn võ công cao cường, không dám đến quá gần, nên chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài lời. Tuy nhiên phải hủy diệt Quang Minh đỉnh bảy chữ này, lại nghe rất rõ ràng. Phạm Giao nghe tin bản giáo gặp nạn, không thể khoanh tay đứng nhìn, liền âm thầm đi theo. Hắn trước tiên là nhìn ba người họ vào Nhữ Dương vương phủ, sau đó còn tra ra Huyền Minh nhị lão là những nhân vật hàng đầu trong số các võ sĩ dưới trướng Nhữ Dương vương. Phạm Giao âm thầm tiếp tục dò la, biết được Nhữ Dương vương muốn tính kế võ lâm đại mình, và nghe theo kế của Thành Côn định trừ khử Minh giáo trước. Lúc đó Minh giáo lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài, Phạm Giao vô cùng lo lắng, liền muốn nằm vùng trong vương phủ để chờ cơ hội cứu rút. Thế nhưng Thành Côn lại nhận ra hắn, không thể không trừ khử. Huống hồ Phạm Giao cũng rất hận tên ăn cây táo rào cây sùng có quan hệ sâu sắc với Minh giáo này. Thế là Phạm Giao liên tiếp ám toán Thành Côn ba lần, đáng tiếc Thành Côn là kẻ giàu hoạt, cảnh giác nên đều không thành công. Không còn cách nào khác, Phạm Giao đành cắn răng hủy hoại dung mạo của mình, giả làm một đầu đà con tóc, còn dùng thuốc nhuộm tóc, rồi thông qua một loạt mưu kế, cuối cùng trà trộn vào vương phủ, theo bên cạnh Mẫn Mẫn ngươi. Triệu Mẫn bừng tỉnh ngộ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa run sợ, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Nàng vốn tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, lại không ngờ có kẻ nằm vùng ngay bên cạnh mà mình không hề hay biết. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với trí thông minh của nàng. Tuy nhiên, lúc này Phạm Giao còn kinh hãi hơn nàng gấp trăm lần. Bởi vì những gì Lý Dục nói không sai một ly, cứ như thể lúc đó đối phương đang âm thầm theo dõi hắn, giống như một vị thần minh thờ ơ nhìn mọi việc hắn làm. Giọng Phạm Giao run rẩy, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Lý Dục nhếch miệng cười, nở một nụ cười mà hắn cho là rất hiền lành, ngươi nói xem. Đầu óc Phạm Giao trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Xong rồi, hắn không tiếc hủy dung để nằm vùng trong vương phủ, kết quả là không điều tra được chuyện của Dương Đình Thiên, cũng không giết được Thành Côn, bây giờ lại bị vạch trần thân phận, có thể nói là chẳng làm nên chuyện gì. Vậy bao nhiêu năm nỗ lực, nằm vùng trong cô đơn sao? Chương 38, Đại tông sư Triệu Mẫn chương 38, Đại tông sư Triệu Mẫn Phạm Giao biết Lý Dục không thể nào nói cho hắn biết sự thật, bèn khẽ thở dài, nhìn Triệu Mẫn nói, "Quân chúa, nay ta đã bị vạch trần, không còn gì để nói, tùy ngài xử trí." Triệu Mẫn vốn đang tức giận đùng đùng, hận không thể băm bẩm tên hai mang này ra thành trăm mảnh, nhưng nghe Phạm Giao nói vậy lại do dự. Không phải nàng mềm lòng, mà là nhớ lại bao năm qua Phạm Giao chưa từng ra tay với mình, thậm chí còn nhiều lần chỉ dạy nàng luyện võ, thời gian không ngắn, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Lý Dục nhận ra sự do dự của nàng, nói, "Mẫn Mẫn, nếu ngươi không quyết định được, hay là giao hắn cho ta, thế nào?" Triệu Mẫn lúc này đã rất tin tưởng Lý Dục, nghe vậy liền đồng ý, "Được." Tiếp đó, hai người lại một phen ân ái, tình cảm ngày càng sâu đậm, khiến Phạm Giao đứng bên cạnh kinh hãi không thôi. Những cảnh tượng không chút kiêng dè này khiến trong lòng hắn dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng biết từ lúc nào, trời đã gần rạng sáng, hai người biện diện chia tay. Triệu Mẫn thong thả bước trên đường, mắt tuy nhìn về phía trước nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng bên nhau đêm nay. Nghĩ đến những chỗ hẹn, đôi má trắng non như ngọc bất giác ửng lên hai vệt hồng, tiểu diễm vô song, vô cùng động lòng người. Trong màn đêm mờ ảo, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân hình mềm mại, gương mặt nghiêng tinh xảo của nàng, sau đó vang lên tiếng nuốt nước bọt. Bất chợt nghe tiếng xe gió, một bóng người đột nhiên lao ra, bổ nhào về phía Triệu Mẫn. Tuy nhiên, hắn còn chưa lao ra được mấy trượng thì đã bị một bàn tay tóm lấy yếu huyệt, chân khí hung hãn xông vào cơ thể, khống chế hắn không thể động đậy. Bụt. Không khí khẽ dao động, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh, người nọ đã biến mất. Triệu Mẫn đột nhiên cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn về phía này, suy nghĩ một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ. Tâm trạng thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, Triệu Mẫn trở về Vạn An tự, giả vờ là đi giao việc cho Khổ Đầu Đà, giam ba câu đã đuổi được Huyền Minh Nhị lao đi. Nàng một mình đi vào trong tháp, thẳng đến nơi giam giữ phái Côn Lôn, sau đó cho Tả Hữu lui ra. Vừa lộ diện, đã nghe Hà Thái Sung tức giận quát lên, "Yêu nữ nhà ngươi, ta đã trúng gian kế, rơi vào tay các ngươi, muốn giết muốn sẹo, cứ nói thẳng một lời. Các ngươi ép ta làm chó săn cho Mông Nguyên, hay là muốn lừa gạt chiêu thức kiếm pháp của phái Côn Lôn ta, đó là chuyện không thể nào. Hà Thái Sung ta thả chết không theo." Triệu Mẫn nhìn bàn tay trái chỉ còn hai ngón của hắn, nở một nụ cười khiến Hà Thái Sung trong lòng lạnh bước, "Thiết Cầm tiên sinh, lần trước bản quận chúa nói lời hay ý đẹp mời ngươi, đó là coi trọng ngươi. Bây giờ ngươi sắp vô dụng rồi, ta đương nhiên không còn hứng thú với loại phế vật như ngươi nữa." Hà Thái Sung sắc mặt trầm xuống, quát, "Yêu nữ, ngươi lại muốn dở trò gì?" Triệu Mẫn cười cười, đã tất cả môn nhân phái Côn Lôn lại với nhau, để cơ thể họ chạm vào nhau, sau đó một trường đặt lên vai Ban Tục Nhàn, Bắc Minh thần công phát động. Hút. Trong nháy mắt, một luồng hấp lực mạnh mẽ bá đạo tác động lên tất cả mọi người. Hà Thái Sung và những người khác kinh hãi tột độ khi phát hiện công lực cả đời của mình không thể kiểm soát mà tuôn ra ngoài, như trăm sông đổ về biển lớn, tất cả đều hội tụ vào cơ thể Ban Tục Nhàn, rồi bị Triệu Mẫn hút sạch. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi và sợ hãi. Một lát sau, Triệu Mẫn điểm huyệt tâm của mọi người, sau đó ra lệnh cho lính canh bên ngoài lôi tất cả đệ tử Côn Lôn ra chém, trừ Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn và Tây Hoa Tử. Triệu Mẫn thì tự mình đến phòng tu luyện, chuyển hóa nội lực vừa hút được. Hai canh giờ sau, Triệu Mẫn cảm nhận được luồng Bắc Minh chân khí thuần chính hùng hậu trong cơ thể, trong lòng vui sướng. Bắc Minh thần công này quả thực bị dị bá đạo, khiến người khác khổ luyện nhiều năm lại làm áo cưới cho mình, dù chưa vào thánh giai, cũng không thua kém một số võ học thánh giai đâu nhỉ. Triệu Mẫn tinh thần phấn chấn, dù cả đêm không chợp mắt cũng không hề mệt mỏi, lại hăm hở đi đến nơi giam giữ Nam Thiếu Lâm, cướp đoạt sạch sẽ nội lực của tất cả các hòa thượng. Tiếp đó, nàng lại dùng chiêu cũ, chỉ để lại hai người sống là Không Chí và Viên Âm. Khi Triệu Mẫn rời khỏi Phật Tháp, không ai biết vị quận chúa hôm qua còn là tiên thiên, nay đã bước vào cảnh giới đại tông sư. Bắc Minh thần công tuy không có võ kỹ đi kèm, nhưng vẫn có pháp môn cơ bản để thu liễm khí tức, ngay cả Huyền Minh Nhị lão cũng không nhìn ra manh mối. Tuy nhiên, đây chỉ là món khai vị, món chính thực sự còn ở phía sau. Nghĩ đến tên tù binh kia, Triệu Mẫn đột nhiên nảy ra một câu hỏi, không biết hắn có biết người kia cũng rơi vào tay ta không? Lúc đó hắn còn ở Quang Minh đỉnh, không thể thoát thân. Nghĩ một lúc cũng không có kết quả, nhưng Triệu Mẫn mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ vẫn không giấu được Lý Dục. Men theo một con đường nhỏ hẻo lánh, Triệu Mẫn đi vào một nhà giam dưới đất, trên giá bị xích sắt trói lại, chính là phản đồ võ đang một đạo nhân. Đối với vị U Linh Sơn trang trang chủ lão đao bà tử lừng lẫy hung danh này, dù có thập hương nhuyễn tân tán, Triệu Mẫn cũng không yên tâm, sợ xảy ra sai sót. Vạn nhất để hắn trốn thoát, dù có Huyền Minh Nhị lão bảo vệ bên người, Triệu Mẫn cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Thậm chí, đối với những người khác của Ngũ Đại phái, Triệu Mẫn đều dám chiêu mộ, duy chỉ có một đạo nhân là không được. Nàng tuy lòng cao khí ngạo, nhưng cũng tự biết không thể hàng phục được đám người liều mạng ở U Linh Sơn trang, nếu cưỡng ép chỉ rước họa vào thân. Vì vậy, một đạo nhân hiện tại rất thảm hại, không chỉ bị giam cầm mà còn bị tra khảo võ học. "Quân chúa, ngài đến rồi." Khác với Hà Thái Sung và những người khác, một đạo nhân nhìn thấy Triệu Mẫn không những không có hận thù và kích động, ngược lại còn giống như gặp một người bạn cũ lâu năm không gặp, nụ cười ôn hòa, khiến người ta như tắm gió xuân, toát ra khí chất của một bậc cao nhân đắc đạo. Triệu Mẫn lại không hề động lòng, cười tủm tỉm nói, xem bộ dạng của đạo trưởng, là đã nghĩ thông rồi sao? Triệu viết ra thuần dương vô cực công của võ đang rồi hả? Một đạo nhân lắc đầu, cười khổ nói, lão đạo học cả đời, đều có thể truyền thụ cho con chúa, duy chỉ có thuần dương vô cực công này là không được. Nếu không tin tức bị lộ ra ngoài, Trương Tam Phong vốn không thèm để ý đến ta cũng sẽ phải đích thân xuống núi. Kết quả đó, ta nghĩ quận chúa cũng không muốn thấy đâu nhỉ. Triệu Mẫn dùng chiếc quạt ngọc trắng trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nếu là trước đêm qua, dù có thể chọc giận Trương Tam Phong xuống núi, bản quận chúa cũng phải liều một phen, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ bản quận chúa thấy ngươi nói đúng, cũng không cần phải mạo hiểm. Một đạo nhân sững sờ, sau đó nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Triệu Mẫn. Không nhìn thì thôi, càng quan sát, hắn lại càng kinh ngạc và không chắc chắn. Hắn vậy mà không nhìn ra được tu vi của Triệu Mẫn. Thậm chí, trong trực giác của hắn, bên trong thân thể tưởng chừng hiểu điệu như hoa của thiếu nữ này lại ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ. Một đạo nhân không khỏi động lòng, thăm dò nói, xem ra, con chúa nương nương đã gặp được đại cơ duyên. Triệu Mẫn nụ cười càng thêm rạng rỡ, đúng vậy, đại cơ duyên. Tin rằng lần này sau khi gặp đạo trưởng, thực lực của bản quận chúa chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Nhìn vẻ nghi hoặc và ngưng trọng ngày càng đậm trong mắt một đạo nhân, Triệu Mẫn trong lòng sảng khoái không tả xiết. Nàng vạn lần không ngờ, mình lại có lúc có thể ra vẻ trước mặt một đại cao thủ đại tông sư hậu kỳ. Phải nói rằng, cảm giác này thật là sướng. Trong lòng khẽ động, liễm tức thuật được giải trừ, một luồng khí thế hùng vĩ lập tức bùng nổ. Một đạo nhân sắc mặt kỳ biến, kinh hô thành tiếng, đại tông sư trung kỳ. Sao có thể? Hai ngày trước ngươi rõ ràng mới là tiên tiên sơ kỳ, bây giờ lại. Ngươi chẳng lẽ ngươi đã luyện hấp công đại pháp đã thất truyền từ lâu trong võ lâm? Lời còn chưa dứt, một đạo nhân đã tự mình phủ định, không. Hấp công đại pháp tuy lợi hại, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian để nén và tinh lọc chân khí trong cơ thể. Ngươi tiến bộ như vậy, tuyệt đối không thể trong hai ngày ngắn ngủi mà làm được. Đừng nói hai ngày, 20 ngày cũng không thể. Đối mặt với sự kinh hãi và nghi vấn của một đạo nhân, Triệu Mẫn lại không hề có ý định giải thích, chỉ đáp ý cười một tiếng, thế nào? Môn nội công mới của bản quận chúa thế nào? So với thuần dương vô cực công của võ đang các ngươi, ai mạnh ai yếu? Một đạo nhân im lặng một lúc, nói, nếu đều đạt đến đại thành, thuần dương vô cực công chưa chắc đã thua thần công của quận chúa. Nhưng nếu nói về tốc thành, tự nhiên là nội công của quận chúa cao minh hơn. Loại võ học tốc thành gần như ma công này, 10 phần thì có đến 8-9 phần là có ẩn họa, một đạo nhân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Triệu Mẫn tuy biết là không có, nhưng cũng sẽ không đi giải thích. Nàng cười tủm tỉm nói, bản quận chúa mới có được thần công, vô cùng vui mừng, đặc biệt đến đây mời đạo trưởng trợ ta một tay. Ồ, xin lắng hay nghe. Một đạo nhân cảnh giác. Triệu Mẫn không nói nhảm nữa, đi đến sau lưng một đạo nhân, sau đó một trường đặt lên sau lưng hắn. Hút. Một đạo nhân sắc mặt biến đổi dữ dội, không. Ngươi không thể làm vậy, ngươi. Á á á. Triệu Mẫn làm ngơ trước tiếng kêu la thảm thiết và cầu xin của một đạo nhân, sau khi hút hết nội lực của một đại tông sư hậu kỳ, nàng nội vàng ngồi xuống điều tức, chuyển hóa nội lực mới có được thành Bắc Minh chân khí. Hồi lâu sau, Triệu Mẫn đứng dậy, một luồng khí tức kinh khủng còn mạnh hơn một đạo nhân lúc toàn thịnh một phần lan tỏa ra, áp bức một đạo nhân đã trở thành phế nhân đến không thở nổi. Triệu Mẫn cảm nhận sức mạnh toàn thân, quay đầu nói với một đạo nhân, bây giờ, ngươi hẳn là không còn nghi vấn gì nữa chứ? Một đạo nhân mặt xám như tro, khí chất cao nhân trước đó đã biến mất hoàn toàn, cũng không thèm để ý đến lời của Triệu Mẫn. Nhiều năm khổ tu, một sớm trở thành phế nhân, đây là nỗi đau không thể chịu được nổi. Triệu Mẫn cũng cảm thấy vô vị, không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp chấn nát toàn bộ kinh mạch của một đạo nhân, sau đó ra ngoài ra lệnh cho thuộc hạ đem hắn đi chôn. Nhìn trời cao đất rộng bên ngoài, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên vạn trượng hào tình. Từ nay trời đất bao la, dù không có ai bảo vệ, chỉ một mình nàng cũng có thể tự do tự tại, vui vẻ nhỉ. Cảm giác vững chắc khi sức mạnh vĩ đại thuộc về chính mình này khiến Triệu Mẫn trở nên điềm tĩnh và tự tin hơn. Tuy nhiên, Triệu Mẫn tâm cơ cực sâu, không hề đắc ý quên mình, cũng không có ý định khoe khoang trước mặt Huyền Minh nhị lão, chỉ thầm nghĩ, Bắc Minh thần công mạnh mẽ như vậy, dù ca ca tu luyện còn sớm hơn ta, bây giờ đã là cảnh giới gì? Giống như ta, hay đã bước vào võ thánh? Không có kết quả, Triệu Mẫn cũng không bận tâm suy nghĩ, cùng lắm lần sau gặp mặt hỏi thẳng là được, nàng cảm thấy Lý Dục sẽ không giấu nàng. Việc cấp bách bây giờ là phải luyện tập nhiều hơn Lăng Ba Vi Bộ và Nhất Dương Chỉ, mới có thể chuyển hóa công lực thành chiến lực. Nàng không ngờ rằng, sau khi Lý Dục học thành Bắc Minh thần công, kẻ địch mạnh nhất hắn gặp cũng chỉ là Âu Dương Phong và các thế lực trên Quang Minh đỉnh. Thảo nguyên đất rộng người thưa, suốt đường đi không gặp được cao thủ thực sự nào. Thêm vào đó sau này chuyển sang tu luyện lưỡng nghi tiên kinh tuy đã nâng cao chất lượng chân khí, nhưng cũng khiến tu vi của hắn bị hạn chế bởi đẳng cấp công pháp. Mãi cho đến gần đây, mới đạt đến đại tông sư sơ kỳ và tiến cảnh bắt đầu bị hạn chế. Vì vậy, Triệu Mẫn hoàn toàn đã đánh giá quá cao Lý Dục. Còn về tại sao Lý Dục không dùng Bắc Minh thần công hút đến đại tông sư hậu kỳ rồi mới chuyển tu tiên kinh, tự nhiên là có nguyên nhân. Một là, Bắc Minh thần công không phải nữ nhân nào bên cạnh hắn cũng có thể luyện thành, nhưng tiên kinh âm quyển lại không có ngưỡng cửa, Lý Dục cũng muốn các nàng mạnh hơn một chút. Hai là, hắn thèm thân thể các nàng rồi, không muốn tiếp tục nhịn nữa. Ba là, có Bạch Long Liễn làm pháo đài phòng ngự, đại tông sư bình thường căn bản không thể lay chuyển được chút nào, sự an toàn của bọn hắn đã sớm được đảm bảo. Vì vậy, tiến triển cảnh giới của Lý Dục có hơi chậm, nhưng chiến lược thực sự của hắn lại không hề yếu, việc đánh lui một đạo nhân chính là minh chứng. Quang Minh đỉnh hậu sơn, Lý Dục ném hai người đang bị hắn tóm trong tay xuống đất. Một trong số đó chính là Phạm Giao. Con người kia, khoảng 40 tuổi, mặc áo trắng, trên vạt áo trái của áo trắng có thêu một con chim ưng đen nhỏ, hai cánh răng rộng. Chính là dấu hiệu độc nhất của Thiên Đương giáo. Vốn dĩ trong tay hắn còn có một chiếc quạt xếp, nhưng đã bị Lý Dục đoạt lấy, dùng chân khí hóa lửa đốt cháy, không để lại chút dấu vết nào. Nam tử trung niên áo trắng kia ánh mắt sắc bén, mắt như tia điện lạnh, bị Lý Dục ném xuống đất, trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể băm băm Lý Dục ra thành trăm mảnh, chỉ khổ vì huyệt câm bị phong không thể mở miệng. Và khi hắn mượn ánh trời mờ ảo nhìn rõ khuôn mặt của Lý Dục, khí thế hừng hực đột nhiên thực lại, trong nháy mắt biến mất không tăm tích, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Lý Dục nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi là Ân Gia Vương, cũng biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thân phận của ngươi trong mắt ta không đáng một đồng. Hơn nữa người qua đường mà ngươi vừa mới nổi sát tâm nhìn chằm chằm, chính là Thiệu Mẫn quận chúa của Đại Nguyên, có phải cảm thấy rất trùng hợp không? Càng trùng hợp hơn là, ta cũng rất thích nàng đấy. Nói xong, Lý Dục cũng không để ý đến sắc mặt vô cùng khó coi của Ân Gia Vương, giấu hai người đi, sau đó đi tuần tra một vòng xung quanh. Xác nhận không có ai, đội vàng rời đi. Chương 39, giết tới bạn An Tự chương 39, giết tới bạn An Tự không lâu sau, Lý Dục lại quay trở lại, chỉ là bên cạnh có thêm Hoàng Dung. Hắn không có ý định tha cho Ân Gia Vương, nhưng người này dù sao cũng thuộc Minh giáo, nên chuyện này tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Đương nhiên, đây không phải là Lý Dục không tin tưởng những nữ nhân khác bên cạnh mình, mà là nếu dẫn theo nhiều người, thì để cho các nàng cân bằng tâm lý, không suy nghĩ lung tung, thì phải cùng nhau đi qua. Như vậy, không chỉ gây động tĩnh lớn, mà bên trong còn có một Dương Bất Hối. Dương Bất Hối sống ở Minh giáo nhiều năm, có tình cảm với Minh giáo, mà vào lúc Minh giáo sinh tử tồn vong, Ân Gia Vương cũng theo Thiên Ưng giáo đến giúp sức, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Nếu Lý Dục giết chết Ân Gia Vương trước mặt nàng, Dương Bất Hối có thể sẽ cảm thấy áy náy. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Lý Dục chỉ dẫn theo một mình Hoàng Dung. Dù sao, các nàng đều biết rõ địa vị đặc biệt của Hoàng Dung, cũng đã sớm quen. Khi thói quen đã hình thành, những người đến sau như các nàng ghen tị với ai cũng sẽ không ghen tị với Hoàng Dung. Lúc này trời đã sáng hơn nhiều, khi Hoàng Dung nhìn rõ hai người đang trốn trong bụi cỏ, sắc mặt sững sờ, "Dục ca ca, bọn hắn là?" Lý Dục trước tiên giới thiệu Phạm Dao, sau đó chỉ vào Ân Gia Vương đang hoảng sợ nói, "Đây là Ân Gia Vương, con trai của Bạch Mi Ưng Vương, cứu cứu của Trương Vô Kỵ. Sau khi Thiên Ưng giáo sáp nhập vào Minh giáo, hắn cũng được coi là người của Minh giáo. Nhưng ngày đó ta đã nói trước mặt Lục đại phái, Minh giáo cũng có một số khối ưu ác tính, tên này cũng không phải thứ tốt lành gì. Hơn 10 năm trước, Ân Gia Vương cưới một người vợ đó vốn tu luyện môn Tả Công Thiên Thủ Bạn Độc Thủ, nhưng vì muốn gả cho hắn, không tiếc phế bỏ toàn bộ công lực. Đáng tiếc, Ân Gia Vương tính tình thất thường lại phong lưu, sau thấy vợ già mua xấu xí, liền lạnh nhạt với nàng, chuyển sang cưới một tiểu thiếp. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng hắn không màng tình nghĩa vợ chồng nhiều năm, mặc cho tiểu thiếp đã sinh cho hắn hai đứa con trai bắt nạt người vợ cả và con gái của vợ cả là Ân Ly, mà vẫn luôn làm như không thấy. Cuối cùng Ân Ly không thể nhịn được nữa, đã giết chết tiểu thiếp đó, bỏ trốn, còn người vợ cả cũng vì cầu xin cho Ân Ly mà tự vẫn. Bây giờ, vì hận thù, Ân Ly vốn nên xinh đẹp như hoa lại không tiếp tu luyện Thiên Thủ Bạn Độc Thủ mà hủy dung, chật chật, thật đáng thương. Lý Dục nói xong, không khí tại hiện trường lập tức im lặng. Ân Gia Vương ánh mắt lảng tránh, ánh mắt hung hãn bất an ban đầu lập tức tan biến, thay vào đó là sự hối hận và xấu hổ, còn có một tia oán hận. Phạm Dao thì chỉ liếc nhìn Ân Gia Vương một cái, rồi không quan tâm nữa. Đối với hắn, chút chuyện này quả thực là chuyện bất đắc, đặc biệt là trong trường hợp không liên quan đến hắn. Bây giờ, điều Phạm Dao lo lắng nhất là Lý Dục sẽ xử trí hắn như thế nào. Tuy hắn vẫn luôn tự lừa dối mình bằng đủ loại lý do, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, điều mình sợ nhất chính là kết cục cuối cùng của mình. Mình sắp toi đời rồi, còn đi lo chuyện của người khác sao? Phạm Dao không thánh mâu đến thế. Hoàng Dung thì nghe xong lông mày dựng đứng, lạnh lùng liếc nhìn Ân Gia Vương một cái, nhưng ngay cả hàm muốn nói nửa câu với loại cặn bã này cũng không có. Mang hắn. Hoàng Dung không cho rằng điều đó có tác dụng với loại người như Ân Gia Vương. Hơn nữa chỉ là một kẻ sắp chết, cần phải tốn nhiều nước bọt như vậy sao? Có cần phải so đo với một người chết không? Hoàng Dung quay đầu hỏi Lý Dục, vậy Dục ca ca ngươi cố ý bắt hắn đến đây sao? Lý Dục lắc đầu, nhìn Ân Gia Vương cười nhạo, tên này không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Nếu hắn không xuất hiện trước mặt ta, ta thậm chí còn không nhớ ra có người này. Chỉ là tên này tự tìm đường chết, muốn giành thức ăn với ta, ta liền tiện tay bắt hắn đến đây. Hoàng Dung đảo mắt một vòng, đã gần như đoán ra được đầu đuôi câu chuyện, cũng hiểu ý của Lý Dục khi gọi nàng đến, lập tức cười ngọt ngào, cảm ơn Dục ca ca. Lý Dục xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, đi đi. Dưới ánh mắt kinh hãi của Ân Gia Vương, Hoàng Dung tiểu mị như tiên nữ lúc này giống như một đại ma vương từng bước tiến lại gần, sau đó một trường đặt lên vai hắn, lưỡng nghi chân khí hùng hãn phát động. Hút. Ân Gia Vương và Phạm Dao bên cạnh sắc mặt biến đổi dữ dội. Không lâu sau, Hoàng Dung đứng dậy, đi sang một bên ngồi xuống, chuyển hóa chân khí mới có được. Ân Gia Vương thì như bị rút hết xương cốt toàn thân, cả người mềm nhũn ra đất, không thể động đậy. Lý Dục không nói nhảm, một trường kết liêu hắn, thất xác ra xa hơn 10 trượng, sau đó dùng chân khí hóa lửa ném lên trên. Dương dực. Không lâu sau, một người sống sờ sờ đã biến thành một đống tro tàn, bùn đất lại hất lên, đã hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào. Phạm Dao đồng tử co rút lại, một trái tim lạnh bớt. Hắn biết, mình xong rồi. Nhìn thủ pháp hủy thi diệt tích vô cùng thành thạo của Lý Dục, tuyệt đối là một kẻ tâm ngoan thủ lạn, mà đối phương bất kể nói gì hay làm gì, đều không hề kiêng dè hắn. Điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Không lâu sau, Hoàng Dung Thu công đứng dậy, tu vi bước vào tông sư trung kỳ, vui vẻ chạy đến ôm một cánh tay của Lý Dục, "Dục ca ca." Lý Dục cười nói, "Mấy tháng nay, chỉ lo dẫn các ngươi đi chơi, qua hai ngày nữa dẫn các ngươi đi thu hoạch lớn một lần, mỗi người đều nâng cao tu vi." Hoàng Dung hưng phấn gật đầu. "Về thôi." Lý Dục nói một câu, tay phải ôm Hoàng Dung, tay trái xách Phạm Dao đi. Với bộ dạng này của Phạm Dao, cha mẹ ruột đến cũng sẽ tưởng là con của lão vương nhà bên, những người trong Minh giáo càng không nhận ra, hắn không có gì phải lo lắng. Trở lại trong sân, một đám oanh oanh yến yến từ trong xe ngựa đi ra, Lý Dục nói với Hàn Cơ, nội lực của hắn là của ngươi. Hàn Cơ sững sờ, nàng tự nhiên nhìn ra tu vi đại tông sư sơ kỳ của Phạm Giao, trong lòng vui mừng đồng thời cũng không khỏi do dự, chỉ có một mình ta thôi sao? Lý Dục khẽ gật đầu, nhưng vẫn giải thích một câu, vốn dĩ trong vận mệnh của ngươi, ngươi trước tiên gả vào vương phủ, sau đó không lâu thì gặp phải tai họa đổ máu, hồng nhan bạc mệnh, mà người này chính là thủ phạm, cho nên nội lực của hắn là của một mình ngươi. Nghe những lời này, các nàng không khỏi kinh ngạc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Phạm Giao. Dù Phạm Giao sớm biết khó thoát khỏi cái chết, bị nhìn chằm chằm như vậy, da đầu cũng có chút tê dại. Đồng thời, hắn cũng hiểu tại sao Lý Dục không chịu tha cho hắn. Hóa ra không phải vì nằm vùng bên cạnh Triệu Mẫn, mà là một việc hắn căn bản còn chưa làm. Điều này khiến Phạm Giao có một cảm giác muốn hụt máu, cảm thấy Quang Minh hữu sứ mình chết thật oan uổng. Hàn Cơ cũng ngây người ra, chạy đến ôm lấy Lý Dục, lòng đầy cảm động. Lý Nhi nói, cảm ơn phu quân, tối nay Hàn Nhi nhất định sẽ hầu hạ phu quân thật tốt. Lời còn chưa dứt, Hàn Cơ đã không nén được nỗi xấu hổ trong lòng, vội vàng chạy đi, hấp thu nội lực của Phạm Giao. Các nàng nhìn thấy không khỏi ghen tị, đặc biệt là Chu Chỉ Nhược và Tôn Tu Thanh, hai người ngoài này chỉ cảm thấy Lý Dục đối với nữ nhân của mình thật tốt. Chỉ vì một chuyện chưa xảy ra, thậm chí là đã không thể xảy ra, mà cố ý đi bắt một đại tông sư về tận dụng phế vật. Các nàng không hề nghi ngờ lời của Lý Dục. Biết trước tương lai tuy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng những chuyện không thể tưởng tượng nổi mà các nàng thấy bên cạnh Lý Dục còn ít sao? Thêm vào đó, những ngày qua các nàng đã chứng kiến cuộc sống ân ái của Lý Dục với bốn vị tiểu thê, không khỏi sinh ra một cảm giác ghen tị. Nếu ta cũng có thể gặp được một vị phu quân như vậy, hoặc ta cũng có thể gả cho Lý công tử thì. Nhưng nghĩ đến đây, Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh lại có chút chán nản. Các nàng tự nhận nhan sắc tuy không bằng Hoàng Dung, nhưng cũng không thua Mục Niệm Từ ba người, thậm chí còn hơn, nhưng không hiểu tại sao Lý Dục đối với các nàng lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Nói Lý Dục không hiểu tâm tư con gái, không thể nào. Không thấy Dương Bất Hối mới mấy ngày đã bị dỗ lên giường rồi sao? Thủ đoạn này, căn bản không phải là một kẻ ngốc trong tình trường. Nói Lý Dục không coi trọng các nàng, Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh lập tức đau lòng. Tuy cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng dường như cũng không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Trong lúc Hàn Cơ ngồi xuống chuyển hóa chân khí, Lý Dục xách Phạm Giao mặt đầy tuyệt vọng đi sang một bên, nhàn nhạt nói, Quang Minh hữu sứ đã mất tích nhiều năm, không cần phải trở về nữa. Nói rồi, Lý Dục trực tiếp bóp nát xương cổ của hắn, đốt lửa thiêu xác, quen tay hay việc. Đợi Hàn Cơ luyện hóa xong chân khí, tu vi trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh. Nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của các nàng, Lý Dục cười nói, yên tâm đi, các ngươi cũng có, nhưng phải đợi đến tối mai. Mắt các nàng sáng lên. Sau đó, Lý Dục tìm đến các cao tầng của Minh giáo, tiết lộ chuyện ngũ đại phái đều bị Mông Nguyên tấn công, hiện đang bị giam giữ tại Vạn An Tự. Lúc này, công việc của Minh giáo đã đi vào quỹ đạo, Trương Vô Kỵ rảnh rỗi đang định trở về võ đang gặp Thái sư phụ và nhận mặt các vị sư thúc bá, đột nhiên nghe tin này, không khỏi kinh hãi thất sắc. Sau khi được Lý Dục chỉ điểm, tính cách nhu nhược của hắn tuy đã thay đổi, nhưng bản chất vẫn còn đó, vẫn là Trương Vô Kỵ lương thiện nhân hậu. Đối với các vị hiệp sĩ võ đang đã chăm sóc hắn lúc nhỏ, hắn vô cùng kính trọng, đối với Thái sư phụ Trương Tam Phong đã từng không tiếc tự hao công lực để trấn áp hàn độc cho hắn, hắn càng thêm biết ơn. Vì vậy, vừa nghe tin các hiệp sĩ võ đang gặp nạn, hắn lập tức không ngồi yên được nữa, liền muốn lên đường đi cứu người. Dương Tiêu đội vàng ngăn hắn lại, giáo chủ xin bất giận. Mông Nguyên đã có thể tóm gọn ngũ đại phái, thực lực chắc chắn không tầm thường, Vạn An Tự đó là hang ổ của bọn hắn, phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt, cao thủ như mây. Giáo chủ nếu vội vàng đi, e rằng cứu người không thành, ngược lại còn đánh rắn đậu cỏ. Vi Nhất Tiếu bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy. Đến lúc đó bọn hắn chuyển người đi, hoặc là trực tiếp giết sạch, thì thật không ổn. Những người khác cũng lần lượt khuyên nhủ. Trương Vô Kỵ lúc này mới bình tĩnh lại, nói: các ngươi nói có lý, là ta lô mắng rồi, nhưng không biết các vị có kế sách gì. Dương Tiêu và những người khác lại không biết gì về tình hình của Vạn An Tự và các cao thủ Mông Nguyên, ai nấy đều nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục cười nói, đối với thực lực của Vạn An Tự, ta có chút hiểu biết, với thực lực của Minh giáo, không thua kém bọn hắn. Đến lúc đó ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi, hỗ trợ từ bên trong. Cho nên không cần kế sách gì, tập hợp cao thủ dùng thế xét đánh là được. Nói rồi, Lý Dục lại nhìn Trương Vô Kỵ, đến lúc đó ngươi cũng có thể giao chiến với Huyền Minh Nhị Lão, để báo thù nhiều năm bị hàn độc hành hạ. Huyền Minh Nhị Lão? Trương Vô Kỵ kinh ngạc, đôi mắt đột nhiên mở to lộ ra sát khí. Đối với hai tên này, Trương Vô Kỵ có một mối hận khắc cốt ghi tâm. Nhiều năm sống không bằng chết vì hàn độc hành hạ, mỗi lần nhớ lại đều khiến hắn rùng mình, trong lòng đã sớm nổi sát ý chỉ là trời đất bao la, muốn tìm hai người nói dễ hơn làm. Không ngờ, hai người này lại ở trong Vạn An Tự, là tay sai của Mông Nguyên. Đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Trương Vô Kỵ trong lòng chiến ý dâng trào, cao giọng nói, "Được, Huyền Minh Nhị lão này cứ giao cho ta đối phó." Dương Tiêu và những người khác nghe Lý Dục đồng ý giúp đỡ, liền rối rít cảm tạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng tự tin hơn hẳn. Bọn hắn tin rằng, Minh giáo có Lý Dục tương trợ, không phải võ thánh thì không thể chống lại. Sau đó, lệnh triệu tập được phát ra, tập hợp các cao thủ và tinh nhuệ của Minh giáo. Ngày hôm sau, nhân sự đã tập hợp xong, Bạch Long liên theo sát đội ngũ của Minh giáo, rời khỏi Quang Minh đỉnh. Mũi nhọn chỉ thẳng Vạn An Tự. Chương 40, hôn chiến chương 40, hôn chiến An Bình trấn nằm ở khu vực giao giới giữa Nguyên và Minh, nhưng quân đội của Đại Nguyên ở biên giới khá mạnh, nên trấn này thực chất nằm trong tầm kiểm soát của Đại Nguyên. Mật tông là quốc giáo của Đại Nguyên, các tăng lữ ở đất Nguyên có địa vị rất cao, ai nấy đều kiêu ngạo hững hách, ngang ngược không kiêng dè. Thấy người thích đánh thì đánh, thích giết thì giết, thấy các nương tử xinh đẹp thì càng trực tiếp bắt đi, không ai dám phản kháng. Điều được cười nhất là, đây còn là thánh chỉ của Nguyên Đế, Kim Cẩu Ngọc Nôn. Không phải vị hôn quân mới lên ngôi, mà là vị đế vương Tiên Tiêu Thảo Nguyên đầy tham vọng đời trước. Và khi tân đế lên ngôi, tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi đi động đến lợi ích của Mật Tông, vì vậy các tăng lữ ở Nguyên vẫn ngang ngược như cũ, ngay cả ở nơi hẻo lánh như An Bình Trấn cũng không ngoại lệ. Vạn An Tự chính là hang ổ của các tăng lữ. Các cao thủ Minh giáo cải trang, lặng lẽ tiến về An Bình Trấn, Bạch Long Liễn không nhanh không chậm theo sau. Cuối cùng vào lúc màn đêm buông xuống, một nhóm người đã đến hậu viện của Vạn An Tự. Nơi đây trồng từng hàng cây cổ thụ cao chót vót, tuy đã là cuối hạ đầu thu, cành lá bắt đầu đổ vàng rụng xuống, nhưng mượn bóng đêm để ẩn nấp vài người vẫn không thành vấn đề. Trong chùa, đèn đuốc sáng trưng, từng đội lính mặc giáp đang tuần tra có trật tự. Các cao thủ Minh giáo vừa âm thầm quan sát, vừa chờ đợi tin tức. Binh quý thần tốc, sau khi thuộc hạ báo cáo các giáo chúng tinh nhuệ của Minh giáo đã đến, tín hiệu tổng tấn công đột nhiên được phát ra. Các cao thủ Minh giáo lần lượt thi triển phi công, như những con đại bảng đội sao đội trăng lao xuống. Nơi đi qua, từng tên lính Nguyên và tăng lữ như những con bù nhìn rơm bị chấn bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, hoàn toàn không thể chống cự. Cùng lúc đó, tiếng la hét giết chóc vang trời, vô số ánh đao kiếm ảnh bao trùm cổng chùa và tường của Vạn An Tự. Dưới màn đêm đen kịt, một màu máu đỏ tươi lặng lẽ lan ra. Lũ giặc cướp, dám đến Vạn An Tự làm càn. Tiếng gầm giận dữ từ trong chùa truyền ra, hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, gần như lật tung cả mái nhà, khí cơ khóa chặt các cao thủ Minh giáo. Trong đó có hai luồng khí tức kỳ lạ nhất. Nếu xét riêng, thực lực của họ chỉ ở mức tông sư hậu kỳ, tương đương với Tây Độc Bắc Cái, thậm chí còn không xếp được trong top 3 trong số đồng bọn. Tuy nhiên, khi phối hợp với nhau, khí tức lại tăng vọt, dù cho ba người đứng đầu liên thủ cũng không địch lại. Các cao thủ Minh giáo đồng loạt nghiêm trận, hai bên đối mặt, khí thế hùng hãn lao thẳng về phía đối phương. Trương Vô Kỵ nhìn thấy hai người đứng đầu, đồng tử co lại, ngay sau đó trong mắt lộ ra một tia hận ý, sát khí ngùn ngụt, cao giọng hét lớn: "Huyền Minh nhị lão!" Chân đạp thê vân tung, cửu dương chân khí hộ thể, Trương Vô Kỵ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, như một thiên thạch hùng hãn lao về phía Huyền Minh nhị lão. Dương Tiêu và những người khác sợ hắn bị thiệt, đội vàng xông lên. Hai bên vốn là kẻ thù không đội trời chung, lúc này càng không nói nửa lời nữa, đại chiến lập tức bùng nổ. Vì Lý Dục xen vào một tay, Trương Vô Kỵ không hề lộ thân phận trong trận chiến ở Quang Minh Đỉnh, do đó Huyền Minh nhị lão cũng không nhận ra người trước mặt chính là đứa trẻ năm xưa bị mình đánh một trưởng Huyền Minh thần trưởng. Thấy đối phương sát khí đằng đằng, dường như có mối thù khắc cốt ghi tâm với hai huynh đệ mình, không khỏi thầm kinh ngạc. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn hắn ra tay tàn độc. Hai lão mỗi người đánh ra một trường, giữa các ngón tay hàn khí lờ lờ, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Sau đó đối mặt trực diện với hai trưởng mang theo dương cương chân khí của Trương Vô Kỵ, tiếng va chạm của lòng bàn tay vang lên, ba người thân hình đều khẽ rung lên, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Lúc này, bàn tay còn lại của Huyền Minh nhị lão cùng lúc xuất ra, thẳng vào trung cung, đánh về phía ngực Trương Vô Kỵ, chính là ỷ hắn hai tay khó địch bốn tay. Cú này, nếu là nửa tháng trước, Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ trúng chiêu. Nhưng sau khi được Lý Dục chỉ điểm lần trước, Trương Vô Kỵ muốn báo thù cho cha mẹ, vì vậy đã tự kiểm điểm lại bản thân, hiểu rằng mình thiếu kinh nghiệm đối địch. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhiều lần thỉnh giáo Dương Tiêu, Ân Thiên Chính và những người khác, không chỉ dần dần dung hợp được những gì đã học, mà khả năng ứng biến cũng tăng gọn. Thấy hai trưởng của Huyền Minh nhị lao đánh tới, Trương Vô Kỵ khuỵu tay hơi trùng xuống, thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Bút một tiếng lớn, nắm đấm trái của Hạc Bút Ông đánh trúng lòng bàn tay phải của Lộc Trượng Khách. Huyền Minh nhị lao cùng một sư phụ truyền dạy, trường pháp giống nhau, công lực tương đương, lập tức đều bị chấn đến hai tay tê dại, trong lòng kinh ngạc, hoàn toàn không biết tại sao hai huynh đệ mình lại đột nhiên tự đấu trường với nhau. Trong lúc hai người vừa kinh ngạc vừa tức giận, Trương Vô Kỵ chân khí bùng nổ, nhân cơ hội đánh lui bọn hắn. Sau đó hai trưởng càng thêm hung manh đánh ra, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở và suy nghĩ. Huyền Minh nhị lao đành phải chống đỡ, vẫn mỗi người xuất ra hai trưởng, một thủ một công, trưởng pháp đã hoàn toàn khác với lúc nãy. Tuy nhiên, Trương Vô Kỵ một dẫn một dắt, vẫn là trưởng trái của Lộc Trượng Khách đánh trúng trưởng phải của Hạc Bất Ông. Thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di này tinh xảo, tính toán chính xác, thực sự đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyền Minh nhị lao cuối cùng cũng kinh hãi thất sắc, thấy Trương Vô Kỵ lần thứ ba giơ trưởng đánh tới, không hẹn mà cùng mỗi người xuất ra một trưởng để chống đỡ. Ba người chân khí va chạm, Huyền Minh nhị lao chỉ cảm thấy trong trường lực của đối phương có một luồng thuần dương chi khí quần quần ập đến, khó chịu không thể chịu nổi, đội vàng vận Huyền Minh chân khí để chống lại cửu dương chân khí xâm nhập vào cơ thể. Trương Vô Kỵ trường pháp như gió, như mưa rào gió giật đánh về phía Huyền Minh nhị lao, đường đường chính chính, dùng thế áp người, buộc Huyền Minh nhị lao cũng chỉ có thể cứng đối cứng với hắn. Trong nháy mắt, hơn 20 trường đã qua. Năm xưa người đánh Trương Vô Kỵ một trường chính là Hạc Bút Ông, lúc này bị Trương Vô Kỵ đặc biệt quan tâm, liền là người đầu tiên chống đỡ không nổi, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, đã bị nội thương. Trương Vô Kỵ trong mắt lóe lên hàn quang, vội vàng lại một trường nhanh như chớp đánh tới. Hạc Bút Ông trưởng trái hư dẫn, ý muốn hóa giải, trưởng phải lại từ bên cạnh đánh mạnh trở lại. Chỉ nghe hai tiếng giòn tan, trưởng này của Hạc Bút Ông đánh mạnh vào vai Lộc Trượng Khách, còn trưởng kia của Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn không thể hóa giải, đánh trúng ngực Hạc Bút Ông. Chân khí điên cuồng tràn vào. Hạc Bút Ông hòa một tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn, sắc mặt đã đỏ bừng chuyển sang tím tái, sau đó trở nên xanh xao. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, một mạng người trong nháy mắt đã mất đi quá nửa, ngã quỵ xuống đất, không thể động đậy. Trương Vô Kỵ vốn định tiến lên bổ thêm một trường, kết liêu hắn hoàn toàn, nhưng nhớ lại lời dặn của Lý Dục trước khi xuất phát, hơn nữa trong lòng một cơn tức giận cũng đã vơi đi quá nửa, liền quay người lao về phía Lộc Trượng Khách. Lúc này, vai Lộc Trượng Khách trúng một trường của Hạc Bút Ông, đang đau đến mức mặt mũi meo mó, môi cũng cắn đến chảy máu, lại thấy Hạc Bút Ông bị đánh đến nửa sống nửa chết, càng thêm hoảng sợ và tức giận. Trận chiến nửa tháng trước, Lộc Trượng Khách cũng đã thấy, tự hỏi hai huynh đệ bọn hắn liên thủ, đối mặt với Trương Vô Kỵ, một đại tông sư không có kinh nghiệm chiến đấu, 3 năm chiêu là có thể đánh bại hắn. Ai ngờ, 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, đối phương lại tiến bộ nhiều đến vậy. Bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đừng nói là bọn hắn, Lộc Trượng Khách cảm thấy dù một đạo nhân có đích thân ra tay, trong thời gian ngắn cũng không thể hạ được Trương Vô Kỵ đã thoát thai hoán cốt như bây giờ. Thấy Trương Vô Kỵ lao tới, Lộc Trượng Khách đành phải cắn răng nên địch. Đột nhiên tiếng xe gió vang lên, mấy mũi tên từ các góc độ khác nhau bắn tới, phong tỏa đường lui của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lại thi triển Càn Khôn Đại Na Di, hai tay dẫn dắt, trực tiếp thay đổi quỹ đạo của các mũi tên, khiến chúng xoay tròn theo cử chỉ của hắn, sau đó với thế nhanh hơn và mạnh hơn bắn ngược trở lại. Thần Tiễn Bát Hùng lũ lượt né tránh. Hai người trong số đó phản ứng không kịp, bị xuyên ruột tại chỗ, ngã xuống đất kêu la không ngớt. Và ngay lúc Trương Vô Kỵ đại hiện thần uy, Dương Tiêu và các cao tầng khác cũng cùng A Đại, A Nhị, A Tam dẫn đầu hơn 10 tông sư của Nhữ Dương Vương phủ giao chiến. Tinh nhuệ của Minh giáo cũng không rảnh rỗi, giao chiến với các tăng lữ và lính nguyên khác. A Đại, A Nhị, A Tam lai lịch không tầm thường, thực lực cũng không phàm, vậy mà đều là đại tông sư. A Đại là một lão giả gầy gò, thân hình cao gầy, mặt đầy nếp nhăn, mày trao mặt tủ trong tay hắn một thanh trường kiếm quét đâm cực nhanh, như có 7-8 cánh tay, thể hiện hết uy phong của bát tí thần kiếm. A Nhị vừa gầy vừa lùn, đầu chọc bóng loáng, hai bên thái dương lõm vào, sâu nửa tấc, trông rất xấu xí. Tuy nhiên, người này trời sinh thần lực, từ ngoài vào trong, vậy mà lại đi một con đường khác, luyện thành một thân nội công hùng hậu, một chiêu một thức đều là dùng sức các người. A Tam trông khỏe mạnh rắn chắc, vai phong lâm liệt, trên mặt, trên tay, trên cổ, phàm là nơi có thể thấy được cơ bắp, đều cuồn cuộn, dường như toàn thân đều là tinh lực, căng phồng muốn nổ tung. Trên má trái có một nốt ruồi đen, trên nốt ruồi đen mọc một chùm lông dài. Người này một tay đại lực kim cương chỉ tạo nghệ cực sâu, khi phục kích Nam Thiếu Lâm dưới Quang Minh đỉnh, chính là hắn dùng chỉ đối chỉ phá vỡ long trảo thủ của Không Tính, công phu có thể thấy được. Trong lúc hỗn chiến, chỉ thấy tay trái của A Tam lúc quyền lúc trưởng, biến hóa khôn lường, còn tay phải lại thuần là chỉ công, với các ngón cầm, nã, điểm, chọc, móc, khoét, gặt, khều. Năm ngón tay như phán quan bút, như điểm huyệt quyết, như đao như kiếm, như thương như kích, công thế vô cùng sắc bén. Ba người liên thủ, vậy mà lại áp đảo Quang Minh tà sứ, Song Pháp Vương, Vũ Tán Nhân của Minh giáo, đuổi tám người chạy tán loạn. Một kiếm quét ngang, nhanh như chớp. Chỉ thấy máu tươi phun ra, một trong Ngũ Tán Nhân là Chu Điên né tránh không kịp, bị một kiếm chém đầu. A Nhị ỷ vào nội lực hùng hậu, cứng rắn đỡ một chiêu ưng trảo công của Ân Tiên Chính. Liêu Minh Lương bị rách toạc, hắn đột nhiên xuất chiêu kỳ lạ, phong tỏa đường lui của Vi Nhất Tiếu có khinh công cao minh, buộc đối phương phải né sang trái. Tuy nhiên, ngay lúc Vi Nhất Tiếu di chuyển, A Tam đã phối hợp nhiều năm, sớm có ăn ý, bước ra một bước, sau mà đến trước, một chiêu đại lực kim cương chỉ đâm mạnh vào sau gáy của Vi Nhất Tiếu. Trong nháy mắt, xương cổ vỡ nát như bụi, sau gáy Vi Nhất Tiếu có thêm một vết rách lớn màu máu. Máu tươi tuôn ra, Đường Đường Thanh Dực Bức Vương cứ thế mang theo sự không cam lòng mà ngã xuống tại chỗ. Mất liên tiếp hai tướng, các cao thủ Minh giáo kinh hãi và tức giận, Dương Tiêu không còn giữ lại gì nữa, Nhất Dương chỉ liên tiếp phát ra bốn chiêu. Hai chiêu trượt, hai chiêu còn lại thì đánh gãy một tay một chân của A Tam. Nếu không phải Lý Dục trước khi xuất phát đã dặn, nếu có thể cố gắng giữ lại mạng sống của những cao thủ đại nguyên này, thì Nhất Dương chỉ của Dương Tiêu đã nhắm vào sau lưng A Tam rồi. Người khác không biết ý đồ của Lý Dục khi nói những lời đó, nhưng Dương Tiêu biết Bắc Minh thần công thì lại hiểu rất rõ. Chỉ là hắn không thể nói ra, dù sao Lý Dục bây giờ cũng là con rể của hắn. Tuy hai tướng của Minh giáo bị giết, nhưng Minh giáo đã chia rẽ nhiều năm, các cao tầng tranh giành quyền lực, những chuyện nhỏ nhặt không ít, nên nói là đau lòng thì cũng không hẳn. Đặc biệt là Chu Điên, rất không hợp với Dương Tiêu, thường đóng vai trò là một kẻ phá đám. Dương Tiêu sớm đã không ưa hắn, chết đi cũng sạch sẽ, mắt không thấy tim không tiền. Những suy nghĩ này lóe lên như tia chớp, A Tam bị trọng thương như vậy, vẫn liều mạng phản công. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy, hắn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Và tất cả những điều này đều bị Lý Dục nhìn thấy. Hắn hoàn toàn có cơ hội ra tay cứu người, nhưng hắn không hề có ý định ngăn cản. Một là, sự chú ý của hắn phần lớn đều đặt vào các nữ nhân của mình, sợ các nàng khi đối địch xảy ra sai sót. Đặc biệt là Hoàng Dung, đang giao đấu với cương tướng, quá trình giao đấu vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, cương tướng này không phải là hàng thường, mà là cùng A Nhị, A Tam xuất thân từ Kim Cương môn, trong nguyên tắc còn giả làm không tướng của Nam Thiếu Lâm, dựa vào đánh lén một chiêu đã trọng thương Trương Tam Phong. Tuy ngay sau đó đã bị Trương Tam Phong phản tay đánh chết, nhưng cũng đủ để hắn sau khi chết được lưu danh, tuyệt đối không thể xem thường. Tiểu Hoàng Dung bây giờ chỉ mới là tông sư trung kỳ, nếu không phải chất lượng của lưỡng nghi chân khí cực cao, Lang Ba Vi bộ cực kỳ huyền diệu, cũng không thể nào đánh ngang tay với hắn, một đại tông sư. Hai là, Lý Dục cũng phải để Minh giáo trả giá một chút, mới có thể để Triệu Mẫn sau khi trở về có một lời giải thích. Thay vì để Triệu Mẫn bị hỏi tội, chịu bất ức, chi bằng hy sinh vài vị Minh giáo cao tầng. Đương nhiên, mấy cao thủ đại nguyên này Lý Dục nhất định phải giữ lại, nhưng hắn chỉ lo kết quả, quá trình thì sẽ không quan tâm, trừ khi là Dương Tiêu gặp nguy hiểm. Trong tiếng la hét giết chóc, Lý Dục đột nhiên cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một đội ngũ nhân lúc đêm tối rời đi. Trước khi biến mất, người đẹp dẫn đầu đã quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chương 41, việc xong rũ áo đi. Chương 41, việc xong rũ áo đi. Ánh đao kiếm ảnh chiếu sáng bầu trời đêm, chỉ kình quyền phong gào thét trên không, trong vạn an tự tiếng la hét giết chóc vang trời, mỗi giây mỗi phút đều có người bị chém giết, có thể giữ được toàn thây đã là may mắn. Lộc Trượng Khách không có hạng bất ông, người bạn già hợp tác, chiến lực lập tức giảm đi 8 phần, dù có Thần Tiễn Bát Hùng phối hợp, cũng nhanh chóng bị Trương Vô Kỵ giải quyết. Nhìn thấy thi thể của Chu Điên và Vi Nhất Yếu, Trương Vô Kỵ tức giận, thê vân tung áp sát, một trường mạnh mẽ in lên ngực A Tam. Tiếng xương gãy liên tiếp vang lên, như lửa cháy đốt tre, A Tam vốn đã là con thú bị dồn vào đường cùng, bị đòn nặng này, cả người như một cái bao rách bay ngang ra ngoài. Các cao thủ Minh giáo đang vây công A Tam rảnh tay, cùng Trương Vô Kỵ định giết chết A Đại và A Nhị còn lại. A Nhị thấy tình hình không ổn, linh cơ một động, vận chân khí, lớn tiếng hét, người trên tháp nghe đây, giết hết người của ngũ đại phái cho ta, bắt đầu từ phái võ đang. Trương Vô Kỵ nghe vậy kinh hãi, quay đầu nhìn về phía tòa bảo tháp 13 tầng như hạt giữa bầy gà trong chùa, trên đó quả nhiên có bóng người lấp ló, không biết có nghe thấy mệnh lệnh của A Nhị hay không. Hắn không dám chần chừ một khắc, toàn thân chân khí bùng nổ, bỏ lại A Đại và A Nhị, điên cuồng lao về phía bảo tháp. Mấy vị sư thúc sư bá của phái võ đang ở trên đó, nếu để bọn hắn bị giết ngay trước mắt mình, hắn Trương Vô Kỵ không còn mặt mũi nào về gặp thái sư phụ nữa. Các cao thủ Minh giáo biết hắn nóng lòng cứu người, nên không ngăn cản. A Nhị thì đã sớm liệu Trương Vô Kỵ sẽ lui, nên gần như là trước sau một lúc, hắn đã từ vị trí ban đầu của Trương Vô Kỵ thoát khỏi vòng đây, sau đó bỏ chạy. Đúng lúc này, một luồng chỉ kình từ phía đối diện xé gió bay tới. Đợi đến khi A Nhị nghe thấy tiếng xì xì muốn né tránh thì đã không kịp, vai trái đã có một lỗ máu to bằng nắm đấm. A Nhị thân thể run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đang nhanh chóng mất đi, chân khí rối loạn, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Dương Tiêu nhìn thấy mà mắt hổ trợn tròn, trời ạ, con rể này tu luyện không phải là nhất dương chỉ, mà là nhất dương thao sao? Của hắn mới là nhất dương chỉ. Không so sánh thì không biết, một khi so sánh thì buồn đến muốn khóc. Các cao thủ Minh giáo biết là Lý Dục ra tay, trực tiếp khống chế A Nhị, sau đó vây giết A Đại cuối cùng. Cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ cũng đã lên đến bảo tháp, một đường giết xuyên qua lính canh, cuối cùng vào phút chót đã cứu được mọi người của võ đăng. Hai bên nhận ra nhau, khóc lóc thảm thiết, không cần phải nói. Sau đó, Trương Vô Kỵ lại đi cứu Hoa Sơn Kiếm Tông và phái Không Động. Năm xưa Trương Thúy Sơn bị ép tự vẫn, hai phái này tuy cũng có phần, nhưng thủ phạm của Hoa Sơn Kiếm Tông là Tiền Vũ Thông đã chết, oan có đầu nợ có chủ, Trương Vô Kỵ không hề giận lây người khác. Còn về phái Không Động, thật ra không phải Trương Vô Kỵ coi thường bọn hắn, môn phái này yếu ớt không chịu nổi, dù là năm xưa lên võ đăng hay lần này vây công Quang Minh Đỉnh, phái Không Động từ đầu đến cuối đều đóng vai trò là lính quèn, hoàn toàn là để cho đủ số, căn bản không quan trọng. Đừng nói là kẻ thù, ngay cả nội bộ lục đại phái cũng coi thường Không Động ngũ lão. Không biết phái Không Động nếu biết mình vì quá yếu mà nhặt lại được một mạng, trong lòng sẽ nghĩ gì. Cứu xong ba phái, Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng đến nơi của phái Côn Lôn. Nhìn thấy một đám người xung vào, Hà Thái Sung ba người mặt lộ vẻ kích động. Nếu không phải bị thập hương nhuyễn cân tán khống chế không thể động đậy, bọn hắn đã sớm nhảy cẫng lên vì phấn khích. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao lâu, sắc mặt bọn hắn đã thay đổi. Sát khí, không chỉ sát khí trên người Trương Vô Kỵ, mà còn có cả của các hiệp sĩ võ đang. Trương Vô Kỵ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Hà Thái Sung, trước có thù ép chết cha mẹ, sau có hận lấy oán báo ân, hôm nay sẽ cùng nhau giải quyết." Nói rồi, hắn cũng chẳng màng đến đạo nghĩa giang hồ giả tạo gì nữa, mặc kệ trạng thái của các ngươi ra sao, ba trưởng hạ xuống, đập nát sọ của Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn và Tây Hoa Tử. Sau đó, Trương Vô Kỵ làm việc sấm rền gió cuốn, tìm đến nơi ở của Nam Thiếu Lâm, định giết chết Không Chí và Viên Âm. "Vô Kỵ, Vô Kỵ, không được." Võ Đang Chư Hiệp cảm nhận được sát khí của hắn, bèn cất tiếng ngăn cản. Thế nhưng Trương Vô Kỵ đã sớm được Lý Dục nhắc nhở, hắn muốn luôn nghe lời trưởng bối này lại làm trái thường tình mà nổi loạn một lần, hai trưởng vẫn hạ xuống, đánh chết thần tăng Không Chí và Viên Âm đang mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn thấy thi thể hai tên lửa chọc ngã trên đất, Trương Vô Kỵ thở phào một hơi dài, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, tâm trạng vô cùng thư thái, so với việc chịu ấm ức cầu toàn, lấy đức báo đoán trước đây thì sảng khoái hơn không biết bao nhiêu. Thì ra, đây chính là mùi vị của khoái ý ân cửu sao? Trương Vô Kỵ thầm nghĩ. Quay người lại, đám đệ tử Hoa Sơn Kiếm Tông và phái Không Động vừa rồi còn đang ngây người liền đồng loạt lùi lại một bước, sợ Trương Vô Kỵ cũng tính sổ với bọn hắn. Phái Võ đang mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tống Viễn Tiểu cao mày nói, "Vô Kỵ, sao ngươi lại ngay cả cao tăng của Nam Thiếu Lâm cũng?" "Cao tăng?" Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, nhưng không giải thích. Tống đại bá yên tâm, nếu Nam Thiếu Lâm muốn báo thủ, Vô Kỵ xin nhận. Tống Viễn Tiểu ngơ ngác nhìn Trương Vô Kỵ, luôn cảm thấy người sư điệt này của mình đã khác so với lúc ở Quang Minh Đỉnh. Hắn há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng việc đã rồi, thái độ của Trương Vô Kỵ lại mạnh mẽ và kiên quyết như vậy, cuối cùng chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Nói đi cũng phải nói lại, lần này nếu không phải Trương Vô Kỵ xuất hiện kịp thời, bọn hắn đã chết rồi. An của người ta thì miệng mềm, nhận của người ta thì tay ngắn, huống chi đây là ơn cứu mạng. Việc đã đến nước này, xem ra trở về phải xin chỉ thị của sư phụ, xem có tên để võ đang rút khỏi liên minh lục đại phái không. Tống Viễn Kiều thầm tính toán. Phái võ đang và năm phái còn lại tuy thực lực không đồng đều nhưng lại có quan hệ đồng minh. Theo quy củ, Trương Vô Kỵ đã giết Côn Lôn trưởng môn và thần tăng không tự bối của Nam Thiếu Lâm, lục đại phái nhất định sẽ báo thù, nhưng Trương Vô Kỵ cũng là nửa người võ đang sao có thể ra tay với hắn. Tuy nhiên việc này rất hệ trọng, phái võ đang lại không thể làm như không thấy, không hỏi không rằng, nên Tống Viễn Kiều cảm thấy cắt đứt quan hệ với ngũ đại phái thì tốt hơn. Đương nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác, đó là giết hết đám người Hoa Sơn Kiếm Tông và phái Không Động có mặt tại đây, rồi ra lệnh cấm nói cho đệ tử võ đang, tin tức phần lớn sẽ không bị lọt ra ngoài. Nhưng Tống Viễn Kiều nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ. Thứ nhất, điều này trái với đạo nghĩa hiệp sĩ, Tống Viễn Kiều hắn không muốn làm, các sư đệ khác cũng sẽ phản đối. Thứ hai, nếu trong ngũ đại phái chỉ có võ đang bình an thoát nạn, điều đó sẽ gây ra vô số nghi kỵ, hậu hoạn không nhỏ. Suy nghĩ kỹ càng, Tống Viễn Kiều đè nén sát khí trong lòng. Hoa Sơn Kiếm Tông và phái Không Động ai nấy đều im như ve sầu mùa đông, cúi đầu không dám nhìn nhiều, chỉ sợ bị diệt khẩu. Trương Vô Kỵ cũng không để tâm. Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di và vô số võ kỹ trong Hạ Quyển Cửu Âm Chân Kinh của hắn đang dần dần dung hợp quán thông, hắn tin rằng không bao lâu nữa, mình có thể tung hoành đại tông sư chi cảnh. Không dám nói là vô địch dưới võ thánh, nhưng chắc cũng ít ai làm gì được hắn. Trương Vô Kỵ không hề sợ hãi. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đệ tử ba phái đã thoát khỏi bảo tháp. Mà do cái chết của thần tăng Nam Thiếu Lâm và trưởng môn phái Côn Lôn quá chấn động, nên không ai để ý rằng đệ tử của Nam Thiếu Lâm và phái Côn Lôn đều đã biến mất, cả nhà lao chỉ còn lại 2-3 người. Có lẽ có người đã nghĩ đến, nhưng cái chết của mấy tên lâu la đó chẳng ai quan tâm. Khi Trương Vô Kỵ trở về, trận chiến đã lắng xuống. A Đại liều chết phản công, cũng chỉ làm trọng thương Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Kiêm, một trong ngũ tán nhân, chứ không thể một đối một. Hoàng Dung cũng dựa vào một chiêu như Lai Thần Trưởng để thắng Cương Tương. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Lý Dục, giáo chúng Minh giáo tập trung các cao thủ đại nguyên bị trọng thương hấp hối vào cùng một phòng, tuyên bố sẽ dùng phương pháp đặc biệt để tra khảo tình báo. Minh giáo mọi người ai nấy tự tu dưỡng, liếm láp vết thương. Lý Dục để Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hàng Cơ, Dương Bất Hối bốn nàng ở trong phòng, cướp đoạt nội lực của tù binh để hóa thành của mình, còn mình thì dẫn theo Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh đi khắp nơi câu hồn, trong ngoài tháp đều không tha. Bác Minh thần công không phải muốn luyện là luyện được. Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh tuy đã được tẩy cân phạt tủy, nhưng cũng chỉ là thể chất tăng lên, nội tính lại không hề cải thiện, dù có bồ đề tử tương trợ, cũng rất khó luyện thành Bắc Minh thần công. Vì vậy, theo đề nghị của Lý Dục, hai nàng đều từ bỏ môn công pháp tốc thành Bắc Minh thần công này, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Dung bốn nàng tiến bộ bậc bậc. Lý Dục lại không để tâm, đợi hắn truyền thụ xong tu âm quyển của Lưỡng Nghi Tiên Kinh, hai nàng cũng có thể hấp thu nội lực của người khác. Tiếp theo hắn định tiến vào Đại Minh Phúc Điện, nơi đó võ đạo phồn vinh, cao thủ nhiều như mây, hơn xa thảo nguyên trống trải, còn sợ không có tăng nguyên đan hình người sao? Trong lúc ba người Lý Dục đang đi dạo khắp nơi, Trương Vô Kỵ dẫn theo môn nhân ba phái đến bái kiến tạ ơn. Sau một hồi khách sáo, Trương Vô Kỵ hỏi: "Ân công, ngài có biết Ân Lục thúc của ta hiện đang ở đâu không? Ta đã lật tung cả bảo tháp mà cũng không tìm thấy hắn. Theo lời các vị sư thúc sư bá, bọn hắn sau khi bị phục kích bắt giữ thì không còn gặp lại Ân Lục thúc nữa." Hừm. Lý Dục giả vờ kinh ngạc cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có lẽ hắn đi sớm, cao thủ đại nguyên sợ đánh rắn động cỏ, nên đã thả hắn ra khỏi vòng đây, vì vậy không bắt hắn cùng đến đây." Bốn hiệp sĩ còn lại của võ đang đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng nghĩ lại, cảm thấy sự việc chưa chắc đã không phải như vậy. Có lẽ do bị đả kích nặng nề, Ân Lê Đình nản lòng thoái chí, tìm một nơi nào đó ẩn náu, hoặc đã sớm tự mình trở về núi Võ Đang. Đương nhiên cũng có khả năng lựa chọn tự vẫn, chỉ là bọn hắn không dám, cũng không muốn nghĩ theo hướng đó. Còn về khả năng bị cao thủ đại nguyên giết chết ngay tại chỗ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Dù sao bọn hắn bị nhốt trong Vạn An Tự nhiều ngày như vậy, đối phương cũng không hạ sát thủ. Chẳng lẽ chỉ có một mình Ân Lê Đình xui xẻo như vậy sao? Không có tin tức của Ân Lê Đình, niềm vui vừa thoát chết của Võ Đang chư hiệp cũng bị vơi đi quá nửa, ai nấy mặt mày ủ rũ, lo lắng không yên. Lúc này, Lý Dục lấy ra một cái hộp, đưa cho Trương Vô Kỵ, nói: "Đã lâu nghe danh trường chân nhân của Võ Đang, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Lần này ta định vào Đại Minh, nhưng không có thời gian đích thân đến bái kiến, chút quá mọn, phiền Trương giáo chủ chuyển giao rút." "Việc này sao được?" Trương Vô Kỵ theo phản xạ định từ chối, nhưng nói được nửa lời, hắn bỗng nhận ra đây là quà Lý Dục tặng cho Trương Tam Phong chứ không phải cho hắn, hắn không có quyền từ chối, lập tức im bặt. Lý Dục chỉ vào cái hộp, nói: "Trương giáo chủ không ngại xem thử vật này thế nào?" Trương Vô Kỵ nhìn về phía Võ Đang chư hiệp, đợi bọn họ gật đầu, liền nhận lấy xem xét. Vừa nhìn, Trương Vô Kỵ không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Hắc ngọc đoạn tụ cao." Võ Đang chư hiệp không hiểu: "Hắc ngọc đoạn tụ cao? Đó là cái gì? Sao Vô Kỵ lại phản ứng như vậy?" Võ Đang chư hiệp không biết hàng, nhưng Trương Vô Kỵ thân mang truyền thừa của Điệp Cốc Y Lìa Tiên, lại rất rõ ràng, đây là hắc ngọc đoạn tụ cao. Có nó, ta có thể chữa khỏi bệnh ở chân cho Du Tam Bá, để hắn đứng dậy trở lại. "Cái gì?" Võ Đang chư hiệp vừa nghe, cảm xúc lập tức mất kiểm soát, trên mặt hai cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng. Võ Đang thất hiệp là đệ tử thân truyền của Trương Tam Phong, có lẽ tu vi không cao, nhưng tình huynh đệ giữa họ thì không có gì để nói, không có cái không khí ố uế như các môn phái khác. Có thể nói, trong mắt bọn hắn, hắc ngọc đoạn tụ cao có công dụng thần kỳ như vậy, quả thực là vạn kim không đổi. Tống Viên Kiều chỉnh trọng ôm quyền: "Lý thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết, sau này nếu có gì sai bảo, chỉ cần không trái với lương tâm, Tống mỗ vạn tử bất tử." Những người khác cũng phản ứng lại, rối rít cảm ơn. Lý Dục khách sáo vài câu, rồi dẫn Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh rời đi. "Hắc ngọc đoạn tụ cao đã đưa cho các ngươi, sau này dù có tra ra chuyện năm đó liên quan đến Nhữ Dương Vương phủ, với thân phận của Trương Tam Phong, cũng sẽ không đi làm khó một vãn bối như Mẫn Mẫn chứ?" Lý Dục thầm nghĩ. Hắc ngọc đoạn tụ cao đó dĩ nhiên là do Triệu Mẫn đưa cho hắn. Lý Dục xin nó là để giải quyết một mối nguy tiềm ẩn. Tuy khả năng Võ Đang biết được sự thật không lớn, nhưng phạm việc gì cũng sợ chứ nếu. Đến lúc đó Trương Tam Phong nổi giận lôi đình, nếu chút giận lên Triệu Mẫn, Lý Dục chưa chắc đã bảo vệ được nàng. Có suy nghĩ này, dù sao cũng chỉ là một hộp hắc ngọc đoạn tụ cao, tặng đi là xong. Nửa canh giờ sau, Lý Dục dẫn các nàng rời khỏi Vạn Ác Tự, chỉ để lại một căn phòng đầy thi thể cho Minh Giáo. Minh Giáo cũng không nương tay, đem toàn bộ thi thể của đám tay sai Đại Nguyên và những tên tăng lữ đầy tội ác trong chùa kéo vào bảo tháp 13 tầng, một mùi lửa đốt sạch. Xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. Chương 42, rút thưởng lần nữa. Chương 42, rút thưởng lần nữa. Trên con đường lớn thiên hàng, Bạch Long Liễn phi nhanh, tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi so với Hàn Huyết Bảo Mã tốt nhất, nhưng trong xe lại vô cùng bướng trái, như đi trên đất bằng. Côn Lôn Sơn nằm sâu trong nội địa, khí hậu khô hanh, đất đai cằn cỗi, nay lại đang cuối hạ đầu thu, dọc đường vô cùng hoang vắng. Mọi người đều không có hứng thú ra ngoài hóng gió cát, nên đều rút trong xe. Các nàng ngoài lúc tu luyện, vừa có thể thưởng thức tài nấu nướng vô song của chính cung nương nương, lại có thể nếm thử các loại đồ ăn vặt đổi từ hệ thống, kết hợp với quá khứ kính để say sưa cái phim, sau bữa ăn còn có mạt trược để chơi, lúc trống rỗng còn có thể cùng Lý Dục so tài. Cuộc sống như vậy, thật sự là thần tiên cũng không đổi. Lý Dục biết Trương Vô Kỵ và đoàn người phải đến võ đàng, coi như cùng đường với bọn hắn, nhưng vẫn chọn đi trước một bước, chính là không muốn bị một đám đại lao ra làm phiền cuộc sống tự tại của mình. Hơn nữa, minh giáo trong trận chiến ở Vạn An tự tổn thất không nhỏ, hậu sự bề bộn, Trương Vô Kỵ là giáo chủ cũng không thể rời đi vào lúc này. Nhưng Lý Dục thì không thể chờ được nữa. Hắn muốn đi xem sự phồn hoa của Đại Minh Phúc Điện, muốn kéo Thiên Chi tiêu nữ mà hắn đã chọn trong lòng lên Bạch Long Liễn. Hiện tại Hoàng Dung đã bước vào đại tông sư, Mục Nhật Tử, Hàn Cơ, Dương Bất Hối cũng đều đã là tông sư hậu kỳ. Ngay cả khi không có Lý Dục, trong tình huống bình thường, mấy nàng liên thủ tự bảo vệ mình cũng dư sức, nên Lý Dục có đủ tự tin để xông vào cái đại giang hồ đó. Đừng nghĩ rằng tông sư không là gì. Thực tế, trên Thần Châu đại địa, 95% võ giả cả đời cũng không thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tông sư hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị chủ một phái nhỏ. Đại tông sư ở triều đình có thể làm quan lớn, ở giang hồ có thể có tư cách cơ bản để tranh bá võ lâm. Còn về cường giả cấp cao hơn, Lý Dục biết qua nhiều năm tích lũy, võ thánh trên Thần Châu đại địa tuy chưa vượt qua 3 con số, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Chẳng qua vì một cuộc tàn sát đẫm máu năm xưa, hiện nay 7 phần võ thánh đều ẩn cư không ra, sống như người vô hình, có người thậm chí còn giả chết để tránh đời. Trong 3 phần còn lại, lại có hơn một nửa ẩn náu trong các đại hoàng triều, hiếm khi tham gia vào tranh chấp giang hồ. Lấy một ví dụ trực quan, trang chủ hộ Long Sơn Trang Uy trấn võ lâm đại minh, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, cũng vì thần chưa viên mãn, đến nay vẫn dừng bước trước ngưỡng cửa võ thánh. Từ đó có thể thấy địa vị siêu việt của đại tông sư. Lý Dục và các nàng trên đường ăn chơi ngược lại, vào đêm sau trận chiến ở Vạn An tự và 2 ngày sau đó, đã nhận được thông báo tuyệt vời từ hệ thống. Đinh mối nhân duyên thứ 5 của ký chủ đã hoàn thành, Chu Chỉ Nhược một lòng, đến chết không đổi đình ký chủ thành công cấp đoạt khí vận của Trương Bố Kỵ, Tống Thanh Thương, có thể đổi lấy điểm khí vận 18000. Đinh mối nhân duyên thứ 6 của ký chủ đã hoàn thành, Tôn Tú Thanh một lòng, đến chết không đổi đình ký chủ thành công cấp đoạt khí vận của Tây Môn Suy Tuyết, có thể đổi lấy điểm khí vận 10000. Chu Chỉ Nhược mất hơn nửa tháng mới bị chính phủ, điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Dục. Bởi vì hắn biết cô nàng này có tính cách ngoài mềm trong cứng, hơn nữa quan niệm bảo thủ, muốn nàng cùng các nữ nhân khác chung một chồng, cần thời gian để làm đệm tâm lý. Nửa tháng đã không được coi là chậm, mà trong vận mệnh ban đầu của nàng sẽ cùng Trương Vô Kỵ định hôn ước, sau khi bị Triệu Mẫn cấp rể lại tức giận gả cho Tống Thanh Thư. Tuy nàng và tên liếm cầu Tống Thanh Thư có danh không phận, nhưng cuối cùng vẫn có duyên vợ chồng. Vì vậy, Lý Dục chinh phục Chu Chỉ Nhược đã trực tiếp cướp đi khí vận của hai người. Thậm chí trong đó khí vận của Tống Thanh Thư còn chiếm phần lớn, bởi vì hắn và võ học trong Ỷ Thiên Kiếm đã không còn duyên phận, mà Tôn Tú Thanh muộn như vậy mới bị chinh phục, đây là điều Lý Dục không ngờ tới. Phải biết rằng, nữ nhân này trong nguyên tắc là vừa gặp đã yêu Tây Môn Suy Tuyết, Lý Dục tự nhận mình sao cũng không thể thua đối phương chứ. Mãi đến khi hắn phát hiện mình lại thông qua Tôn Tú Thanh cướp đi của Tây Môn Suy Tuyết tới 7 vạn điểm khí vận, hắn mới vô cùng kinh ngạc. Suy diễn kỹ một chút, mới biết Tôn Tú Thanh lại sớm đã gặp mặt Tây Môn Suy Tuyết rồi. Nói cách khác, hắn đã cứng rắn khiến Tôn Tú Thanh thay lòng đổi dạng. Chẳng trách lại tốn nhiều thời gian như vậy. May mà chưa đợi hai người gặp lại lần thứ hai, Lý Dục đã nửa đường nhảy ra. Nếu không đợi sự ngưỡng mộ và hảo cảm của Tôn Tú Thanh đối với Tây Môn Suy Tuyết biến thành tình yêu đến chết không đổi, Lý Dục cũng phải bỏ tay. 7 vạn điểm khí vận, Tôn Tú Thanh quan trọng với Tây Môn Suy Tuyết đến vậy sao? Lý Dục khá ngạc nhiên. Phải biết rằng, Tôn Tú Thanh cuối cùng lại bị Tây Môn Suy Tuyết dùng bỏ. Đương nhiên, Lý Dục bừng tỉnh ngộ, đúng rồi. Tôn Tú Thanh tuy cuối cùng bị dùng bỏ, nhưng lại là yếu tố quan trọng để kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết lột xác. Từ vô tình nhập hữu tình, rồi lại trở về vô tình, đây là một bước nhảy vọt về chất, tầm quan trọng của Tôn Tú Thanh có thể tưởng tượng được. Điều này có nghĩa là kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết trong một thời gian dài sắp tới sẽ dậm chân tại chỗ, trừ khi hắn có thể tìm được người thay thế Tôn Tú Thanh. Vô tình kiếm đạo? Hừ, chỉ là kiếm đạo hạ đẳng nhất mà thôi, lại còn đổ xô vào, thậm chí không tiếc vì nó mà dồn bỏ vợ con, đúng là một tên tạp bã. Người không phải có cây, ai mà vô tình? Người nếu vô tình, có khác gì có cây? Không phải người vậy. Cái gì mà Đại Minh kiếm thần, trong núi không có hổ, khỉ xương đại vương mà thôi, sách dày cho hữu tình kiếm đạo Lãng Phiên Vân cũng không xứng. Lý Dục trong lòng kinh thường. Người thường chỉ thấy được sự tiêu sái và vô địch của Tây Môn Suy Tuyết, mà hoàn toàn bỏ qua sự bất lực và tuyệt vọng của Tôn Tú Thanh sau khi bị dùng bỏ. Vì vậy, đối với vị kiếm thần trong xưa di cổ lòng có nhân khí cực cao, độ nổi tiếng cực rộng này, Lý Dục không có chút hảo cảm nào, thậm chí còn rất ghét. Trong mắt gã này chỉ có kiếm, cô độc cả đời mới là kết cục xứng đáng của hắn. Âm quyển tiên kinh của Chỉ Nhược chắc đã nhập môn rồi nhỉ? Tối nay đi chỉ điểm cho nàng. Lý Dục trên mặt lộ ra nụ cười mong đợi. Còn Tôn Tú Thanh, phải đợi thêm 2 ngày nữa. Đêm đó, biết được ý định của Lý Dục, Hoàng Dung bốn nàng cũng không quân lấy hắn. Đêm đầu tiên của tỷ muội mới có quyền sở hữu độc quyền đối với Lý Dục, đây đã là quy tắc ngầm bất thành văn. Lý Dục có quyền kiểm soát tuyệt đối Bạch Long Liễn, mở cửa, cách âm, cả người lặng lẽ không tiếng động mò đến bên giường Chu Chỉ Nhược, yên lặng ngắm nhìn nàng. Giai nhân tuổi 17-18, thanh lệ tú nhã, dung sắc cực đẹp, lúc này mặt mỉm cười, đang say giấc mộng đẹp, dưới ánh đèn đầu giường, tựa như hải đường xuân ngủ, tiểu diễm vô hạn. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp tuyệt diễm như thiên nhân, trời sinh mang một luồng tiên khí không linh điềm tĩnh, thuần khiết thánh khiết, nhưng lại không khiến người ta nảy sinh cảm giác tôn kính, chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể khinh nhẫn. Ít nhất Lý Dục không có cảm giác này, chỉ có dục vọng tăng vọt. Lý Dục không thể nhịn được nữa, trực tiếp chui vào chăn. Bất ngờ bị đột kích, Chu Chỉ Nhược giật mình tỉnh giấc, phát hiện là Lý Dục, sau một hồi nửa đẩy nửa thuận, cũng đành nghe theo. Ngày hôm sau, Chu Chỉ Nhược vắng mặt trong bữa sáng, mãi đến trưa mới ra cùng mọi người dùng nữa. Trong lúc đó, các nàng trêu chọc đùa giỡn, khiến Chu Chỉ Nhược vừa mới làm vợ người ta đỏ bừng cả mặt, không ngừng béo vào phần thịt mềm bên hông Lý Dục. Hành động như vậy nếu là trước đây nàng tuyệt đối không dám làm, nhưng bây giờ hai người đã có thực tế vợ chồng, biết rõ gốc rễ của nhau, Chu Chỉ Nhược cậy được sủng ái, lá gan cũng lớn hơn. Các nàng vui vẻ hòa thuận, chỉ có Tôn Tú Thanh nụ cười có chút gượng gạo. Trước đây ít nhất còn có một sư muội giống mình, bây giờ thì hay rồi, sư muội cũng đã trở thành nữ nhân của Lý Dục, chỉ có mình nàng không được để mắt tới, vẫn là một người ngoài. Điều này khiến Tôn Tú Thanh trong lòng chua xót. Lý Dục nhìn thấy phản ứng của nàng, nhưng không giải thích, chờ đợi để cho nàng một bất ngờ sau này. Cứ thế lại qua hai ngày, Lý Dục cuối cùng cũng ra tay với Tôn Tú Thanh. Tôn Tú Thanh có khuôn mặt trái xoan, mắt to, răng trắng môi mỏng, eo thon chân dài, phong thái uyển chuyển động lòng người. Rõ ràng là tuổi thiếu nữ, lại có phong vận của thiếu phụ, thực sự là một tuyệt phẩm nhân gian hiếm có, so với Chu Chỉ Nhược như thiên nhân thần nữ cũng không kém bao nhiêu. Đối với sự xuất hiện của Lý Dục, Tôn Tú Thanh thực sự vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đặc biệt là sau khi nghe xong lời giải thích của hắn và sự huyền diệu của lưỡng nghi tiên kinh, cả người cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Hồi lâu, Lý Dục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ vẫn còn ửng hồng của Tôn Tú Thanh, cười nhẹ, xem lần sau ngươi còn dám mạnh mẽ như vậy không, các nàng chẳng ai dũng cảm như ngươi đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, trong quan khí thuật, một luồng khói khí vận màu xanh lục đang tỏa sáng lấp lánh. Lại lên một bậc nữa. Tuy vẫn còn rất yếu, nhưng cuối cùng cũng đã thăng cấp thành công. Màu xanh lục giai đoạn tiếp theo là màu xanh lam, cũng gần giống màu xanh lục, xem ra phải nhanh chóng nuôi thành màu lam mới được. Lý Dục tự đủ. Để đầu Tôn Tú Thanh gối lên cánh tay, Lý Dục tâm niệm vừa động, lấy ra 10 vạn trong số hơn 13 vạn điểm khí vận, bắt đầu rút thưởng cấp 3. Đinh Ngài nhận được 11 vật phẩm sau, bao gồm cả quà tặng, Thần Lâu Châu Thanh Phong Ngọc Lộ Hoàn một bình, 10 viên, Lệ Ngân Kiếm Hỏa Vũ Toàn Phong Kiếm Pháp Họa Công Đường Bá Hổ Hầu Nhi Tiểu 10 vò tông sư cấp âm luật tạo nghệ Bạch Long Liên thăng cấp biến địa khai hoa liên thiên phú, chiến thần bảo hao thẻ điểm khí vận gấp 5 lần một tấm. Chương 43, phần thưởng phong phú chương 43, phần thưởng phong phú nhìn thấy những phần thưởng rút ra, Lý Dục lập tức không còn bình tĩnh. Thần Lâu Châu là một loại bảo vật gây ảo giác tinh thần, có thể tạo ra một cảnh tượng giả, khiến người ta lạc giữa thật thật giả giả, không phân biệt được. Ví dụ, Lý Dục có thể mượn sức mạnh của Thận Lâu Châu để tạo ra một ảo ảnh. Đồng thời, cũng có thể dẫn một đám người đứng trước mặt người thường, khiến đối phương hoàn toàn không hay biết, đạt được hiệu quả tương tự như tàng hình. Tuy nhiên, loại tàng hình này không giống với xà phụ chú. Phạm vi tàng hình của Thận Lâu Châu có thể bao phủ một khu vực, dẫn theo một đám người tàng hình. Nhưng nguyên lý của nó là bóp méo nhận thức tinh thần của người khác, chứ không phải tàng hình thực sự. Nói trắng ra, thực chất nó là một loại thuật che mắt. Vì vậy, Thận Lâu Châu dùng để đối phó với những người thực lực không cao thì tự nhiên không gì không thuận lợi. Nhưng nếu đối đầu với cao thủ thực sự, đối phương không chỉ cảm nhận được, mà ngay khoảnh khắc ngươi bóp méo nhận thức tinh thần của họ, ngươi đã bại lộ dưới mí mắt của họ rồi. Còn xà phù chú là khiến người ta thực sự tàng hình. Hiệu quả tàng hình của xà phù chú chỉ tác dụng lên người hoặc vật tiếp xúc với nó, không thể bao phủ phạm vi lớn, nhưng hiệu quả ẩn nấp lại mạnh hơn Thận Lâu Châu gấp 10 lần. Bởi vì người sử dụng xà phù chú, cơ thể của hắn hoàn toàn không thể dùng mắt thường và nhận thức tinh thần để khóa chặt, chỉ cần không để lộ sát ý, người này coi như không tồn tại, khí tức hoàn toàn biến mất. Vì vậy, Thận Lâu Châu và xà phù chú có thể nói là mỗi cái có ưu điểm riêng. Nhưng nhìn chung, xà phù chú vẫn đáng sợ hơn. Thanh Phong Ngọc Lộ Hoàn, tên rất tao nhã, nhưng nói trắng ra thực chất là đan bách độc bất xâm, uống vào có thể bách độc bất xâm. Đương nhiên, một số kỳ độc ngoại lệ. Lệ Ngân Kiếm, xuất xứ từ tác phẩm cổ hệ Anh Hùng Vô Lệ, nhưng thế giới võ hiệp này không xuất hiện trên Thần Châu đại địa. Thanh kiếm này có phẩm tướng hoàn hảo, màu kiếm trong như nước mùa thu, thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, trên sống kiếm có một vết hằn rất kỳ lạ, trông giống như vết lệ, nên có tên là Lệ Ngân Kiếm. Theo thiết lập trong nguyên tác, Lệ Ngân Kiếm là một thanh hung kiếm, hệ rút ra khỏi vỏ, át phải uống máu người, bị cả quỷ thần kiêng kỵ. Trong vết lệ trên thân kiếm ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn và tà ác, chỉ có người có linh cơ mới có thể điều khiển kiếm như thần. Tuy nhiên, có hệ thống bảo kê, hung tính và nhược điểm của Lệ Ngân Kiếm đã sớm bị xóa bỏ. Tuy uy lực yếu đi một hai phần, nhưng dù sao cũng đã trở thành một thanh kiếm đường đường chính chính, không ảnh hưởng đến tâm trí của chủ nhân. Lý Dục đánh giá một chút, phát hiện thanh kiếm này lại đạt tới thánh giai. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng tuyệt không phải Ỷ Thiên Kiếm có thể so sánh. Hỏa Vũ Toàn Phong Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp đơn đứng đầu trong phim hoạt hình Hồng Miêu Lam Thọ Thất Hiệp Truyện chỉ đứng sau Thất Kiếm Hợp Bích, tổng cộng có 10 tầng. Trong phim gốc, phụ thân của nhân vật chính Hồng Miêu là Bạch Miêu chính là dựa vào bộ kiếm pháp này để trở thành cao thủ võ lâm thứ 2 chỉ sau Đại Phản Diện Hắc Tâm Hổ. Uy lực của nó không tầm thường, lại đạt tới thánh giai trung phẩm. Họa Công Đường Bá Hổ, đúng như tên gọi, là giúp Lý Dục đạt đến trình độ cao như Đường Tam Bá Hổ trong lĩnh vực hội họa. Hoa Nghệ, tuy không thể nâng cao thực lực, nhưng ít nhiều cũng có thể tăng thêm sức hút cá nhân, bây giờ chưa cần dùng đến, sau này có thể sẽ có ích. Điều này cũng giống như tông sư cấp âm luật tạo nghệ sau này. Còn tông sư cấp mạnh đến đâu? Lý Dục không rõ lắm, nhưng chắc sẽ không kém hơn nhạc phụ rẻ tiền Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hầu Nhi Tiểu, không chỉ có hương vị tuyệt đỉnh đương thời, mà còn tư âm bổ dương, uống vào trăm bệnh không sinh, có thể nâng cao toàn diện tinh, khí, thần của võ giả, mở đường cho võ thánh chi cảnh. Nói không khách sáo, chỉ cần có đủ Hầu Nhi Tiểu, thậm chí có thể chất đống tạo ra một võ thánh có thiên phú không tồi. Đương nhiên, sự tiêu hao đó sẽ là khổng lồ, Lý Dục còn chưa gánh nổi. Lý Dục không chút nghi ngờ, 10 vò Hầu Nhi Tiểu này nếu lọt ra giang hồ, tuyệt đối sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh, thậm chí các cơ quan võ lực của triều đình vốn ít can thiệp vào giang hồ cũng sẽ phá lệ nhúng tay. Cơ hội thành tựu võ thánh, bất kỳ đại tông sư nào cũng không thể chống lại sự cám dỗ này, thậm chí một số võ thánh yếu hơn cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Bạch Long Liên thăng cấp, là thêm một viên Tập Nguyên Châu vào không gian bên trong ở đuôi xe. Tập Nguyên Châu có thể hấp thu và tích trữ chân khí của võ giả, sau đó chuyển hóa thành năng lượng cho Bạch Long Liễn, chống lại các đòn tấn công năng lượng vượt quá khả năng phòng ngự của chính Bạch Long Liễn. Lấy một ví dụ, khả năng phòng ngự của Bạch Long Liễn vốn đã rất cao, đại tông sư bình thường cũng không làm gì được, ở đây giả sử lực phòng ngự là 80. Thiết Đảm Thần Hầu ở đại tông sư chi cảnh gần như vô địch, giả sử lực tấn công đạt 100, vậy thì Bạch Long Liễn rõ ràng không thể chống lại đòn tấn công của đối phương. Mà có Tập Nguyên Châu, nó có thể hình thành một lớp lá chắn bảo vệ trước khi Bạch Long Liễn bị phá hủy, chặn lại sự chênh lệch năng lượng 20 giữa hai bên. Còn về thời gian duy trì, sẽ phụ thuộc vào cường độ tấn công từ bên ngoài và lượng năng lượng trong Tập Nguyên Châu. Lại thêm một cái máy nuốt vàng. Sự xuất hiện của Tập Nguyên Châu tương đương với việc tranh giành thức ăn với bọn họ. Đây không phải là ép ta đi đại khai sát giới sao? Lý Dục trầm ngâm, trong đầu lóe lên thông tin của vài thế lực, Tung Sơn phái, phái Thanh Thành, Trường Nhạc Bang, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ừ, nếu tiêu diệt hết những thế lực tà ác này, e rằng dù võ thánh tấn công, Bạch Long Liễn cũng có thể chống đỡ được một lúc nhỉ. Võ thánh? Từ ngữ vừa xa vời lại vừa như gần ngay trước mắt này, khiến linh hồn Lý Dục rung động một thoáng. Trong số các đại tông sư, người có thể đấu với hắn đã không còn nhiều, Lý Dục đang suy nghĩ, nếu mình toàn lực chiến đấu, thi triển cả ba võ kỹ lớn trong Lưỡng Nghi Tiên Kinh liệu có thể chống lại một võ thánh sơ kỳ không? Hắn không biết, nhưng cũng không muốn đi tìm chết để thử. Nếu đánh không lại, vậy hắn vì thỏa mãn trí tò mò mà bị giết, thì thật quá oan uổng. Nhưng nhìn chung, sự xuất hiện của Tập Nguyên Châu lợi nhiều hơn hại. Dù sao, Bạch Long Liễn bây giờ là hang ổ của Lý Dục, khả năng phòng hộ tự nhiên càng cao càng tốt. Biến địa khai hoa liên là một chiếc đèn lồng hoa sen bằng ngọc bích, trông hơi giống bảo liên đăng trong phim truyền hình kiếp trước, trong suốt lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Tên của nó nghe rất hoa mỹ, nhưng thực chất nó là một máy quét tán tin tức. Chỉ cần gấp một tờ giấy bỏ vào tâm sen, tờ giấy đó sẽ được sao chép vô số bản và xuất hiện ở khắp nơi trên thần châu vào đêm đó, nội dung trên giấy cũng sẽ được cả thiên hạ biết đến. Phạm vi quét tán cụ thể có thể do Lý Dục chỉ định kiểm soát. Bảo vật này rất đặc biệt, giá trị không cố định, đối với một số người thì không đáng một xu, nhưng đối với một số nhóm người cụ thể lại quý như tiên khí, lập tức khiến Lý Dục vô cùng hứng thú. Lý Dục ở kiếp trước hiểu rõ sức ảnh hưởng của truyền thông, biết rằng nắm giữ biến địa khai hoa liên đồng nghĩa với việc nắm giữ dư luận, đặc biệt là trong thời đại phong kiến mê tín này, nó còn tương đương với việc nắm giữ lòng dân. Không hoa khi nói, nó thậm chí có thể làm lung lay nền tảng của một hoàng triều. Chỉ cần Lý Dục muốn, hắn có thể tùy ý phanh phui những vụ bê bối không ai biết, lôi ra ánh sáng tất cả những kẻ ngụy quân tử đạo mạo và những kẻ tiểu nhân âm hiểm ẩn mình rất sâu, thậm chí còn có thể chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, tùy ý bôi nhọ người khác. Và lúc đó, gần như không có mấy ai đi nghi ngờ tính xác thực của tin tức. Ba người đã có thể thành hổ, huống chi là thủ đoạn gần như thần quỷ này. Thú vị. Hy vọng không có cậu hoàng đế của hoàng triều nào không có mắt đến gây sự với ta, nếu không ngươi có thể sẽ hối hận vì đã đến nhân gian này một chuyến. Khoe miệng Lý Dục lộ ra một nụ cười hiểm độc, đang cân nhắc xem lúc nào nên chơi khăm vài người một phen. Nhưng bây giờ không có tâm trí làm những việc này, sự chú ý của hắn lại chuyển sang hai phần thưởng cuối cùng. Thiên phú, chiến thần báo hao, khi toàn lực bộc phát giao chiến kịch liệt với kẻ địch, hét tên chiêu thức, có thể tăng gấp đôi chiến ý và khí thế, đồng thời chiến lực cũng sẽ được tăng cường toàn diện từ 1 đến 5 thành. Lý Dục lập tức sững sờ. Đừng xem thường việc tăng 1-2 thành chiến lực, trong tình huống ngang tài ngang sức, sự gia tăng như vậy có thể quyết định thắng bại ngay lập tức, huống chi giới hạn tăng còn là 5 thành. 5 thành đó, một quyền đánh ra, tấn công và phòng thủ đều tăng thêm một nửa, có thể đánh cho đối thủ khắp tại chỗ. Chưa kể còn có chiến ý và khí thế tăng gấp đôi. Sự gia tăng của chiến ý và khí thế, tác dụng lớn nhỏ tùy thuộc vào tâm cảnh của đối thủ. Nếu là một người ý chí không vững, bị chiến ý và khí thế áp chế, sinh lòng sợ hãi, thực lực chỉ phát huy được 6-7 phần, thì tự nhiên sẽ tan tác. Thậm chí, sau khi hắn phát hiện mình thi triển thất thường, càng thêm kinh hãi, thì càng yếu đi, từ đó rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu cực, thất bại gần như là chắc chắn. Nhưng nếu là một người tâm vững như đá, bị chiến ý và khí thế áp chế, có lẽ chỉ như gió nhẹ lướt qua mặt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong số những người xuất sắc, thậm chí còn bị kích thích chiến ý của chính mình, càng đánh càng hăng. Ví dụ như chiến thần Kiều Phong. Lý Dục sau khi xem thông tin về thiên phú này, trong đầu bất giác hiện lên 5 chữ, sát thương toàn dựa vào hét. Đây vốn là lời nói đùa, không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Ừm, tuy vừa đánh nhau vừa la hét có hơi xấu hổ, nhưng đó là tiểu tiết, không quan trọng. Lý Dục không thể bỏ qua điều kiện kích hoạt của chiến thần bảo hao tiền đề là toàn lực bộc phát giao chiến kịch liệt với kẻ địch. Đến lúc sống chết trước mắt, gào vài tiếng thì có là gì? Chỉ cần có thể thắng, ngay cả thủ đoạn hạ độc bị chính phái nhân sĩ võ lâm kinh bị, Lý Dục cũng không ngại dùng. Mà lần rút thưởng này điều khiến Lý Dục bất ngờ nhất chính là phần thưởng được tặng thêm sau 10 lần rút cuối cùng. Thẻ điểm khí vận gấp 5 lần. Khi Lý Dục nhận được phần thưởng này, tim hắn như thắt lại, khí huyết toàn thân cuộn trào, xông thẳng lên não, khiến cả người hắn có chút choáng váng. Nhưng ngay sau đó là sự căng thẳng. Căng thẳng không gì sánh bằng. Căng thẳng như lần đầu hắn và Hoàng Dung mây mưa. Đối với cách sử dụng của phần thưởng này, Lý Dục trong lòng đã có suy đoán, và bây giờ chỉ sợ ảo tưởng tan vỡ, mừng hụt một phen. Cuối cùng, với tâm trạng thấp vọng, Lý Dục dùng tâm niệm dò xét. Thẻ điểm khí vận gấp 5 lần, vật phẩm dùng 1 lần, có thể sử dụng khi rút thưởng, điểm khí vận có thể đổi sẽ được nhân lên 5 lần. Tim Lý Dục run lên dữ dội, tiếp theo là một niềm vui khôn xiết. Thẻ điểm khí vận gấp 5 lần. Điều này có nghĩa là đợi hắn tích đủ 20 vạn điểm khí vận, hắn có thể tiến hành rút thưởng cấp 4. Rút thưởng cấp 4. Lý Dục vốn nghĩ ngày đó còn rất xa, nhưng bây giờ sự xuất hiện của thần vật nghịch thiên thẻ điểm khí vận gấp 5 lần này, chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Bây giờ Lý Dục còn lại hơn 3 vạn điểm khí vận, chỉ cần hắn chinh phục thêm vài thiên mệnh chi nữ nữa, là gần như đủ tiêu chuẩn. Lý Dục thầm tính toán những người tiếp theo, đồng thời lòng đầy mong đợi. Phần thưởng của rút thưởng cấp 3 đã phong phú như vậy, vậy rút thưởng cấp 4 thì sao? Phải biết rằng, phần thưởng rút ra từ cấp 4, xác suất lớn nhất chính là thánh giai. Điều này sao có thể không khiến người ta mong đợi? Chương 44, gặp nhóm hai người trên đường chương 44, gặp nhóm hai người trên đường hệ thống Nguyệt Lao ký chủ, Lý Dục nghề nghiệp, Nguyệt Lao khí vận, lục, không thể đổi, 36580, có thể đổi, tình lữ, 6 làm ai, không cảnh giới, đại tông sư sơ kỳ thiên phú, võ thần chi tâm, quan khí thuật, viên mãn, thôi diễn thuật, nhập môn, chiến thần bào hao võ học, lưỡng nghi tiên kinh, lăng ba vi bộ, Như Lai thần trưởng, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp kỹ nghệ, hỏa công đường bá hổ, tông sư cấp, âm luật tạo nghệ vật phẩm, cực phẩm tẩy tùy đan, 2 viên, cực phẩm thông mạch đan, 2 viên, quá khứ kính, bồ đề tử, bạch long liễn cấp 2, mã phụ chú, dây tơ hồng nhân duyên, cấp 14, thận lâu châu, thanh phong ngọc lộ hoàn, 10 viên, lệ ngân kiếm, hầu nhi tiểu, 10 vỏ, biến địa khai hoa liên, thẻ điểm khí vận gấp 5 lần. Nhìn thấy bảng thông tin lại phong phú thêm nhiều như vậy, Lý Dục vô cùng hài lòng. Đột nhiên liếc thấy 4 sợi dây tơ hồng nhân duyên còn lại từ lần rút thưởng trước, Lý Dục trong lòng khẽ động. Dây tơ hồng nhân duyên là thứ tốt, tự nhiên không thể để đó bám bụi, vì vậy sợi cấp 5 Lý Dục vừa nhận được không lâu đã dùng rồi. Dùng cho điêu thuyền. Không vì lý do gì khác, chỉ vì tình hình của điêu thuyền khá đặc biệt. Với thôi diễn thuật cấp nhập môn hiện tại của Lý Dục, hắn chỉ có thể suy diễn các sự kiện trong vòng 23 năm qua, khi liên quan đến một số tồn tại mạnh mẽ thậm chí còn bị vô hiệu hóa, càng không có khả năng dự đoán chính xác tương lai. Trước đó ở Kim Quốc, sở dĩ có thể dự đoán trận chiến Quang Minh Đỉnh, cố ý băng qua Thảo Nguyên để đến, là vì Lý Dục thuộc lòng cốt truyện của Ý Thiên Đồ Long Ký. Vì vậy, hắn chỉ cần tra cứu tình hình cá nhân của Triệu Mẫn, là có thể dựa vào đó để suy đoán tiến trình cốt truyện. Đương nhiên, đây cũng là vì Quang Minh Đỉnh ở Côn Lôn Sơn hẻo lánh phía tây bực, xa trung tâm đại giang hồ. Ngay cả khi đây là thế giới tổng võ, khả năng các yếu tố bên ngoài can thiệp thay đổi cốt truyện gốc cũng không lớn, nên Lý Dục mới tự tin như vậy. Nếu Quang Minh Đỉnh ở Đại Minh Phúc Địa, chắc chắn sẽ có một đống người từ các tác phẩm võ hiệp khác đến hóng chuyện, cốt truyện gốc của Ý Thiên chắc chắn sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Đến lúc đó diễn biến ra sao, Lý Dục không thể chắc chắn. Còn bên Đại Hán, đã biến thành bối cảnh võ hiệp, cốt truyện gốc của Tam Quốc diễn nghĩa cũng chắc chắn sẽ có thay đổi lớn, điều này rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Lý Dục. Đặc biệt là điêu thuyền lại ở trung tâm vòng xoáy, chứ không phải ở một nơi hẻo lánh, vận mệnh sẽ ra sao, càng khó lường. Lý Dục không muốn nàng bị con lợn béo Đồng Trác chiếm đoạt. Còn về dây tơ hồng nhân duyên cấp 14, vì không thể đảm bảo hoàn toàn, mà một nữ nhân chỉ có thể buộc một sợi dây, nên Lý Dục tạm thời giữ lại chưa dùng. Đông nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, Lý Dục cau mày, dứt khoát bỏ ra 2 vạn điểm khí vận để đổi lấy 4 sợi dây tơ hồng nhân duyên cấp tối đa. Mỗi sợi dây tơ hồng nhân duyên, cấp 1 100 điểm khí vận, cấp 2 500, cấp 3 1000, cấp 4 2000, cấp 5 5000. Và 4 người hắn chọn là Nhị Tiểu, Chân Mật, Thái Văn Cơ. Đây đều là những tuyệt sắc nhân gian thời Tam Quốc, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Mà trong thời loạn thế, sắc đẹp chính là nguyên tội, nhưng mấy nàng lại không có khả năng tự bảo vệ, Lý Dục lại không thể dịch chuyển tức thời đến bên cạnh họ, nên phải sắm cho họ một tấm hộ thân phủ. Với khả năng của dây tơ hồng nhân duyên cấp tối đa, ít nhất trước khi mình gặp được họ, chính tiết và tính mạng của năm nàng không cần lo lắng, gặp chuyện tự sẽ gặp dự hóa lành. Tương đối mà nói, các hoàng triều khác tuy cũng không yên bình, nhưng mục tiêu của Lý Dục đa số đều có khả năng tự bảo vệ nhất định, không giống như năm nàng điều thuyền, thân bất do kỷ, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhìn số điểm khí vận có thể đổi chỉ còn hơn 1 vạn, Lý Dục tuy có chút đau lòng, nhưng không hề hối hận. Ôm lấy thân thể mềm mại mịn màng như lụa của Tôn Tú Thanh, Lý Dục đè nén sự dục dịch trong lòng, tĩnh tâm lại, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tôn Tú Thanh cũng không thoát khỏi một trận trêu chọc của các nàng. Những ngày sau đó, trong lúc Bạch Long Liễn đi đường, mỗi ngày đều phải dừng lại 1-2 canh giờ để Lý Dục luyện kiếm. Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp nhận được từ rút thưởng hệ thống không thể trực tiếp giúp Lý Dục đạt đến viên mãn, hắn phải bắt đầu từ con số 0, tự mình luyện tập, linh ngộ, nắm vững. May mà Lý Dục đã dung hợp võ thần chi tâm, không chỉ học nhanh, mà lần đầu dùng kiếm đã cảm thấy như tay chân của mình. Lệ Ngân kiếm và hắn tâm huyết tương liên, như một thể thống nhất bẩm sinh. 3 tầng đầu nhập môn, 4 đến 6 tầng tiểu thành, 7 đến 9 tầng đại thành, tầng thứ 10 là viên mãn. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Lý Dục đã đến tầng thứ 6, chỉ còn một bước nữa là đại thành. Chỉ cần luyện đến tầng thứ 7, sẽ bước vào lĩnh vực của thánh giai kiếm pháp, có thể dẫn động thiên tượng, mượn sức mạnh của gió và lửa trong trời đất dung nhập vào kiếm pháp. So với việc chỉ dùng sức người để thúc đẩy kiếm pháp, uy lực tăng vọt hơn 10 lần. Trên một khoảng đất trống trong khu rừng ngoại ô, Lý Dục từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, tiến vào trạng thái vật ta lưỡng vong. Nhẹ nhàng đâm, chém, hất, khiêu, bất giác, kiếm khí tán loạn bắn ra, cây cối hết cây này đến cây khác nổ tung đổ sập, mặt đất bị cày xới hết tấc này đến tấc khác. Nhìn xung quanh, một mảnh hỗn độn. Kiếm ý còn lan tỏa trong không trung, ngày càng mạnh mẽ, như một ngọn núi lửa đang thức tỉnh, không ngừng tích tụ sức mạnh, ấp ủ một khoảnh khắc kinh thiên động địa. Dần dần, không khí xung quanh càng lúc càng nóng và nặng nề, như một người mất nước bị ném vào sa mạc ngày hè, khiến người ta gần như nghẹt thở. Các nàng đang đứng xem náo nhiệt vội vàng lùi ra một khoảng, cảm giác khó chịu đó mới biến mất. Mục Niệm từ nghiêng đầu nói, "Dung Nhi muội muội, Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp của muội luyện đến tầng thứ mấy rồi?" "Ta tuy không yêu nghiệt như Dục ca ca, nhưng cũng đã luyện đến tầng thứ 3 rồi." Hoàng Dung lắc lắc ỷ thiên kiếm mượn từ Chu Chỉ Nhược, giọng điệu có chút đắc ý trong sáu nàng, ngoài Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh vì cảnh giới quá thấp không thích hợp tu luyện thánh giai kiếm pháp, cũng chỉ có Hoàng Dung luyện Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp, ba nàng còn lại đều không thích dùng kiếm. Đương nhiên, đây không phải nói Hoàng Dung trở nên chăm chỉ hiếu học, nàng đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi. Cái gì mới lạ nàng đều học. Vì vậy, Hoàng Dung là người học tạp nhất trong số các nàng. Tiểu Vô Tướng Công, Nhất Dương Chỉ, các võ kỹ trong Hạ Bán Quyển Cửu Âm Chân Kinh, nàng đều biết một chút. Cũng may bản thân nàng thiên phú tốt, nếu không đổi lại người có tư chất trung bình, học cái này một chút, cái kia một chút, chắc chắn sẽ chẳng nên cơm cháo gì. So sánh mà nói, có lẽ Như Lai Thần Trưởng vẫn là môn công phu nàng dụng tâm nhất. Các nàng nghe vậy, đều nhìn nàng với ánh mắt đầy khâm phục. Lúc này, cùng với chiêu kiếm của Lý Dục ngày càng nhanh, xung quanh đống nổi lên một cơn lốc xoáy. Lấy Lý Dục làm trung tâm, áp suất không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, mười phương trên dưới, cắt bay đá chạy, ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại. Điều này khiến các nàng lại phải lùi ra sau một khoảng nữa. Trong tầm nhìn mờ ảo, lờ mờ có thể thấy trên lệ ngân kiếm lóe lên những tia lửa, ngày càng dày đặc, ngày càng sáng, nhanh chóng nối thành một mảng. Bút một tiếng, trên thân kiếm bùng lên một lớp lửa đỏ rực, gào thét trong cơn lốc. Lý Dục đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, ánh mắt sắc bén, lệ ngân kiếm nhẹ nhàng vung về phía trước. Cơn lốc xung quanh dường như trong khoảnh khắc dung nhập vào một kiếm đó, điên cuồng trợ giúp thế lửa, một luồng sóng lửa cuồn cuộn theo kiếm khí quét ra theo hình quạt. Bù, ầm, nơi nó đi qua, cây cối lập tức cháy thành tro, sau đó chém xuống mặt đất, lại như bị pháo hạng nặng bắn trúng, cứng rắn tạo ra một cái hố khổng lồ rộng chừng một trượng, sâu ba thước. Điều đáng sợ nhất là, đất đá trong hố dường như đã biến thành dung nham, toàn thân đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp tầng thứ 7, đại thành. Lý Dục nhìn sức phá hoại kinh khủng của một kiếm này, trong lòng vô cùng vui sướng. Chỉ mới sơ bộ lợi dụng sức mạnh thiên tượng đã lợi hại như vậy, vậy nếu là tầng thứ 10 viên mãn thì sao? Có thể thật sự giống như trong phim hoạt hình, trong nháy mắt bao trùm tiêu rủi cả một khu rừng không. A, Dục ca ca lợi hại quá. Hoàng Dung là người đầu tiên hoàn hồn, vui mừng kêu lên, nhảy cẫng lên, một cú nhạn xa vào lòng Lý Dục. Bản cô nương quyết định rồi, sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp. Hoàng Dung thề thốt. Lý Dục cười ha hả, không chút khách khí vạch trần, lần trước ngươi học Như Lai Thần Trưởng cũng nói như vậy. Hoàng Dung, tiểu yêu nữ này hiếm khi đỏ mặt, sau đó không phục phản bác, Dung Nhi có lười biếng đâu. Dung Nhi đã luyện thành trưởng thứ 4 rồi. Lý Dục cười nói, được rồi, ta tin Dung Nhi. Hoàng Dung lúc này mới hài lòng. Các nàng cũng lần lượt lên chúc mừng. Lý Dục không bỏ qua ai, tay nhỏ này sờ sờ, má kia hôn hôn, ra dáng một công tử phong lưu. Đoàn người tiếp tục lên đường. Bây giờ coi như đã vào khu vực phồn hoa của Đại Minh, phong cảnh dọc đường không tệ. Vì vậy mấy người không như thường lệ du rú trong Bạch Long Liễn, mà cùng Lý Dục đi bộ, du sơn ngoạn thủy. Còn Bạch Long Liễn thì đã được Lý Dục thu vào không gian hệ thống. Tuy nhiên đi chưa được bao xa, một thiếu niên chạy tới từ phía đối diện, chặn đường bọn hắn. Thiếu niên có dung mạo thanh tú, nhưng ánh mắt sắc bén, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện ra kiếm ý, tay cầm một thanh sắt dài hơn 3 thước, cũng không biết có được coi là kiếm không. Thiếu niên kiếm khách đánh giá Lý Dục một lượt, mắt đông sáng lên, giơ thanh sắt chỉ vào Lý Dục, giọng điệu cùng nhiệt, ta muốn so kiếm với ngươi. Lý Dục liếc hắn một cái, không có phản ứng, dẫn các nàng tiếp tục đi về phía trước, như thể không nhìn thấy hắn. Ta muốn so kiếm với ngươi. Thiếu niên kiếm khách cao giọng, không chịu buông tha. Lý Dục vẫn không để ý, làm như không nghe thấy. Thiếu niên kiếm khách bất mãn hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, thanh sắt mỏng đâm thẳng vào mặt Lý Dục, lại trực tiếp ra tay. Không chấp nhận. Vậy thì ép ngươi nên chiến. Đó chính là suy nghĩ của thiếu niên kiếm khách. Cảm nhận được kiếm ý bao trùm tới, ánh mắt Lý Dục lạnh đi, giữ vai Hoàng Dung đang tức giận, một trưởng Như Lai Thần Trưởng trực tiếp đánh tới. Phật quang sơ hiện, chữ bạn bùng phát vô lượng kim quang, tựa như ánh dương rọi xuống, khiến luồng kiếm khí kia tan rã như băng tuyết, rồi mang theo uy thế ngập trời ấn thẳng về phía thiếu niên kiếm khách. Sắc mặt thiếu niên kiếm khách thay đổi, đội vàng vung thanh sắt che chắn trung cung. Thế nhưng, sự hung manh của chữ bạn rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn, trực tiếp đánh quăng thanh sắt, dư kình còn lại còn đánh văng thiếu niên ở phía sau, khiến hắn hộc máu. Một chiêu tùy tay của ta ngươi còn không đỡ nổi, mà còn dám so kiếm với ta? Chỉ là tông sư sơ kỳ, đã cho ngươi hảo giác thiên hạ vô địch rồi sao? Lý Dục cười lạnh một tiếng, từng bước tiến lại gần thiếu niên kiếm khách. Hắn đương nhiên biết đối phương đến vì cái gì, chắc chắn là lúc trước khi luyện Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp đột phá, luồng kiếm ý đó đã thu hút thiếu niên kiếm khách này. Mà thiếu niên kiếm khách này rõ ràng là một kẻ si kiếm, thấy việc vui nổi lòng ham, nên mở miệng là đòi so kiếm. Tuy nhiên không may là, Lý Dục lại rất ghét võ si. Hơn nữa là loại võ si trong đầu chỉ có võ, chỉ có kiếm, không có chút e của nào. Ngươi nói muốn so là ta phải so với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Ai chịu ngươi chứ? Lấy danh nghĩa võ si áp đặt ý muốn của mình lên người khác, thực chất đây là một loại bá đạo. Mà đối mặt với người bá đạo, Lý Dục thường thích dùng thái độ bá đạo hơn. Ngươi không phải muốn so sao? Ngươi không phải không nói một lời đã ép ta ra tay sao? Được thôi, vậy ta trực tiếp giết ngươi. Cái gì võ si kiếm si, dám đến gây sự vô cớ, Lý Dục quyết không ngại tiễn đối phương đi đầu thai. Còn đối phương là người tốt hay người xấu, đối với Lý Dục đều không quan trọng. Lời hay khó quên con ma đáng chết, ta đã tỏ ý không so rồi, ngươi còn cố ép, vậy thì tiễn ngươi đi chết, điều này không quá đáng chứ? Ngay lúc Lý Dục định hạ sát thủ, một giọng nói từ xa vọng tới, hạ thủ lưu tình. Lý Dục nhìn theo tiếng nói, liền thấy một nam tử tuấn tú tóc mì tôm đang đội vàng thi triển khinh công, chạy về phía này. Tóc mì tôm lại còn đẹp trai như vậy. Lý Dục lập tức xác định được thân phận của đối phương, Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tâm Hoan. Chương 45, chết xã giao, thiên hạ nào ai không biết đua chương 45, chết xa giao, thiên hạ nào ai không biết đua ửng, hắn là Lý Tầm An, vậy thì tên kiếm khách tìm chết này là A Phi rồi. Chẳng trách, kiếm thuật của tên nhóc này tuy không ra gì, nhưng so với các phương diện khác, lại nhanh đến lạ thường. Phi kiếm khách tương lai, có thể không nhanh sao? Trong trận chiến ở Quang Minh Đỉnh, trước khi Lý Dục xuất hiện can thiệp tuy đã tìm kiếm xung quanh, xem còn có mấy thế lực ẩn nấp, nhưng cũng chỉ phát hiện ra Nhữ Dương Vương Phủ, Hộ Long Sơn Trang và Đồng Sưởng ba bên. Lý Tầm Hoan và A Phi lúc đó tuy cũng ở đó, nhưng lại đến sau, nên Lý Dục không phát hiện, bây giờ hai bên coi như là lần đầu gặp mặt. Thôi diễn thuật tính một cái, Lý Dục đã hiểu rõ. Thì ra, hai người này sau khi xuống Quang Minh Đỉnh, đã lên đường trở về Cố Hương. Chỉ là xe ngựa của bọn hắn không nhanh bằng Bạch Long Liễn, trên đường còn phải nghỉ ngơi, cho nên dù xuất phát trước hơn nửa tháng, vẫn bị đoàn người Lý Dục đuổi kịp. Lần này là Lý Tầm Hoan trông xe ngựa, A Phi đi mua rượu, hai người tạm thời tách ra. Trùng hợp Lý Dục đang luyện tập Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, A Phi thấy vậy lòng ngưỡng ấy, liền bước chuyện mua rượu ra sau đầu, chạy tới khiêu chiến. Mà Lý Tầm Hoan lại thấu hiểu tính cách của A Phi, khi cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý mãnh liệt bộc phát từ xa, hắn lập tức ngồi không yên, vội vàng chạy đến cứu giúp. Hắn biết, A Phi tuyệt đối không phải là đối thủ của người kia. Lý Tầm Hoan có thể đảm bảo A Phi sẽ không làm hại tính mạng người khác, nhưng ai biết đối phương có hạ thủ lưu tình hay không. Lý Tầm Hoan xông pha giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, biết rõ có một số người đặc biệt tán thưởng những kẻ si mê kiếm thuật như A Phi, nói không chừng sau khi đánh thắng còn chỉ điểm bài câu, nhưng cũng có những kẻ vô cùng chán ghét loại rồi nhặng bám dai như địa này, không ngại tiện tay đập chết. Lý Tầm Hoan không dám cược. Hắn vẫn rất quan tâm đến tiểu huynh đệ này của mình. Hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, lại thêm việc Lý Tầm Hoan mang khuôn mặt của chú Tiêu, Lý Dục thật sự không thể không nể mặt. Lý Tầm Hoan vì vẹn toàn tình nghĩa huynh đệ, khăng khăng một mực đẩy vị hôn thê của mình cho người khác, cuối cùng tự cảm động chính mình, làm khổ cả hai người. Loại người này tuy Lý Dục không thích, thậm chí có chút ghét, nhưng phần nhiều là thường cho bất hạnh, giận vì không biết tranh đấu, chứ không thể nói là căm ghét. Vì vậy, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc và thân thiết này của hắn, Lý Dục đã dừng tay. Lý Tầm Hoan cũng cuối cùng đã đến nơi, thấy động tác của Lý Dục, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bình ổn lại chân khí đang cuộn trào trong cơ thể. Ánh mắt rời khỏi người A Phi, dừng lại trên người Lý Dục, vừa định mở miệng, bỗng sững sờ, sau đó ôm quyền cười nói, thì ra là các hạ. Lý Dục không hề để lộ tên họ trên Quang Minh Đỉnh, nên Lý Tầm Hoan cũng không biết Lý Dục tên là gì. Lý Dục đáp lễ, hẳn là Lý Thám Hoa đã gặp qua ta trên Quang Minh Đỉnh. Tại hạ Lý Dục, có thể được Lý Tầm Hoan của Nhất Môn Thất Tiến sĩ, phụ tử Tam Thám Hoa nhờ đến, thật là vinh hạnh cho tại hạ. Lý Tầm Hoan cười tự giễu, chỉ là hư danh thôi, không đáng nhắc đến. Đối với việc Lý Dục có thể nhận ra mình, Lý Tầm Hoan không hề ngạc nhiên. Đối phương còn có thể phanh phui hết lịch sử đen tối của các phái trên Quang Minh Đỉnh, nhận ra một người thì có gì lạ. Lý Dục nghe vậy cũng không nói gì. Dù sao trong thế giới tôn sùng võ lực này, công danh triều đình đối với người trong võ lâm mà nói, nhiều nhất chỉ là gấm thêm hoa, thêm một vòng hào quang có cũng được không có cũng chẳng sao, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu không phải uy danh tiểu Lý Phi đao lệ bất hư phát vang dội giang hồ, ai sẽ nhớ hắn còn là một thám hoa lang. Lý Tầm Hoan liếc nhìn A Phi đang ngã trên đất, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Sau đó hắn tạ lỗi với Lý Dục, xin lỗi các hạ, tiểu huynh đệ này của ta tính tình lỗ mãng, đã đắc tội với các hạ, Lý Tầm Hoan xin thay hắn tạ lỗi. Không biết các hạ có thể nể mặt tại hạ một chút, tha cho hắn một lần được không? Lý Dục suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nếu Lý Thám Hoa đã mở lời, tại hạ tự nhiên không thể cứ níu mãi không ông. Nhưng thứ cho tại hạ lắm lời, có một câu muốn nói. Nói rồi hắn nhìn về phía A Phi, thích kiếm không sai, nhưng đừng vì có kiếm trong tay mà đánh mất lý trí, không phải người luyện kiếm có thành tựu nào cũng sẵn lòng đánh đánh giết giết với ngươi, nhất quyết phải phân cao thấp. Còn nữa, đừng tùy tiện chĩa kiếm vào người khác, trừ phi ngươi đã có giác ngộ phải chết. Lý Tầm Hoan nghe hắn cửa trách, trong lòng ngược lại thả lỏng, biết chuyện này coi như đã qua, cáo lỗi một tiếng rồi vội vàng đến đỡ A Phi. Lý Dục chỉ đứng nhìn. Thật ra hắn cũng không muốn đánh nhau với Lý Tầm Hoan. Thứ nhất, Lý Tầm Hoan tuy thiếu quyết đoán, tính cách có khuyết điểm lớn, nhưng tấm lòng hiệp nghĩa lại là thật. Thứ hồ, Lý Tầm Hoan của thế giới này còn mang khuôn mặt của chú Tiêu, tràn đầy ký ức, cảm giác vô cùng thân thuộc. Thứ hai, dựa vào khí tức mà Lý Tầm Hoan để lộ ra khi thi triển khinh công vừa rồi để phán đoán, hắn đã là đại tông sư. Tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng với một tay tiểu Lý Phi Đao không nói đạo lý, e rằng dưới võ thánh, không ai là không thể giết. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Danh tiếng lớn như vậy, tự nhiên có rất nhiều người không tin, chỉ là những người này sau khi tìm tới cửa đều đã chết. Trong nguyên tắc, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng chính là một ví dụ điển hình. Thượng Quan Kim Hồng muốn có thể giết chết Lý Tầm Hoan, nhưng lại không tin vào tà thuyết, cho Lý Tầm Hoan cơ hội xuất đao, muốn phá vỡ thần thoại phi đao lệ bất hư phát, kết quả là mất cả mạng. Dĩ nhiên, Thượng Quan Kim Hồng của thế giới này vẫn chưa chết dưới phi đao. Lý Dục chưa từng tận mắt thấy tiểu Lý Phi Đao, không biết vì sao nó lại thần kỳ đến vậy, nhưng phần lớn là do kỹ nghệ của Lý Tầm Hoan đã gần như đạt đến đạo. Còn về chuyện kiếp trước có người nói phi đao của hắn là vũ khí nhân quả, đao xuất là nhân, đao chúng là quả, cho nên mới có thể lệ bất hư phát. Lý Dục không biết điều này có thật hay không, nhưng cá nhân hắn cảm thấy cách giải thích này quá huyền ảo. Dù sao đây là thế giới võ hiệp, không phải thế giới tiên hiệp. Dĩ nhiên, tương tự, Lý Dục cũng không dám nói đó chắc chắn không phải là vũ khí nhân quả. Nhưng bất kể có phải hay không, có thể khẳng định rằng, nếu không có thủ đoạn đặc biệt để chống lại tiểu Lý Phi Đao, người có cảnh giới thấp hơn Lý Tầm Hoan về cơ bản là mới chết không một, chỉ có thể dùng cảnh giới cao hơn để lấy lực các người, hoặc là lôi đỉnh chạm sát hắn trước khi Lý Tầm Hoan xuất đao, hoặc là dùng chân khí hùng hậu hình thành lĩnh vực hộ thân, khiến phi đao không thể đâm vào. Mà với thủ đoạn của Lý Dục, có thể làm được điểm thứ nhất, chỉ là có rủi ro mà thôi. Dĩ nhiên, cho dù Lý Tầm Hoan thật sự xuất đao, sau khi bị trúng, chỉ cần Lý Dục không chết ngay lập tức, Mã phủ chú có thể giúp hắn hồi phục như cũ. Vì vậy, Lý Dục tuy có chút kiêng dè Lý Tầm Hoan, nhưng tuyệt đối không phải là sợ, chỉ là không muốn bị đâm một nhát dao vô ích mà thôi. Đau lắm chứ? A Phi nhờ sự giúp đỡ của Lý Tầm Hoan, đã ổn định được thương thế. Nhìn thanh kiếm cong queo không ra hình thù, ánh mắt hắn tối sầm lại, rồi nhìn về phía Lý Dục, "Tại sao ngươi không xuất kiếm?" Sắc mặt Lý Tầm Hoan biến đổi, quát khẽ, "A Phi, im miệng." Hắn cũng cắt lời, "Tiểu huynh đệ này thật không sợ chết, người ta đã bỏ qua không truy cứu, ngươi còn nhắc chuyện này. Ngươi cảnh giới thấp, không thể như ta cảm ứng được mối đe dọa chí mạng từ trên người Lý Dục, nhưng ngươi cũng đã thấy cảnh hắn uy hiếp lục đại phái trên Quang Minh đỉnh rồi mà. Vậy mà còn dám chất vấn hắn?" Lý Tầm Hoan thật sự hết cách. Nhưng A Phi lại không có chút giác ngộ nào, đôi mắt nhìn thẳng vào Lý Dục, chờ hắn cho một câu trả lời. Lý Dục liếc hắn một cái, thản nhiên nói, "Bởi vì ngươi muốn ta xuất kiếm, nên ta cố tình xuất trường." Phụt. A Phi một ngụm ngất khí và nộ khí sộc thẳng lên não, ảnh hưởng đến vết thương, trực tiếp ngất đi. Lý Tầm Hoan kinh hãi, vội vàng kiểm tra một chút, phát hiện thương thế của A Phi tuy không nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không nặng, điều dưỡng một thời gian là khỏi. Còn việc thổ huyết vừa rồi, là do nhất thời tức giận công tâm, từ từ sẽ ổn. Lúc đầu khi thấy Lý Dục trên Quang Minh đỉnh, Lý Tầm Hoan muốn nghĩ nếu có duyên sẽ kết giao một phen. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện của A Phi, hiển nhiên có chút không thích hợp, hơn nữa thương thế của A Phi cũng không thể trì hoãn. Vì vậy, Lý Tầm Hoan khách sáo vài câu, rồi vội vàng mang A Phi rời đi. Tôn Tú Thanh nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, nói, Lý Tầm Hoan này quả là thông thạo nhân tình thế thái, gặp phải tên A Phi kia coi như hắn xui xẻo. Chắc là tốn không ít tâm sức. Hàng Cơ cũng phụ họa. Hoàng Dung chớp đôi mắt to sáng như sao, nói, A Phi này mới ngoài 20 tuổi đã là tông sư, cũng khó trách hắn tâm cao khí ngạo, tự cho mình là đúng. Nếu ta không gặp được Dục ca ca, 100 ta cũng không đánh lại hắn. Lý Dục béo má nàng, bực bội nói, thiên phú của ngươi không yếu, ai bảo ngươi ham chơi như vậy. Hoàng Dung cười hì hì, nhưng không đáp lời, tiếp tục nói, còn Lý Tầm Hoan kia, bề ngoài phong khoáng, nhưng trong lòng dường như có nỗi đau rất lớn. Mới nói vài câu đã ho không ngừng, e là đã bị giang hồ bụi dập. Lý Dục nghe vậy, trong lòng đống nảy ra một ý nghĩ, cười nói, ngươi nói đúng rồi. Đi, ta dẫn các ngươi chơi một trò. Các nàng nghe vậy, mắt liền sáng lên. Một trong những hạnh phúc lớn nhất sau khi ở bên Lý Dục, chính là vẫn có thể sống như một cô bé. Không cần búi tóc cao, không cần ở trong nhà ít ra ngoài, không cần chăm chồng dạy con, không cần mọi việc đều bị những lễ pháp phong kiến lạc hậu trói buộc. Mà trò chơi này, hiển nhiên đã khơi dậy hứng thú cực lớn của các nàng. Đêm khuya hôm đó, trong lãnh thổ Đại Minh tuyết rơi là tả. Ngày hôm sau, ở các thành thị và địa phương đều có người nhặt được một tờ giấy trắng, trên đó viết hơn 1000 chữ, tiết lộ từng bí mật giang hồ. Phàm là người đã xem, không ai không kinh ngạc, phàm là người đã nghe qua một hai nhân vật chính trong đó, không ai không kinh hãi. Tặng vợ tặng nhà Lý Tầm Hoan, trung can nghĩa đảm Long Thiếu Vân. Băng thanh ngọc khiết Lâm Tiên Nhi, hạnh phúc mỹ mãn là Thi Âm. Hóng chuyện là bản tính của con người, chuyện tầm phào thường được yêu thích nhất, tin tức nhanh chóng đồn 1 thành 10, 10 thành 100, một ngày mới, cả Đại Minh đều sôi sục. Lý Tầm Hoan, Long Thiếu Vân, sao ta chẳng quen ai cả, ta chỉ nghe nói đến đệ nhất mỹ nhân võ lâm Đại Minh Lâm Tiên Nhi. Vãi, Lâm Tiên Nhi lại là loại người này, thật hay giả vậy? Lý Tầm Hoan mà cũng không biết. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Bất Hư Phát người từng nghe qua chứ? Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Đúng vậy. Lý Tầm Hoan mà không biết, ngươi lăn lộn giang hồ cái gì? Lâm Tiên Nhi là đệ nhất mỹ nhân võ lâm Đại Minh. Ngươi để Tú Ngoại Trương Tam Nương, Thâm Cung Yêu Nguyệt sắc ở đâu? Xì. Trương Tam Nương và Yêu Nguyệt đều là người thế hệ trước, sớm đã hết thời rồi. Bây giờ là Thiên Địa Song Linh, Thủy Linh Quang, Thu Linh Tố. Huynh đệ thật can đảm. Huynh đệ mà dám đến Di Hoa Cung nói câu này, ta xin kết bái với ngươi không, bái ngươi làm nghĩa phụ. Đến Di Hoa Cung. Thằng con trai hời này của ngươi, đầu óc có vấn đề, ta không cần. Thiên Địa Song Linh thì sao? Nam Cung Linh của Khổng Tước Sơn trang ngọt ngào lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, như tiên nữ giáng trần, chưa chắc đã kém. Còn có nữ nhi Thiết Tâm Lan của Cổ sư Thiết Như Vân, cũng có tư chất đệ nhất mỹ nhân võ lâm Đại Minh. Cái này thì có là gì? Ta từng gặp một ni cô, phái Hàng Sơn, trông xinh đẹp tuyệt trần, giống như Phật nữ vậy. Mẹ kiếp, lao tử không có học, muốn nói vài câu khen ngợi mà không biết mở miệng thế nào. Này này này, sao các ngươi lại chú ý đến những chuyện tào lao vậy? Chẳng lẽ không nên quan tâm đến Mai Hoa Đạo và tên tiểu nhân hiểm ác Long Khiếu Vân sao? Lâm Tiên Nhi này chỉ được cái vỏ bọc, bên trong tối nát, hưởng công có một bộ da đẹp. Đúng vậy, không ngờ Mai Hoa Đạo không phải một người, mà là một băng nhóm do Lâm Tiên Nhi điều khiển, chuyên dùng để vơ vét của cải và giết người cho nàng ta. Nghe nói Mai Hoa Đạo giết người phóng hỏa, hãm hiếp cướp bóc, không việc các nào không làm, ngay cả người thường cũng ra tay tàn độc, lần này e rằng cả triều đình cũng phải can thiệp, Lâm Tiên Nhi chết chắc rồi. Phải nói là, Lâm Tiên Nhi tuy là một dâm phụ, nhưng loại nữ nhân này ở trên giường mới sướng. Dù sao cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, chơi một chút thôi, ai quan tâm nàng ta có độc ác hay không. Đúng vậy, thật ghen tị với Thượng Quan Kim Hồng, Thượng Quan Phi, Bát Hiểu Sinh bọn hắn. Ngay cả phu xe và tiểu nhị cũng được một lần gần gũi, sao ta không có vận may tốt như vậy? He he, ngay cả tên lửa chọc tâm giám của Nam Tiếu Lâm cũng không chịu nổi, còn có con trai của Long Tiếu Vân. Long Tiểu Vân chật chật, thằng nhóc này mới hơn 10 tuổi thôi nhỉ. Chùa Chiến Bốn là nơi chứa chấp những thứ dơ bẩn, toàn một đám lửa chọc giả dối, chẳng có gì lạ. Nhưng Long Tiểu Vân này thật đúng là kế thừa phong thái của cha nó. Là trò giỏi hơn thầy. Ta có nghe nói về thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ đã âm hiểm độc ác, vậy có Hưng Vân Trang làm chỗ dựa mà làm cản, lớn lên chắc chắn là tai họa cho võ lâm, tốt nhất nên trừ khử sớm, để nó đầu thai lại. Long Kiêu Vân, lão giả âm hiểm này, cha của mình làm điều phi pháp, bị cha của Lý Tầm Hoan vạch trần rồi bị tịch biên gia sản, liền ghi hận Lý Tầm Hoan. Diễn một vợ kịch hay, vậy mà lại trở thành nhân cứu mạng của Lý Tầm Hoan. Đúng vậy, con giả vợ không biết Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm đã có hôn ước và tình cảm sâu đậm, mặt dày giả bệnh, nhân cơ hội đòi Lâm Thi Âm từ Lý Tầm Hoan, ép Lý Tầm Hoan trọng nghĩa khí phải đau lòng cái, đem cả vị hôn thê và Lý Viên tặng đi. Không ngờ đường đường tiểu Lý Phi Đao lại là một kẻ ngốc. Tuy là kẻ ngốc, nhưng cũng là do Lý Tầm Hoan nhìn người không rõ. Lý Tầm Hoan nghĩa bạc vân thiên, thật đáng khâm phục. Nói bậy bạn, nghĩa khí ngút trời nói gì, đến nữ nhân của mình cũng có thể đem tặng, thì còn ra thể thống anh hùng hảo hán gì nữa, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như áo quần, nữ nhân sao có thể so với huynh đệ. Ôi hô hô, vị huynh đệ này, chúng ta làm huynh đệ đi. Không biết nhà ngươi có mấy vị biểu muội, mấy phòng vị hôn thê? Không có. Một người cũng không có. Vậy ngươi còn nói thế? Dừng dừng dừng. Huynh đệ có gì từ từ nói, mau bỏ đao xuống. Ý ta là, huynh đệ là tay chân của con giết, nữ nhân là áo quần mùa đông. Chương 46, Đại hiếu nữ Hoàng Dung chương 46, Đại hiếu nữ Hoàng Dung khi Võ Lâm Đại Minh đang xôn xao sôi sục, một chiếc xe ngựa ung dung tiến về phía châu thành Phồn Hoa. Bên trong xe, các nàng ngồi quay quần bên một ngọn đèn toa sen, từng đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào tâm sen. Ở đó có một tờ giấy trắng gấp lại, trên giấy chi chít chữ nhỏ, nhưng sự chú ý của các nàng đều đổ dồn vào màn sáng hiện lên phía trên. Màn sáng không ngừng chuyển đổi hình ảnh, Bạch Thạch Thành, Trung Đình Thành, Lư Châu Thành, Thái An Thành, Tử Cấm Thành, hàng trăm thành thị đều xuất hiện cảnh tượng gần như giống hệt nhau. Từng mảnh bông tuyết không hề báo trước từ trên trời rơi xuống, sau đó được người qua đường nhặt lên. Mở ra xem, mặt mày kinh ngạc, rồi cái miệng há to, tin tức liền như gió lốc thổi đi khắp bốn phương tám hướng. Không bao lâu, tất cả mọi người đều biết, toàn thành sôi sục. Tuy quá trình đều tương tự nhau, nhưng các nàng xem gần như không biết chán. Nhìn những khuôn mặt há hốc mồm không khép lại được, vừa thấy buồn cười, lại vừa vô cùng kinh ngạc. Các nàng dĩ nhiên biết trên giấy viết gì, thậm chí còn tận mắt nhìn Lý Dục Bí ẩn đặt tờ giấy vào tâm sen của đài đèn hoa sen. Nhưng các nàng không ngờ, đài đèn hoa sen này lại có năng lực thần kỳ đến vậy. Chỉ trong một đêm, đã khiến một tin tức lan truyền khắp các nơi ở Đại Minh. Dù có không am hiểu nhân tình thế thái đến đâu, cũng biết được tác dụng đáng sợ của bảo bối này. Nếu bị hoàng triều biết được, chắc chắn sẽ dốc toàn lực để cắt đoạn. Hoàng Dung nhảy dựng lên, chạy ra sau lưng Lý Dục, bổ nhào lên lưng hắn, hai cánh tay thân mật ôm lấy cổ Lý Dục, nũng nịu nói: "Dục ca ca, bảo bối này tên là gì vậy? Dung Nhi cũng muốn chơi." Lý Dục bị nàng ôm và gọi như vậy, xương cốt nhẹ đi mấy phần, thầm than nữ nhân biết làm nũng quả là có số lượng, lời này quả không sai. Hắn liền đáp: "Thứ này gọi là biến địa khai hoa liên ý, là bất kỳ tin tức nào, cũng có thể trong một đêm khiến nó lan truyền khắp Thần Châu, nở hoa khắp nơi." Thần Châu? Cả Thần Châu sao? Hoàng Dung sững sờ, không chỉ giới hạn ở Đại Minh thôi hả? Danh tiếng của tiểu Lý Phi Đao và Lâm Tiên Nhi tuy vang dội, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Võ Lâm Đại Minh. Đến nước khác có lẽ vẫn có chút danh tiếng, nhưng cũng không gây ra chấn động gì quá lớn. Lý Dục giải thích, bởi vì thiếu đi cảm giác chấn động đó, nên ta đã giới hạn phạm vi ở Đại Minh. Hoàng Dung khẽ kêu lên một tiếng, càng vui hơn, nài nỉ: "Dục ca ca, thứ vui như vậy, Dung Nhi cũng muốn chơi, người cho Dung Nhi được không?" "Chơi." Nếu là thứ khác, Lý Dục không chút do dự sẽ tặng cho nàng, nhưng biến địa khai hoa liên thì khác. Thứ này nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây ra hậu quả cực kỳ tồi tệ, thậm chí là rước họa vào thân. Tuy sự tồn tại của biến địa khai hoa liên không ai biết, chấn động do mình gây ra 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ bị người ta cho là do một tổ chức hùng mạnh nào đó trải rộng khắp Đại Minh đang ngầm thao túng, nhưng nếu để Hoàng Dung quậy một trận, sớm muộn gì cũng có người nghi ngờ. Thần Châu rộng lớn, tàng long ngoại hổ, nói không chừng có người có thể thông qua các phương pháp như thiên cơ diễn toán để tra ra đầu mối của hắn. Chưa nói đến ai khác, đám âm dương gia của Đại Tần kia đã thần bí khó lường, Đông Hoàng Thái Nhất kia Lý Dục bây giờ còn chưa muốn chọc vào. Đến lúc đó, Lý Dục cũng không dám chắc biến địa khai hoa liên do hệ thống sản xuất có thể che đậy thiên cơ hay không. Nếu không thể, phiền phức của hắn sẽ lớn lắm. Tuy khả năng bị phát hiện không lớn, nhưng phạm việc gì cũng sợ chứ nếu. Vì vậy, với tính cách cẩn thận của Lý Dục, thực ra sau khi làm xong việc này hắn đã có chút hối hận. Nhưng bát nước đã hắt đi khó lấy lại, chỉ mong mình không xui xẻo đến vậy, khó khăn lắm mới bốc đồng một lần đã gặp chuyện. Vẫn phải nhanh chóng thu phục mấy thiên mệnh chi nữ. Chỉ cần có một đợt rút thưởng cấp 4, 8 phần là có thể rút được bảo vật khắc chế võ thánh, đến lúc đó dù Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đến, ta cũng chưa chắc đã sợ hắn. Lý Dục thầm tính toán. Hoàng Dung thấy Lý Dục do dự, vội vàng hôn nhẹ lên khỏe miệng hắn, sau đó ngả người vào lòng Lý Dục, vốn éo một cách quyến rũ. "Dục ca ca, người đồng ý với Dung Nhi đi mà, Dung Nhi chắc chắn sẽ không dùng bừa bãi đâu." Giọng thiếu nữ ngọt ngào, mềm mại, khiến người ta không nỡ từ chối. Cái này, Lý Dục cũng không khỏi do dự. Hoàng Dung thông minh lanh lợi, nhanh chóng đoán ra được sự lo lắng của Lý Dục, vội nói: "Dục ca ca yên tâm, ta chỉ muốn lấy nó để trêu chọc cha cha thôi." "Trêu chọc cha ngươi?" Lý Dục ngạc nhiên. "Ừ, ai bảo người không đến tìm Dung Nhi? Dung Nhi chính là muốn trêu chọc người cho vui." Hoàng Dung vẻ mặt tiêu ngạo. "Thì ra là vậy, thế thì Lý Dục không còn lo lắng nữa, nhưng cha ngươi bây giờ chưa chắc đã ở trên đảo Hoa đảo. Tây gia Dục ca ca người ngốc thật, không phải người biết bấm tay tính toán sao? Người giúp Dung Nhi tính xem người đang ở đâu đi." Hoàng Dung liếc một cái, phong tình và trùng. Lý Dục cá khẩu, hắn nhất thời lại quên mất. Thực lực của Đông Tạp và Bắc Cái tương đương, Hoàng Dược Sư dù gần đây có đột phá, cũng chỉ là đại tông sư, căn bản không thoát khỏi sự tính toán của Thôi Diễn Thuật. "Hiểu ra rồi." Lý Dục rất sảng khoái đưa biến địa khai hoa liên ra. Hoàng Dung chụp lấy, tự mình chạy sang một bên, lấy ra đồ ăn vặt, tìm giấy bút, vừa ăn cho đỡ thèm, vừa viết thư cho Hoàng Dược Sư. Nghiêng đầu suy nghĩ, Hoàng Dung nở một nụ cười danh mãnh, mở đầu đi thẳng vào vấn đề, "Cha cha, sau khi ra đảo Dung Nhi mới biết, thì ra người yếu như vậy." Cứ thế, một bài Hoàng Thị Hiếu Văn đã ra đời. Viết xong, Hoàng Dung tung tăng đi tìm Lý Dục nhờ giúp tính toán vị trí của Hoàng Dược Sư. Đại Tống Hoàng Triều, Lâm An Thành. Trong một quán trọ, Hoàng Dược Sư với dáng vẻ thanh tú gầy gò hoàn thành buổi tu luyện trong ngày, thu công đứng dậy, cầm lấy cây ngọc tiêu bên cạnh định ra ngoài. Lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt mang theo nỗi lo lắng âm thầm. Cô con gái cưng từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Đào Hoa Đảo đột nhiên bỏ nhà ra đi, thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Tính ra, Hoàng Dung đã rời đi được nửa năm, đột nhiên lâu như vậy không gặp, trong lòng Hoàng Dược Sư vô cùng nhớ nhung. Tệ hơn nữa là, hắn ra ngoài tìm kiếm lâu như vậy mà không có chút tin tức nào của Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư sắp lo chết đi được, nhưng lại không dám nghĩ sâu đến khả năng khiến hắn vô cùng sợ hãi kia. Bây giờ, Hoàng Dược Sư cũng vô cùng hối hận và tự trách vì đã mắng Hoàng Dung lúc trước. Đột nhiên, bước chân đang đi nhanh dừng lại, vẻ mặt thất thần của Hoàng Dược Sư bỗng ngưng tụ. Vừa rồi, khóe mắt dường như lướt qua một thứ gì đó đặc biệt. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía một tờ giấy trắng gấp lại trên bàn. Hắn không nhìn lầm, nhưng hắn càng chắc chắn mình không thể nhớ nhầm, tối qua lúc nhập phòng, trên bàn không có thứ này. Nói cách khác, tờ giấy này được đưa vào ngay dưới mí mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Dược Sư toàn thân lông tóc dựng đứng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, cả người cảm nhận được mối đe dọa nồng đậm. Nếu người đến không phải để đưa thứ này, mà là đến lấy mạng hắn, thì kết quả sẽ ra sao? Sắc mặt Hoàng Dược Sư biến đổi mấy lần, thân hình lóe lên, đã đến trên mái nhà quán trọ, phóng tầm mắt ra bốn phía, nhưng không tìm thấy bóng người khả nghi nào. Bất đắc dĩ, Hoàng Dược Sư kinh nghi bất định quay trở lại phòng. Suy nghĩ một chút, hắn vươn tay cầm lấy tờ giấy gấp, mở ra xem trên đó viết gì. Hắn cũng không sợ đối phương giở trò gì, với thân thủ của đối phương, nếu thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn đã sớm mất mạng rồi. Với tâm trạng thấp thỏm mở tờ giấy gấp, sau khi thấy nội dung bên trên, câu đầu tiên đã suýt nữa tiến Hoàng Dược Sư đi ngay tại chỗ. "Cha cha, sau khi ra đảo Dung Nhi mới biết, thì ra người yếu như vậy." Vừa nhìn thấy câu này, Hoàng Dược Sư đã biết người viết thư chính là đứa con gái mà hắn tìm mãi cũng không thấy. Cũng không biết nàng dùng cách gì để gửi thư đến. Nhưng điều khiến Hoàng Dược Sư tức điên lên là, mình chạy đôn chạy đáo bận rộn lâu như vậy, Hoàng Dung biết hắn ở đây, vậy mà cũng không đến tìm hắn. Thậm chí, nàng đã sớm lén lút quan sát, nhìn hắn lo lắng đến mức đi vòng vòng, mà đứa con gái đại hiếu kia không chừng đang trốn trong bóng tối xem kịch vui, thầm cười trộn. Nghĩ đến đây, niềm vui con gái bình an lập tức bị cuốn đi sạch sẽ, dâu của Hoàng Dược Sư cũng dựng đứng lên. Còn nữa, yếu như vậy là sao? Hậu kỳ tông sư yếu sao? Tông sư thì sao lại không được? Phải biết rằng, trong thời đại nhân tiên tuyệt tích, võ thánh nhận mình này, đại tông sư chính là cao thủ nhất lưu của giang hồ. Mà đại tông lớn như vậy, có mấy đại tông sư? Có lẽ tổng số lượng không ít, nhưng phân bổ ra khắp cả nước, nếu không có mục tiêu rõ ràng, dù đi vạn dặm đường cũng chưa chắc gặp được một người. Hắn là một hậu kỳ tông sư không hề mất mặt nhé. Thậm chí, nếu không phải phùng hành qua đời, khiến hắn tâm kết khó giải, tu vi khó tiến, cộng thêm không có võ học truyền thừa hoàn chỉnh, toàn bộ đều do hắn tự nghiên cứu cầm kỳ thư họa, nông điển thủy lợi rồi tự sáng tạo ra, nói không chừng hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của võ thánh rồi. Nghĩ mình tiên tư như vậy, lại bị chính tiểu áo đông của mình bình phẩm không đáng một xu, Hoàng Dược Sư suýt nữa tức méo cả mũi. Với tâm trạng bực bội, Hoàng Dược Sư tiếp tục đọc. Trước đây ở trên đảo, Dung Nhi nghe về đại tông ngũ tuyệt tông sư đến mức thai cũng mọc kén rồi. Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, ta còn tưởng danh hiệu vang dội như vậy, chắc chắn là năm người lợi hại nhất của đại tông hoàng triều. Thấy đến đây, Hoàng Dược Sư hiếm khi đỏ mặt. Cho đến khi ta gặp được Dục Ca Ca, mới biết không phải như vậy. Dục Ca Ca năm nay 20 tuổi, nhưng cái gì cũng biết, đối với bí mật của các đại hoàng triều đều thuộc như lòng bàn tay, xem bảy vị hoàng đế như không có gì, vừa gặp mặt đã dùng tu vi tiên tiên hậu kỳ đánh ngang tay với Bắc Cái. Đúng rồi, Dục Ca Ca còn dùng Hàng Long Trưởng đối Hàng Long Trưởng đánh hòa với Hồng Thất Công đó. Thấy đến đây, Hoàng Dược Sư lập tức lật đổ hũ giấm, giận dữ nói, cái tên Dục Ca Phỉ, cái thằng nhóc Dục này là ai mà dám lừa gạt nữ nhi của ta? Biết hết chuyện thiên hạ. Thử, lừa quỷ hạ. Nhưng thằng nhóc này thật sự có thể dùng tiên tiên đánh hòa với Hồng Thất Công, mà còn biết cả Hàng Long Trưởng. Hoàng Dược Sư nhíu chặt mày, cảm thấy cần phải tìm Hồng Thất Công để xác minh chuyện này. Ừm, dĩ nhiên đó là chuyện từ rất lâu rồi, không mấy ngày sau Dục Ca Ca lại đánh chết Âu Dương Phong, sau đó dẫn Dung Nhi đi du ngoạn thiên hạ, Dung Nhi chơi rất vui đó. Ừm, Âu Dương Phong lại chết trong tay thằng nhóc đó. Nhưng không phải nói Âu Dương Phong bị độc chết sao? Ừ, đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thì, thật sự tưởng cha cha đóng cửa làm xe, không hay biết chuyện thiên hạ sao? Dùng độc giết chết cũng gọi là đánh chết. Hoàng Dược Sư bất mãn lẩm bẩm một câu, tiếp tục xem xuống, muốn biết vị trí của Hoàng Dung, sau đó đem cây cải trắng nhà mình nổ bể, bảo vệ cho tốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Dược Sư đã kinh hãi thất sắc, tất cả sự trầm ổn và bình tĩnh đều vứt ra sau đầu, sao có thể? Đúng rồi cha cha, Dung Nhi bây giờ đã là đại tông sư rồi đó. La la la, Dung Nhi lợi hại hơn cha cha rồi. Cha cha tốt của ta ơi cha cha tốt, đợi lần sau gặp mặt, Dung Nhi nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt. Hoàng Dược Sư xem mà mí mắt giật liên hồi, tay run lên, nhổ luôn một sợi râu. Đứa con bất hiếu này, cánh cứng rồi, lại còn muốn dạy dỗ cả lão tử ngươi, thật là vô lý. Hoàng Dược Sư tức giận không thể kiềm chế, đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đại tông sư, Dung Nhi không giống như sẽ nói dối ta chuyện này. Nhưng nếu là thật, thì làm sao có thể? Ta luyện võ lâu như vậy cũng chỉ là tông sư, chẳng lẽ thiên phú cả đời ta đều cho chó ăn hết rồi sao? Hoàng Dược Sư rơi vào trạng thái tự hoài nghi, càng nghĩ càng mông lung. Mà phía sau thư là một vài lời trêu chọc của Hoàng Dung. Trong lời nói, không ngoài việc tâng bốc dục ca ca của nàng, hạ bệ người cha ruột này của hắn. Hoàng Dược Sư xem mà tâm trạng nổ tung, ghen tị đến mức mặt mũi biến dạng, nghiến răng nghiến lợi. Xong rồi, cây cải trắng nhỏ bị người ta quên đi mất rồi. Chương 47, Đại Minh Phong Vân chương 47, Đại Minh Phong Vân ngày hôm sau, Chu Nô Thành. Lý Dục dẫn Hoàng Dung và Dương Bất Hối xuống xe đi bộ, dạo phố vui chơi, cảm nhận phong tình Đại Minh, Bạch Long Liễn cũng từng bước theo sau. Bốn nàng mục niệm từ đều có tính cách trầm tĩnh, không thích lộ diện, hơn nữa dưới sự điều khiển của Lý Dục, các nàng ở trong xe cũng có thể nhìn thấy cảnh phố xá bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy các nàng. Như vậy, đối với các nàng, ở trong xe mới là lựa chọn tốt hơn. Hoàng Dung thiên tính hoạt bát hiếu động, Dương Bất Hối cũng có một luồng khí chất kiêu kỳ, đều là những người không ngồi yên được, sau khi xuống xe vào thành liền như thọ được thả rông, bên này dạo bên kia xem, để lại Lý Dục đi thanh toán. Khó khăn lắm mới đợi hai người chơi mệt, Lý Dục dẫn các nàng vào lầu 2 của một quán trọ. Bạch Long Liên thì ở lại bên dưới. Bản thân Bạch Long Liễn có phòng ngự cực cao, Lý Dục hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn, hơn nữa một khi bị tấn công, hắn sẽ nhận ra. Hoàng Dung và Dương Bất Hối đều có dung mạo phi phàm, một người trong sáng đáng yêu như tinh linh nhân gian, một người ngây thơ chưa dứt nhưng thân hình lại đầy đặn, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khoảnh khắc bước vào cửa, ngay cả tiếng bàn tán sôi nổi của các thực khách cũng bất giác nhỏ đi. Một vài người dục dịch, suy nghĩ xem có nên mặt dậy một lần lên bắt chuyện hay không, nhưng sau khi thấy Lý Dục đi sau hai nàng, đều kìm nén suy nghĩ. Không có kẻ ngốc nào xông lên trêu chọc Hoàng Dung và Dương Bất Hối, rồi để Lý Dục ra vẻ đánh mặt giết gà dọa khỉ. Loại ngu ngốc đó về cơ bản đã chết hết rồi. Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất một là thực lực, hai là nhãn lực, phân biệt được ai có thể bắt nạt, ai không thể chọc vào. Thử nghĩ xem, một người trẻ tuổi dẫn theo hai mỹ nữ tuyệt sắc đi lung tung mà vẫn bình an vô sự, có thể là người thường sao? Lý Dục thấy vậy thầm gật đầu, bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện, không ai đến phá hỏng hứng thú là tốt nhất, xem ra trong chuyện đều là lừa người. Ba người ngồi quanh bàn, gọi những món ăn và rượu ngon nhất, vừa thưởng thức vừa lắng nghe. Từ xưa đến nay, tiểu lầu cùng với trà quán, thanh lâu được xếp vào những nơi có tin tức linh thông nhất trong dân gian. Đoàn người Lý Dục mới đến, tự nhiên không thể không biết gì, xem nhiều nghe nhiều, luôn là điều tốt. Tuy thôi diễn thuật của Lý Dục tinh diệu vô song, nhưng cũng phải có một mục tiêu rõ ràng, nếu không phạm vi sàng lọc quá rộng, hắn dù có hao hết tinh thần cũng vô ích. Nghe nói chưa? Đại Minh chúng ta gần đây xảy ra một vụ án lớn. Ồ, nghe giọng ngươi thần bí như vậy, vụ án gì không ngại nói ra nghe thử. Vụ án làm giả đại thông bảo sao? Cái gì? Tiền giả? Đây là chuyện lớn, mau nói đi chuyện gì xảy ra. Ở cái này thì triều đình phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt, ta cũng chỉ biết sơ qua. Có người làm tiền giả và đưa vào lưu thông sử dụng, khiến cho nhà họ Hoa, nhà giàu nhất dân Nam, thiệt hại nặng nề, triều đình cũng mất hơn 1 triệu lượng bạc và con số vẫn đang tăng lên từng ngày. Hiện tại, hiệp thám Lục Tiểu Phụng đã vào cuộc rồi. Người đó nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người tuy lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ít có người hiểu theo. Hiển nhiên, những chuyện mà triều đình phải giữ bí mật, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bình luận, sợ rước họa vào thân. Ai biết được bên cạnh mình có phải đang ẩn giấu một mật thám của triều đình hay không? Lúc này, có người chuyển chủ đề, "Chư vị, có biết cùng sư Thiết Như Vân của Tam Giang phủ không? Nghe nói đã mất tích rồi." "Chú thích, đừng bận tâm đến chế độ châu phủ của Đại Minh, sách này là thế giới tổng võ hư cấu, Thiết Như Vân. Đó không phải là đại tông sư sao? Sao lại có thể mất tích?" "Ai, giang hồ hiểm ác, núi cao còn có núi cao hơn, không ai dám nói mình vô địch, ngay cả sự an toàn của đại tông sư cũng không thể đảm bảo. Nói là mất tích, nhưng ta đoán là lành ít dữ nhiều. Ai nói không phải chứ?" "Thật đáng tiếc, ta nghe nói Thiết Như Vân có một nữ nhi tên là Thiết Tâm Lan, xinh đẹp như hoa, rạng rỡ không gì sánh bằng. Trước đây có Thiết Như Vân bảo vệ, tự nhiên không ai dám có ý đồ với nàng, bây giờ e rằng có một bầy sói đang rình rập. Đối với nữ nhân xinh đẹp, nhan sắc đôi khi chính là một tội lỗi, nếu không phải e ngại Thiết Như Vân sau này trở về thanh toán, e rằng đã sớm có người ra tay rồi. Đây là chuyện sớm muộn. Nói không chừng tối nay, tối mai, hoặc một lúc nào đó trong 10 ngày nửa tháng sau, sẽ có người không nhịn được nữa. Tiếc là ta thực lực không đủ, nếu không nhất định phải cứu Tâm Lan cô nương thoát khỏi bể khổ." "Ha ha, ngươi là muốn cứu người thoát khỏi bể khổ sao? Trên đường phố tùy tiện cũng có thể thấy người khốn khổ, sao không thấy ngươi hành động?" "Nói thì hay lắm, ngươi rõ ràng là có ý đồ xấu." "Đúng vậy, thằng nhóc ngươi thấy cô nương người ta xinh đẹp, thèm muốn thân thể nàng, ngươi hạ tiện." "Vì các ngươi còn dám nói ta? Chẳng lẽ các ngươi không thèm?" "Khu, Thiết Như Vân tuy lợi hại, nhưng người đã mất tích rồi, không có gì đáng nói. Nếu nói đến chuyện được chú ý nhất hiện nay, vẫn là trận quyết chiến trên Đại Tuyết Sơn vào ngày rằm tháng 8 giữa Kiếm Thần và Kiếm Thánh. Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành sao? Nghe nói kiếm của Tây Môn Suy Tuyết nhanh vô cùng, thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành lại càng nổi danh trong và ngoài nước, không biết ai sẽ thắng. Ta nghĩ là Tây Môn Suy Tuyết, dù sao người ta cũng là kiếm thần, thực lực rõ như ban ngày. Không phải không phải. Bạch Vân Thành của Diệp Cô Thành ở tận hải ngoại, mà danh tiếng vẫn có thể vang dội khắp Đại Minh, cái gọi là danh bất hư truyền, Tây Môn Suy Tuyết chưa chắc đã đỡ được thiên ngoại phi tiên. Kiếm Thần Kiếm Thánh, danh hiệu vang dội như nhau. Theo ta nói, ai cao ai thấp cũng không phải chúng ta ba câu hai lời có thể tranh luận ra được, chỉ có thể đợi trận đấu kiếm kết thúc, kết quả được công bố. Tức là địa điểm đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn tận Tây Bực, xa quá. Mấy ngày nữa lên đường, vẫn kịp mà. Không phải là vấn đề kịp hay không, mà là lười chạy xa như vậy, đường xá gập ghềnh, bộ xương này cũng bị sóc cho rã rời. Trận quyết chiến trên Đại Tuyết Sơn tuy được vạn người chú ý, nhưng vẫn chưa phải là chuyện nổi bật nhất. Các ngươi không biết đâu, gần đây còn xảy ra một chuyện khác, một chuyện động trời.
Cái gì?
Mau kể mau kể. Tiểu nhị, rót đầy rượu cho vị huynh đài này. Hôm nay chi tiêu của vị huynh đài này cứ tính vào hóa đơn của ta.
Được thôi, đa tạ vị công tử này.
He he, nói đến chuyện này là liên quan đến đạo soái lừng lẫy giang hồ. Đạo soái Dạ Lưu Hương, uy danh trấn bát phương.
Trời, Sở Hương soái này không phải là đã trộm thứ gì ghê gớm lắm chứ?
Đúng vậy, mà còn là một món vô giá chi bảo.
Huynh đài đừng út mở nữa, ngươi làm ta tò mò chết đi được, lòng ta ngứa ngay quá.
Ha ha, ta nói thẳng luôn nhé, lần này Sở Hương xoáy trộn, chính là Hòa Thị Bích trong lãnh thổ Đại Tùy.
Hòa Thị Bích?
Không ngoài dự đoán, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng kinh hô.
Hòa Thị Bích đó?
Từ thời Đại Chu Triều, Hòa Thị Bích đã là biểu tượng của đế vương, sau khi trải qua thời Xuân Thu chiến quốc, Hòa Thị Bích đã được nâng lên một vị thế chí cao vô thượng. Quan niệm được nó có thể được thiên hạ, được nó tức là chính thống có thể nói đã ăn sâu vào lòng dân.
Thời đại này, người được lòng dân, thiên hạ sẽ luôn có một chỗ cho ngươi.
Không hề khoa trương khi nói, một khi tin tức về Hòa Thị Bích bị dò dỉ, hoàng đế các nước đều không thể ngồi yên.
Mà trước đây Hòa Thị Bích tuy ở đất Ủy, nhưng giấu ở đâu thì không ai biết. Nếu không phải lần này Sở Lưu Hương ra tay, ai cũng không biết Hòa Thị Bích lại ở trong Tịnh Niệm Thiền Viện. Biết được Hòa Thị Bích trước đây lại được giấu trong Phật Môn, mọi người tại hiện trường nhìn nhau, có người còn cười lạnh.
Phật Môn lén giấu Hòa Thị Bích, có ý đồ gì?
Phật Môn giảng 6 căn thanh tịnh, nhưng chính mình lại một căn chưa tịnh, điều này thật đáng suy ngẫm.
Ở trên đất Ủy, vậy mà không hề coi tùy đế ra gì, đây là sự khiêu khích trần trụi, là một cái tát thẳng mặt.
Đại Ủy hoàng triều sắp có kịch hay để xem rồi.
Tức là Đại Minh cách Đại Tùy quá xa, cũng không biết tại sao Sở Lưu Hương lại chạy xa vạn dặm đến đó để trộm Hòa Thị Bích.
Đạo soái trộm đi Hòa Thị Bích, Phật Môn Đại Tùy chấn động, nghe nói thánh nữ của Từ Hàng Tinh Trai, lãnh tụ chính đạo, đã xuất thế, đi truy sát Sở Lưu Hương.
Cùng lúc đó, kẻ thù không đội trời chung của Từ Hàng Tinh Trai là Âm Quý phái cũng đã phái thánh nữ xuống núi, nhúng tay vào một chân.
Trời đất ơi, huynh đài là đại lao phương nào, mà ngay cả bí mật như vậy cũng biết.
Bí mật? Cái này thì có gì là bí mật?
Các hạ nói câu này, ta biết ngay các hạ đã lâu không ra khỏi Chu Nô Thành.
Thánh nữ của hai phái chính ma đó đánh nhau đến tận Đại Minh rồi, căn bản không phải là bí mật gì cả.
Thì ra là vậy, là ta kiến thức nông cạn rồi.
Những đại nhân vật, đại sự này đều quá xa vời với chúng ta, nói gần hơn, nhị đương gia Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn ở Hành Sơn thành bên cạnh hai ngày nữa sẽ kim bồn rửa tay.
Đang tuổi trung niên, người ta đã muốn rút lui khỏi giang hồ, cũng quá đột một rồi.
Rút lui khỏi giang hồ tốt mà, bớt đi đánh đánh giết giết, cũng không cần sống mệt mỏi như vậy.
Lời này sai rồi. Thiên hạ nơi nào không phải là giang hồ, há có thể rửa tay là rút lui được sao?
Đến lúc ngươi xui xẻo thì vẫn phải xui xẻo.
Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không có nhiều dân thường vô tội bị giết, trong giang hồ không phải ai cũng giảng đạo nghĩa.
Không có võ đức, đáng giết.
Mọi người nghị luận sôi nổi, Lý Dục cũng không xem vào, chỉ im lặng lắng nghe.
Vụ án làm giả đại thông bảo sao, đây là trận chiến thành danh của Lục Tiểu Phụng trong nguyên tác. Tuy vị thủ phạm chính là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng, dưới đèn thì tối, nhiều lần đánh lạc hướng Lục Tiểu Phụng, khiến quá trình phá án gặp nhiều trở ngại, nhưng cũng không làm khó được Lục Tiểu Phụng. Còn cùng sư Thiết Như Vân và nữ nhi Thiết Tâm Lan của hắn, đây là nhân vật trong bộ phim truyền hình chuyển thể Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết.
Lý Dục đã dùng thôi diễn thuật tính toán, thế giới này đã dung hợp bộ phim đó và nguyên tác lại với nhau.
Thiết Tâm Lan cũng là thiên mệnh chi nữ.
Ừm, khí vận của nàng nồng hậu, tự sẽ gặp dự hóa lành, tạm thời không cần lo lắng.
Điều khiến Lý Dục cảm thấy có chút buồn cười là, trận chiến kinh điển của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành cũng không còn ở Tử Cấm Chi Đỉnh, mà đổi thành Đại Tuyết Sơn ở Tây Vực.
Cũng phải, trong tác phẩm nguyên tác, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đều là trần nhà về võ lực cá nhân, nên mới dám đạp lên mặt Hoàng thất Đại Minh để quyết chiến trên Tử Cấm Chi Đỉnh. Nhưng bây giờ là thế giới tổng võ, trong hoàng cung đại nội có rất nhiều cao thủ ẩn mình, bọn hắn mà còn dám kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Nhưng như vậy, Diệp Cô Thành có lẽ cũng đã từ bỏ ý định xoán ngôi, trận chiến trên Đại Tuyết Sơn phần lớn sẽ là trận chiến thuần túy của kiếm khách.
Đối với thắng bại của trận chiến này, Lý Dục cũng không nói chắc được ai thắng ai thua.
Tuy trong nguyên tắc, Diệp Cô Thành mạnh hơn Tây Môn Suy Tuyết, chỉ là tự biết không còn hy vọng sống sót, mới cố ý chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, để giữ lại vinh quang và tôn nghiêm cuối cùng của một kiếm khách.
Nhưng lúc đó, kiếm tâm của Tây Môn Suy Tuyết cũng không còn thuần túy, mà đã có một người ở trong đó, Tôn Tú Thanh.
Tây Môn Suy Tuyết đi theo Vô Tình kiếm đạo, tuy Tôn Tú Thanh cuối cùng đã giúp hắn thăng hoa kiếm đạo, nhưng trong thời gian đó, thực lực của Tây Môn Suy Tuyết chìm đắm trong Ôn Nhu Hương đã có phần sa sút.
Mà bây giờ, Lý Dục đã cướp đi Tôn Tú Thanh, không biết Tây Môn Suy Tuyết có còn phát huy được toàn bộ thực lực hay không.
So với Diệp Cô Thành ai mạnh ai yếu?
Còn về việc Sở Lưu Hương trộm Hòa Thị Bích, đây là điều khiến Lý Dục kinh ngạc nhất.
Một đạo soái của Đại Minh lại đi trộm trọng bảo của Đại Tùy, nhìn thế nào cũng thấy chuyện không đơn giản.
Lý Dục cũng đã dùng thôi diễn thuật tính toán, một mảnh trống rỗng.
Điều này cho thấy chuyện này không hề tầm thường, không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể nhúng tay vào.
Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay,
đúng là một cảnh kinh điển, không thể bỏ qua.
Lý Dục khẽ lẩm bẩm, trong đầu lóe lên hình ảnh một cô bé 13-14 tuổi,
một bé lọ lì đáng yêu rực rỡ như pháo hoa rồi bụt tắt trong khoảnh khắc, khiến vô số độc giả phải tiếc nuối.
Chương 48, kim buồn rửa tay, hung áp Lưu phủ. Chương 48, kim buồn rửa tay, hung áp Lưu phủ. Lưu phủ.
Vào ngày chính thức Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay, các vị khách từ khắp nơi được mời đến.
Ngũ Nhạc kiếm phái, phái Thanh Thành, cái bang Đại Minh, các võ lâm thế gia đều có người đến chung vui và chứng kiến. Gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu một màn khách sáo hàn huyên, còn trong đó có bao nhiêu chân tình tự ý thì lại là chuyện khác. Ít nhất thì Hoa Sơn Khí Tông trưởng môn Nhạc Bất Quần, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải và những người khác đều có ý đồ riêng, lời lẽ đầy ẩn ý, dĩ nhiên cũng có một số võ giả không mời mà đến, dù là đến ăn trực uống trực hay đơn thuần là xem náo nhiệt, đều được Lưu phủ đón vào chỗ ngồi, nhiệt tình còn đãi. Lễ nghi trong đó vô cùng chu đáo. Đến giờ tị hai khắc, Lưu Chính Phong cáo lôi rời đi, trở vào nội đường để các đệ tử của mình tiếp đại khách. Các đệ tử của Lưu phủ chỉ huy đầu bếp và người hầu, bày biện hơn 200 bàn tiệc trong ngoài, cảnh tượng xa hoa, chén thủ chén tạc, vô cùng náo nhiệt. Tiếp đến nửa chừng, đột nhiên có quan viên triều đình đến tuyên thánh chỉ, Lưu Chính Phong cung kính đón nhận. Việc này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, kinh ngạc xong, mới biết Lưu Chính Phong không chỉ đơn giản là kim bồn rửa tay, mà còn bỏ tiền ra mua một chức tham tướng để làm. Mọi người lập tức cảm thấy không vui. Mâu thuẫn giữa triều đình và giang hồ vốn đã có từ lâu, vì vậy người trong võ lâm luôn xem thường đám tay sai của triều đình. Một đám khách mời thấy bộ dạng khiêm tốn hối lộ của Lưu Chính Phong đối với viên quan kia, càng thêm khinh bỉ và cười lạnh. Tuy nhiên, mọi người dù có suy nghĩ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là khách, hơn nữa đây là lựa chọn của chính Lưu Chính Phong, cũng không ai đứng ra phản đối. Dĩ nhiên, những lời chúc mừng vốn có thì không còn hy vọng nữa. Trong chốc lát, không khí có phần lúng túng. Lưu Chính Phong cũng không để tâm, sau một hồi tuyên bố thông thường về việc kim bồn rửa tay, hắn định đưa tay vào chậu vàng thì bị người ta quát lớn ngăn lại. Lưu Chính Phong kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy người của Tung Sơn phái, phái mạnh nhất trong Ngũ Nhạc kiếm phái, tay cầm lệnh kỳ minh chủ đến, ngăn cản Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay, thậm chí không ngần ngại lấy cả gia đình hắn ra để uy hiếp. Trên giang hồ có quy tắc oan có đầu nợ có chủ, hòa không đến người nhà. Tung Sơn phái tự xưng là chính đạo, lại làm ra chuyện hèn hạ phạm vào điều cấm kỵ như vậy, thế nhưng tại hiện trường một đám gọi là hiệp nghĩa chi sĩ lại không một ai đứng ra ngăn cản. Đây sảnh khách mời, chỉ có Định Giật sư thái của phái Hàng Sơn tức giận tiến lên chất vấn. Đệ tử Tung Sơn phái chỉ nói là phụ mệnh minh chủ. Định Giật sư thái tạm thời nhẫn lại, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Lưu Chính Phong dù vợ con đều rơi vào tay địch, cũng không chịu bị uy hiếp, nhất quyết phải rửa tay, nhưng lại bị Phí Bân, một trong Tung Sơn thập tam thái bảo, đánh gãy. Sau đó, Tung Sơn phái lại tiết lộ chuyện Lưu Chính Phong cấu kết với Nhật Nguyệt thần giáo, khiến toàn trường kinh hãi. Lưu Chính Phong thì không hề hoảng hốt, kiên quyết không thừa nhận. Đinh Mẫn, một trong Tung Sơn thập tam thái bảo, chất vấn hắn có quen biết trưởng lão Khúc Dương của Nhật Nguyệt thần giáo hay không. Lưu Chính Phong lúc này mới biến sắc. Lưu Chính Phong quả thực có giao du với Khúc Dương, nhưng chỉ là tâm đầu ý hợp về âm luật, ở bên nhau rất vui vẻ, những gì bàn luận chưa bao giờ liên quan đến bí mật của môn phái mỗi bên. Vì vậy, Lưu Chính Phong đầu góc thiếu một sợi dây tự cho là mình không thẹn với lòng, rất cứng đầu thừa nhận. Không chỉ vậy, hắn còn tuyên bố Khúc Dương là tri kỷ duy nhất trong đời mình, là người bạn thân nhất của hắn. Lần này, các vị khách chính đạo đang ngồi cũng xôn xao, tức giận không thể kiềm chế. Mâu thuẫn giữa Ngũ Nhạc kiếm phái và Nhật Nguyệt thần giáo đã có từ lâu, trong nhiều năm giao tranh, đôi bên thương vong thảm trọng, đều có trưởng bối, sư đồ, con cháu, bạn bè thân thích chết trong tay đối phương. Mối thù sâu đậm, có thể nói là không đội trời chung. Mà Lưu Chính Phong thân là người của phái Hành Sơn, lại kết giao với trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo, ai có thể dung thứ cho chuyện này? Mọi người lần lượt lên tiếng khuyên can, nhưng Lưu Chính Phong vẫn bỏ ngoài tai. Và qua lời giải thích của hắn, mọi người cũng hiểu tại sao Lưu Chính Phong lại muốn kim bồn rửa tay, chính là không muốn bị thân phận môn phái ràng buộc, muốn rút lui khỏi giang hồ, từ nay không gây tranh chấp, để có thể yên tâm giao du với Khúc Dương. Tung Sơn phái trưởng môn Tả Lãnh Thiền dã tâm mừng mừng, một lòng muốn thôn tính bốn kiếm phái còn lại, các môn nhân lần này đến vốn là để lập uy, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lập tức cho Lưu Chính Phong hai lựa chọn, hoặc là trong vòng một tháng giết chết Khúc Dương, hoặc là cả nhà bị diệt môn. Lưu Chính Phong đặt nghĩa khí lên hàng đầu, không màng đến sống chết của cả gia đình, hai bên liền giao đấu. Đinh Mẫn trước tiên giết một đệ tử của Lưu Chính Phong, sau đó Tung Sơn phái bắt đầu từ con trai của Lưu Chính Phong, giơ lên thanh đao đổ sát diệt môn. Mà lúc này, không ai phát hiện ra, một lớp màn sương mây gần như trong suốt đã bao phủ xuống, bao trùm tất cả mọi người vào trong. Lưu công tử và Lưu phu nhân bị một kiếm xuyên tim, Lưu nữ Lưu Tinh bị một kiếm chém từ vai phải xuống đến eo, nhất thời chưa chết, đau đớn dãy rủa gào thét trên mặt đất, mọi người không ai không kinh hãi. Tiếp theo, lại đến lượt các đệ tử thân truyền của Lưu môn. Sảnh đường vốn đang náo nhiệt, trong nháy mắt đã tràn ngập mùi máu tanh. Đứa con trai út của Lưu Chính Phong bị dọa mất mật, cầu xin Tung Sơn phái tha mạng, ngược lại bị Lưu Chính Phong quát mắng. Mà cả nhà Lưu Chính Phong bị giết, lòng cho ý lạnh, rõ ràng có khả năng giết mấy tên thái bảo của Tung Sơn phái để chôn cùng, nhưng lại hèn nhát, rút kiếm định tự vẫn. Thời khắc mấu chốt, Khúc Dương hiện thân cứu rút. Khúc Dương tuy cứu được cháu gái Khúc Phi Yên và Lưu Chính Phong đang ở trong Lưu phủ, nhưng cả hai đều trúng trưởng lực của Tung Sơn phái, bị trọng thương, hoảng hốt bỏ chạy. Phí Bân của Tung Sơn phái vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên, Phí Bân chỉ mải mê đuổi giết, hoàn toàn không nhận ra Đinh Mẫn, Lục Bách và những người khác đều không đuổi theo. Cùng lúc đó, bên trong Lưu phủ, im phăng phắc, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Trong giếng trời, sát chết la liệt, máu chảy thành sông, một cảnh tượng hệt như địa ngục Tu La. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không dọa được đám nhân sĩ võ lâm quen liếm máu trên lưỡi dao này, điều thật sự khiến bọn hắn câm như hến là những thi thể đó đều mặc đồ màu vàng. Đó chính là đồng phục của phái Tung Sơn. Tháp tháp thủ Đinh Mẫn và tiên hạc thủ Lục Bách bị một kiếm xuyên tim. Vạn Đại Bình bị một kiếm chém từ vai phải thẳng xuống eo. Địch Tu, Sử Đăng Đạt cùng hàng chục đệ tử phái Tung Sơn đều chết thảm. Hơn nữa, cách chết của bọn hắn lại giống hệt như mọi người trong Lưu phủ. Mà điều khó tin nhất là, mọi người trong Lưu phủ rõ ràng đã chết lại sống sờ sờ, chỉ có vẻ mặt kinh hãi và sợ hãi. "Con ơi!" Một tiếng kêu đau đớn phá vỡ bầu không khí ngưng động, Lưu phu nhân lao tới, ôm chầm lấy đứa con trai cả chết đi sống lại vào lòng, ôm chặt không buông, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Lưu Tinh cũng tinh thần hoảng hốt, không ngờ mình lại không chết. Là ảo giác sao? Không, là thật. Mình thật sự không chết. Thế nhưng, cảm giác chết thảm vừa rồi lại chân thật đến thế, dường như nàng đã thật sự trải qua một lần. Cảm giác bị người ta chém thành hai đoạn mà nhất thời chưa chết được, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên. Lưu Tinh trong lòng vừa sợ vừa hận phái Tung Sơn, càng hận phụ thân Lưu Chính Phong. Bên ngoài, các đệ tử Lưu phủ cũng mang vẻ mặt kinh hãi của người vừa thoát chết. Nhìn thi thể đệ tử phái Tung Sơn đầy đất, bọn hắn tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ai nấy đều cảm thấy hả hê. Các vị khách mời chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, sống lưng lạnh toát, giống như ban ngày gặp ma, đưa mắt nhìn nhau mà không ai dám lên tiếng. Hay cho một phái Tung Sơn đại nghĩa lâm liệt, hay cho một võ lâm chính đạo hành hiệp trượng nghĩa, hay cho một Lưu Chính Phong trọng nghĩa khí. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên trong đại sảnh nhưng không thể phân biệt được phương hướng cụ thể. Lão gia của các ngươi thật đúng là nghĩa bạc vân thiên. Vì một chi kỷ về âm luật, một người bạn vừa mới quen không lâu mà không màng đến tình nghĩa vợ chồng, cha con, thầy trò bao năm, cứ thế trơ mắt nhìn các ngươi đi chết. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy sự hy sinh của các ngươi là chết đúng chỗ, không hổ là Lưu Chính Phong độc nhất thiên hạ. Thật thú vị. Người biết chuyện thì cho rằng Lưu Chính Phong vì âm luật mà si mà cuồng, người không biết còn tưởng hắn có thói loạn tụ, đã phải lòng khúc dương rồi. Ồ, không đúng, ta tuy chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng biết đâu lại nói chúng, đây chính là sự thật cũng không chừng. Lưu Chính Phong nói hắn và Khúc Dương hơn 10 lần chung giường trò chuyện thâu đêm, ai biết có thật sự chỉ là trò chuyện không. Hắn đối với Khúc Dương còn thân thiết hơn cả các người, những người vợ con, thân hữu, đồ đệ này nhiều. Ha ha, ha ha ha. Nói rồi, tiếng cười lớn đầy vẻ châm biếm dần xa. Lúc này, những người có mặt đâu còn không hiểu là có cao nhân ẩn mình trong bóng tối. Cũng chính hắn đã dùng thủ đoạn gần như quỷ thần để tạo ra cảnh tượng trước mắt. Đống nghe những lời này, ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ Lưu Chính Phong thật sự có thói đoạn tụ? Tuy trước đây chưa từng nghe Lưu Chính Phong có sở thích này, nhưng chưa nghe không có nghĩa là không có, lời của vị cao nhân kia không phải là không có lý. Mọi người bất giác chìm vào suy tư. Người nhà Lưu phủ sắc mặt phức tạp, lời đồn thói đoạn tụ có thể nói là đang bôi nhọ Lưu phủ, nhưng không ai lên tiếng phản bác. Chưa nói đến thực lực của vị cao nhân kia rất mạnh, không thể đắc tội, chỉ riêng việc đối phương có ơn cứu mạng với Lưu phủ, báo đáp thế nào cũng không đủ, sao dám nói nửa lời không phải. Hơn nữa, đối với hành vi ích kỷ của Lưu Chính Phong, bọn hắn, những người đã đi một vòng quỷ môn quan, cũng không phải không có bản khí. Ngay khi mọi người tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nơi phái Thanh Thành đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy xung quanh phái Thanh Thành bỗng có một cơn lốc xoáy nổi lên, trong đó kiếm quang lóe lên, xoay quanh bọn hắn với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Một lát sau, tiếng hét thảm dừng lại, bao gồm cả Dư Thương Hải, hàng chục người của phái Thanh Thành đều bị lột ra mà chết. Đám đông ào ào tản ra, tất cả mọi người run như cây sấy, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng máu me tàn nhẫn trước mắt. Một giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài phủ truyền vào, phái Thanh Thành mưu đoạt bí kíp của người khác, diệt phúc y tiêu cục mãn môn, tàn bạo hung ác. Vậy mà một đám anh hùng hào hán tự xưng chính nghĩa, luôn miệng đòi đánh đòi giết ma đạo ở đây lại không một ai hỏi tội, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với hắn, vậy bọn ngươi có khác gì ma đạo chứ? Nếu không ai ra tay, ta liền làm thay, đáng tiếc, máu của bọn hắn đã làm bẩn kiếm của ta. Các bậc danh túc trưởng lão của các phái bị chế nhạo như vậy, ai nấy đều mặt mày tái mét, có người còn tức đến run cả người. Nhưng dù thế nào, vẫn không ai dám hò hẽ. Ngay cả những người bình thường nóng tính nhất cũng đều im mặt, sợ mình cũng bị lột ra mà chết. Chỉ có Lâm Bình Chi kích động đến toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu về phía giọng nói truyền đến, đa tạ tiền bối đã lên tiếng cho Phúc Uy tiêu cục. Đa tạ tiền bối đã báo đại thù này cho Bình Chi. Hắn dập đầu rất mạnh, chỉ vài cái, chán và sàn nhà đã dính đầy máu tươi nóng hổi. Chương 49, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Khúc Động Can Trường. Chương 49, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Khúc Động Can Trường. Lâm Bình Chi ngàn lần cảm tạ, còn Lý Dục đã dẫn các nàng chạy ra ngoài một dặm. Trong nhóm bọn hắn, người yếu nhất là Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh sau khi tu luyện âm quyền cũng nhờ cấp lại của bọn cấp đường mà đạt tới tông sư sơ kỳ. Vì vậy, dù không dùng hết sức thi triển kinh công, tốc độ cũng không chậm. Lúc này, Mục Nhậm Tử, Hàng Cơ, Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh bốn nàng đang tụ lại một chỗ, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên án thủ đoạn độc ác của phái Tung Sơn. Sau khi được Lý Dục phổ cập kiến thức từ trước, các nàng đã biết hành động này của phái Tung Sơn là nhằm mục đích thị uy, giết gà dọa khỉ, gian đe bốn phái còn lại, từ đó mở đường cho tham vọng của Tả Lãnh Thiền. Có tham vọng không có gì sai, không có tham vọng thì chỉ là một con cá muối mà thôi, điều các nàng phản cảm là thủ đoạn để thực hiện tham vọng của phái Tung Sơn. Thôi một tí là diệt người ta cả nhà, chuyện này ngay cả thế lực ma đạo bình thường cũng không dễ dàng làm. Dù có làm thì cũng thường chọn lúc đêm đen gió lớn, cố gắng che mắt thiên hạ, đâu có quang minh chính đại như phái Tung Sơn. Vậy mà phái Tung Sơn còn mang danh môn chính phái. Lưu Chính Phong cấu kết với ma giáo, vậy thì giết Lưu Chính Phong đi. Lại cứ phải lấy người thân bạn bè ra uy hiếp, còn không phân trắng đen giết sạch. Thủ đoạn tàn khốc như vậy, e rằng ngay cả ma đạo cũng phải tự than không bằng. Mục Niệm Từ bốn nàng lòng dạ lương thiện, vừa nghĩ đến cảnh phái Tung Sơn diễu võ dương oai, hung hăng dọa người là lại tức không chịu nổi. Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh càng có điều suy nghĩ. Các nàng nhớ lại khi còn ở Nga Mi, thấy có người dùng độc để chiến thắng, đều sẽ bị mắng là tà ma ngoại đạo hạ đẳng, ai ai cũng kinh bỉ, đòi đánh đòi giết. Mà phái Tung Sơn so với việc đó thì tính là gì? Không chỉ vậy, đám võ lâm nghĩa sĩ ngày thường luôn miệng nói hành hiệp trượng nghĩa cũng như uống phải thuốc cầm, lại ngồi yên nhìn phái Tung Sơn làm cản. Quả nhiên, giang hồ là một cái thùng thuốc nhuộm lợi ích. Tuy không thiếu những hiệp sĩ chân chính, nhưng cuối cùng vẫn là quá ít. Hoàng Dung và Dương Bất Hối thì không có nhiều cảm xúc như bốn nàng kia, chỉ chuyên tâm lịch ngợm biên thận Lâu Châu vừa nũng nịu xin được từ Lý Dục. đây chính là chí bảo đã xoay đám người kia như trong chóng, ảo cảnh tạo ra ngay cả tông sư cũng không nhìn thấu. Người khác như ở trong sương mù, còn các nàng lại thấy rõ một một. Lúc đó, Lý Dục cố ý tạo ra hai loại hình ảnh trước mặt các nàng. Một là như những gì hơn ngàn người trong lưu phủ nhìn thấy, cũng là ảo ảnh do Lý Dục dùng Thận Lâu Châu tạo ra lưu phủ bị diệt mãn môn. Đương nhiên, nếu Lý Dục không can thiệp, ảo ảnh đó sẽ trở thành sự thật. Còn một cái khác, là hình ảnh chân thực không bị Thận Lâu Châu ảnh hưởng. Các nàng thấy rõ, đệ tử phái Tung Sơn như phát điên, không chỉ vùng kiếm chém giết đồng môn, thậm chí còn cầm kiếm tự đâm mình. Ra tay tàn nhẫn, như thể có mối thù không đội trời chung. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bọn hắn bị Thận Lâu Châu mê hoặc cả mắt và chi giác, chém nhầm người. Cảnh tượng thú vị như vậy lập tức khiến Hoàng Dung và Dương Bất Hối vô cùng hứng thú. Còn Thương Hại, tức giận. Không có. Hoàng Dung là nữ nhi của Đồng Tà, Dương Bất Hối thì lớn lên ở nơi được gọi là ma giáo đều là người nửa chính nửa tà. Sự giả dối của danh môn chính phái đối với các nàng đã sớm là chuyện thường thấy. Đúng như câu không hy vọng thì không thất vọng, trong lòng hai người tự nhiên sẽ không có quá nhiều xúc động. Huống hồ, Lưu phủ không phải chưa bị diệt môn sao? Tương đối mà nói, Hoàng Dung và Dương Bất Hối càng ghét Lưu Chính Phong hơn, cái tên cặn bã vì chi kỷ mà không tiếc chôn vùi cả gia đình. Trọng nghĩa khí thật sự quan trọng đến vậy sao? Các nàng không hiểu. Nhưng nếu để các nàng lựa chọn, chắc chắn sẽ không do dự mà bảo vệ người thân. Nếu không phải Lý Dục nói cho các nàng biết Lưu Chính Phong và Khúc Dương trước khi đi đã trúng một trưởng của phái Tung Sơn, kinh mạch đã đứt hết, sống không còn bao lâu, các nàng chắc chắn không ngại tặng cho một trưởng như Lai Thần Trưởng. Lý Dục đi song song với các nàng, tâm tư lại đang bay bổng. Đại hội rửa tay chậu vàng này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì trò trẻ con, chỉ là một đám gà mở không có bối cảnh đang đấu đá lẫn nhau, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Vì vậy, hắn mới không ra mặt như lúc ở Quang Minh Đỉnh, uy hiếp các phái, khẩu chiến quần hùng. Chẳng phải ngay cả những cơ quan triều đình như Hộ Long Sơn Trang và Đồng Xưởng cũng xem thường bọn hắn, chỉ cử vài tên lâu la đến theo dõi theo lệ đó sao? Hơn nữa, với loại người cố chấp như Lưu Chính Phong, hắn cũng chẳng có gì để nói. Cho nên Lý Dục chọn cách nhanh gọn, dùng Thận Lâu Châu mê hoặc một phen, để phái Tung Sơn tự gánh hậu quả. Còn mục đích làm vậy, lý do đơn giản nhất là Lý Dục ngứa mắt phái Tung Sơn. Ngứa mắt ta thì ta giết, đây là lý do vô lý nhất nhưng cũng hợp lý nhất trong võ lâm. Nếu không còn gọi gì là khoái ý ân cửu. Giống như hắn giết phái Thanh Thành vậy, không có lý do nào khác, chỉ là ta muốn. Giang hồ của Lý Dục, theo đuổi chính là thuận theo lòng mình. Nếu không có thực lực rồi mà còn phải lúc nào cũng đè nén bản thân, để quy củ của người khác trói buộc mình, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Mà nguyên nhân căn bản nhất là vì Nhạc Linh San. Nhạc Linh San là một trong những mỹ nhân trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, tuy không phải là người nổi bật nhất, nhưng sức hấp dẫn đối với Lý Dục lại là mạnh nhất. Nhạc Linh San trong nguyên tắc là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Chủ yếu là nàng thay lòng đổi dạng, khiến nhân vật chính Lệnh Hồ Xung gần như suy sụp, nhiều độc giả vì thế mà rất ghét nàng. Đương nhiên, cũng có người nói, Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Xung vốn là tình huynh muội, cho đến khi Lâm Bình Chi lên Hoa Sơn, nàng mới biết thế nào là tình yêu thật sự, không thể coi là thay lòng đổi dạng. Nhưng những điều đó không quan trọng, Lý Dục đã đến, không cần phải tranh cãi về một tương lai đã định sẵn sẽ thay đổi. Thiếu nữ Nhạc Linh San bây giờ, ngây thơ đáng yêu, hoạt bát năng động, toàn thân toát lên vẻ trẻ trung, rất đáng yêu. Nàng có chút giống Hoàng Dung, nhưng lại không hoàn toàn giống. Vì Hoàng Dung quá thông minh, nên Hoàng Dung là tinh linh nhân gian. So với đó, Nhạc Linh San lại có vẻ ngây thơ đáng yêu. Nhưng cũng chính vì vậy, Nhạc Linh San không chút tâm cơ lại càng ngây thơ thuần khiết hơn, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Nàng chính là một cô nương nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời, mang trong mình những ước mơ tốt đẹp về tương lai, tràn đầy tò mò với thế giới mà mình chưa hiểu rõ này. Lý Dục ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy Nhạc Linh San giống như một dòng suối trong vắt trên núi, sạch sẽ mát lành, không nhốn bụi trần. Điều này khiến Lý Dục vô cùng rung động. Cảm giác mãnh liệt xuất phát từ bản năng đó, hiện tại chỉ đứng sau Hoàng Dung và Triệu Mẫn. Nhưng Lâm Bình Chi bên cạnh Nhạc Linh San lại khiến Lý Dục có chút bất ngờ. Hơi thở nội lực của Lâm Bình Chi giống hệt đệ tử Hoa Sơn Khí Tông, rõ ràng đều đã tu luyện nội công cơ bản của Hoa Sơn Khí Tông. Mà theo tuyến truyện của nguyên tác, Lâm Bình Chi lẽ ra vừa mới được Nhạc Bất Quần thu nhận làm môn hạ, không thể nào lập tức biết nội công Hoa Sơn. Lý Dục đội dùng thuật suy diễn tính toán, mới biết vì thế giới tổng võ nguy hiểm hơn, Dư Thương Hải lại ra tay với Phúc Uy Tiêu Cục sớm hơn nửa năm. Chính vì sự thay đổi này, Nhạc Bất Quần và Tái Bắc Minh đã một cao phong đều không kịp nhúng tay vào vũng nước đủ. Nhưng có lẽ là do số mệnh, Lâm Bình Chi sau khi thoát nạn, lòng vòng một hồi vẫn bái nhập Hoa Sơn Khí Tông. Nhạc Bất Quần thì nhắm vào Tịch Tà Kiếm Bộ, đôi bên cùng có lợi, đâu có lý do gì từ chối. Vì vậy, Lâm Bình Chi đã sớm là đệ tử Hoa Sơn. Tuy nhiên, vì Lệnh Hồ Xung chưa bị phạt lên tư quá nhai, Lâm Bình Chi không có cơ hội thừa nước đục thả câu, nên chưa phát triển tình cảm với Nhạc Linh San. Nhưng Lâm Bình Chi rõ ràng là một yếu tố bất ổn, nên Lý Dục cảm thấy phải nhanh chóng ra tay chinh phục Nhạc Linh San. Nếu không đợi bọn hắn lưỡng tình tương duyệt, thì sẽ khó. Còn việc giết Lâm Bình Chi, đây cũng là một cách. Nhưng Lâm Bình Chi dù sao cũng là đồng môn sư đệ của Nhạc Linh San, giết hắn thì Nhạc Linh San sẽ nghĩ sao? May mà, có lần hiện thánh này, cũng đã gieo một hạt giống để sau này tiếp cận Nhạc Linh San. Khi Lý Dục còn đang nghĩ về Nhạc Linh San, Hoàng Dung giơ viên Thận Lâu Châu lên, nói: "Dục ca ca, chúng ta sắp đi giết Tung Sơn Thái Bảo cuối cùng phải không? Đến lúc đó ngươi cứ đứng bên cạnh xem, để Dung Nhi ra tay." Lý Dục hoàn hồn, cười nói: "Xem ra tên phí bân này rất không may mắn. Chết thì chết đi, lại còn rơi vào tay Dung Nhi, ta nghĩ không bao lâu nữa, hắn sẽ vô cùng ghen tị với những sư huynh đệ đã chết ở Lưu phủ." Hoàng Dung lườm một cái, nói bậy: "Dung Nhi đâu phải ma quỷ." Lý Dục béo má nàng, cười nói: "Ngươi không phải ma quỷ, ngươi là yêu nữ. Yêu nữ thì yêu nữ, ít nhất không bị bắt nạt, còn hơn là thánh mẫu. Hoàng Dung không quan tâm đến danh xưng này, đâu nghĩ đến điều gì đó, cười nói, vậy Lưu Chính Phong và Khúc Dương thật sự sắp thành một đôi uyên ương vong mệnh rồi. Hi hi, Dục ca ca ngươi xấu quá, những lời ngươi nói lúc trước, hai ngày nữa nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó Lưu Chính Phong chính là bùn vàng dính đáy quần, dù không có thói Long Dương cũng phải có. Lý Dục cười ha hả, Lưu Chính Phong không phải tự cho mình là quang phong thế nguyệt, phẩm chất cao khiết sao? Ta cứ muốn hắn chết rồi cũng phải thân bại danh liệt. Các nàng nghe vậy, đều đồng thanh ủng hộ. Lý Dục nịch một lọn tóc dài của Hoàng Dung, thản nhiên nói, đi, giết nốt tên Tung Sơn Thái Bảo cuối cùng, rồi cướp lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc của hai người Lưu Khúc. Các nàng cũng rất tò mò về Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc mà Lý Dục luôn nhắc đến, liền tăng tốc. Men theo phương vị do thuật suy diễn tính ra, cả nhóm đến một vùng núi hoang dã. Đột nhiên, trong núi có tiếng đàn tranh vang lên, vô cùng thanh tao. Một lát sau, có vài tiếng tiêu nhẹ nhàng hòa vào điệu đàn. Tiếng đàn của Thất Huyền Cầm Bình hòa chính trực, hòa cùng tiếng tiêu thanh lưu, càng thêm động lòng người. Tiếng đàn tiếng tiêu như đang đối đáp, đồng thời dần dần đến gần. Cứ như vậy vài lần, tiếng đàn dần cao vút, tiếng tiêu lại từ từ trầm xuống, nhưng tiếng tiêu trầm mà không dứt, như sợi tơ bay theo gió, nhưng lại liên miên không dứt, càng tăng thêm ý vị ra diết quay quát. Dù bên cạnh có thác nước, mặc cho dòng nước ầm ầm, cũng không thể che lấp được tiếng đàn tiêu nhẹ nhàng. Đàn tiêu du dương, vân điệu hài hòa trong đó khiến cả Lý Dục và các nàng muốn có địch ý rất lớn với Lưu Chính Phong cũng phải nghe đến mê mẩn. Đột nhiên, trong tiếng dao cầm đột nhiên vang lên những âm thanh đanh thép, như có ý sát phạt, nhưng tiếng tiêu vẫn ấm áp chuyển. Một lúc sau, tiếng đàn cũng chuyển sang dịu dàng, hai âm thanh lúc cao lúc thấp, bỗng chốc tiếng đàn tiếng tiêu đột ngột thay đổi, như thể có 7-8 cây dao cầm, 7-8 cây động tiêu cùng lúc đấu nhạc. Tiếng đàn tiêu tuy biến hóa vô cùng phức tạp, nhưng mỗi âm thanh lại trầm động du dương, êm hai động lòng, nghe mà huyết mạch sôi trào, chí khí hừng hực. Tiếp đó, tiếng đàn tiêu lại thay đổi, tiếng tiêu trở thành giai điệu chính, Thất Huyền Cầm chỉ còn là tiếng đệm lên canh, nhưng tiếng tiêu lại càng lúc càng cao, vút lên lượn lờ, trong đó tự có một nỗi chua xót bi thương. Tiếng đàn tiêu động lòng người, truyền vào tận tâm can, sáu nàng đều cúi đầu thưởng thức, im lặng không nói, khóe mắt hơi ngoe ngoe. Ngay cả Lý Dục cũng im lặng, trong đầu bất giác hiện lên một câu, một khúc đoạn gắn trường, chân trời góc bể nơi nào tìm chi âm. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc này rõ ràng đã đi vào lòng người, phàm ai trong lòng có nỗi buồn, có điều tiếc nuối, đều không khỏi xúc động. Đột nhiên, một tiếng ken vang lên, tiếng đàn lập tức ngừng, tiếng tiêu cũng im bặt. Trong phút chốc, bốn bề tĩnh lặng, chỉ thấy trăng sáng trên cao, bóng cây in trên mặt đất. Chương 50, thủ đoạn của yêu nữ chương 50, thủ đoạn của yêu nữ khúc nhạc kết thúc, cả thế giới như mất đi âm thanh. Hồi lâu sau, Mục Niệm từ nhỏ giọng nói, "Dục ca, hay là chúng ta cứu bọn hắn một mạng đi?" Mục Niệm từ từ nhỏ đã nương tựa vào Dương Thiết Tâm, lang bạt khắp nơi, bán nghệ kiếm sống, trong đó không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tủi nhục. Cho đến khi gặp Lý Dục, mới được sống những ngày tốt đẹp mà trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Nay tiếng đàn tiêu này vang lên, lập tức thổi vào tâm hồn nàng, gợi lại những ký ức xưa. Nghĩ đến cảnh màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no ngày trước, không khỏi đau buồn, đối với hai người sáng tác ra khúc nhạc này cũng nảy sinh lòng chắc ẩn. Lý Dục nhìn những người khác, các nàng tuy không nói gì, nhưng ánh mắt mong chờ đã thể hiện rõ ý tứ. Điều này khiến Lý Dục không khỏi cảm thán. Phụ nữ quả nhiên là sinh vật sống theo cảm tính, yêu và hận đôi khi đến nhanh mà đi cũng nhanh, hoàn toàn không có lý lẽ gì. Hoàng Dung thấy dáng vẻ của Lý Dục, dường như không muốn cứu Lưu Chính Phong, bèn nói, "Dục ca ca, cứu bọn hắn một mạng thật ra cũng không sao. Đúng như câu nói, dân không sợ chết, cớ sao lấy cái chết để dọa dân. Dục ca ca đừng quên, tin đồn thói Long Dương một khi lan ra, Lưu Chính Phong chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Người này chỉ quan tâm đến danh tiếng và nghĩa khí, sống chết trong mắt hắn ngược lại là chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta cứ bắt hắn phải sống, bắt hắn sống để nghe những lời đồn đó. Đây chẳng phải là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn sao? Ta nghĩ, nếu Lưu Chính Phong có thể lựa chọn, hắn thà chết ngay trong đêm nay, chết là hết, cũng không muốn tự mình nghe những lời phỉ báng và vu khống của người đời. Đến lúc đó, biết đâu hắn lại xấu hổ mà tự vẫn. Dù không có, chắc hắn cũng không còn mặt mũi nào quay về, mà sẽ trốn vào rừng sâu núi thẳm. Hắn muốn mong được cùng Khúc Dương nghiên cứu âm luật, biết đâu vài năm sau, lại có tuyệt thế khúc phổ ra đời, cũng không phải là chuyện xấu. Lý Dục lẩm bẩm, dân không sợ chết, cớ sao lấy cái chết để dọa dân? Dung Nhi nói đúng, là ta nghĩ sai rồi. Trên đời này có những chuyện luôn khiến người ta cảm thấy cái chết vốn đáng sợ như hổ lại trở nên hiền hòa đáng yêu đến lạ. Trong lúc Lý Dục và các nàng nói chuyện, Lưu Chính Phong và Khúc Dương cũng đang than ngắn thở dài, tự thương tự cảm, cho rằng cả chính và ma hai đạo đều không hiểu được tình bạn tao nhã qua âm luật của mình. Tiếp đó, Khúc Dương lại dương dương tự đắc, cho rằng Quảng Lăng Tán của Kê Khang so với Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc do mình và Lưu Chính Phong sáng tác cũng không bằng. Lưu Chính Phong vô cùng đồng tình, chỉ cảm thấy chết không hối tiếc. Trong lời nói, hoàn toàn không để tâm đến việc Lưu phủ bị liên lụy diệt môn, nghe mà các nàng lại nổi giận, rồi thầm cười lạnh. Đợi ngươi nghe thấy mình bị vu là có thói đoạn tụ xem ngươi còn đắc ý được không, cười nổi không. Các nàng đốn có chút mong chờ. Chỉ có cháu gái của Khúc Dương là Khúc Phi Yên nhớ mối thù diệt môn, bảo hai người dưỡng thương cho tốt rồi đi báo thủ phái Tung Sơn. Vừa dứt lời, Tung Sơn Thái Bảo Phí Bân đuổi theo đã xông ra, muốn chém tận giết tuyệt. Trước đó ở Lưu Phủ, Lưu Chính Phong từng một lần bắt được Phí Bân, nhưng tên này đầu óc có vấn đề, lại thả người ta đi. Bây giờ mình bị trọng thương, đâu phải là đối thủ. Hắn và Khúc Dương vốn là người sắp chết, cũng không sao, nhưng nếu Lý Dục không can thiệp, theo vận mệnh ban đầu, Khúc Phi Yên sẽ chết dưới tay Phí Bân tại đây. Chính vì vậy, Lý Dục mới vô cùng căm ghét loại bao cỏ như Lưu Chính Phong, dù Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc cũng khiến hắn say mê, nhưng ý định giết người không hề giảm. Nếu không phải vì những lời của Hoàng Dung, khiến Lý Dục cảm thấy Lưu Chính Phong sống còn khổ hơn chết, hắn cũng sẽ không đồng ý cứu hắn. Đối mặt với sự uy hiếp của Phí Bân, Khúc Phi Yên liều chết chống cự, nhưng hoàn toàn không địch lại, đối phương chỉ dùng vài chiêu đơn giản đã đánh bại nàng. Trường kiếm của Phí Bân chỉ vào yết hầu Khúc Phi Yên, cười với Khúc Dương: "Khúc trưởng lão, ta sẽ đâm mù mắt trái của cháu gái ngươi trước, rồi cắt mũi nàng, rồi cắt cả hai tai nàng." Khúc Phi Yên nghe vậy vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, lao về phía trước, đâm vào trường kiếm, muốn kết liễu mạng sống của mình. Tuy nhiên Phí Bân đã sớm đề phòng, trường kiếm nhanh chóng thu lại, ngón trỏ tay trái điểm ra. Khúc Phi Yên bị điểm huyệt, ngã lăn ra đất. Phí Bân cười ha hả: "Tà ma ngoại đạo, làm nhiều việc ác, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, cứ đâm mù mắt trái của ngươi trước đã." Nói rồi vung trường kiếm, định đâm vào mắt trái của Khúc Phi Yên. Ngay lúc này, Khúc Phi Yên vốn là con cừu non chờ làm thịt bỗng nhiên biến mất trước mắt. Không chỉ nàng, ngay cả Lưu Chính Phong và Khúc Dương cũng biến mất ngay dưới mí mắt hắn, như thể chưa từng xuất hiện. Phí Bân kinh hãi, người run lên, thanh kiếm trong tay cũng cầm không vững, hoảng loạn quát lớn: "Ai? Là ai đang giả thần giả quỷ?" Phí Bân chưa từng thấy chuyện linh dị quỷ quệt như vậy, không biết sự thật, hắn lập tức sợ đến vỡ mật. Lúc lớn tiếng quát tháo, cũng là ngoài mạnh trong yếu, khuôn mặt vốn dữ tợn đã đầy vẻ hoảng hốt. Đêm khuya vắng lặng, một đám mây đen trôi đến che khuất ánh trăng. Bốn bề núi rừng, chỉ có tiếng thác nước xa xa ầm ầm vang dội. Nhưng điều này không mang lại cho Phí Bân chút cảm giác an toàn nào, thậm chí còn khiến hắn càng thêm hoảng sợ, như thể tiếng thác nước đã gọi hết những thứ bẩn thỉu trong vòng trăm dặm đến, vây chặt lấy hắn. Là người giang hồ, đi đêm là chuyện thường, Phí Bân cũng chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng cảnh người sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất quá kinh người. Phí Bân nhất thời mất bình tĩnh, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, ngay cả đường nét của những ngọn núi trong đêm, bóng cây chập chờn, lúc này trong mắt hắn cũng như bầy ma đang nhảy múa. Trong rừng rậm, trên cành cây, dường như ẩn náu từng con lệ quỷ đang nhìn hắn chằm chằm. Bốn bề yên tĩnh, không ai trả lời hắn. Phí Bân càng sợ hãi, chỉ cảm thấy trời đất bao la, chỉ còn lại một mình. Sự cô đơn và sợ hãi trong bóng tối tạo thành một bàn tay lớn, bóp chặt cổ hắn, khiến hắn ngạt thở. Người ta càng sợ, càng hay tưởng tượng, càng sợ hãi. Cứ thế rơi vào một vòng luẩn quẩn. Phí Bân siết chặt thanh trường kiếm trong tay, như thể chỉ có vậy mới có chỗ dựa. Hắn nuốt nước bọt, cố tỏ ra hung dữ: "Ta là Tung Sơn Thái Bảo Phí Bân. Các hạ trêu đùa ta như vậy, không sợ đối địch với phái Tung Sơn sao?" A! Chưa nói hết lời, đã đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Đúng lúc ánh trăng xuyên qua tầng mây, trong đêm tối mờ ảo, lờ mờ có thể thấy một hốc mắt của Phí Bân máu thịt bầy nhầy, biến thành một cái hố máu. Nhãn cầu vỡ nát lẫn với máu rơi xuống đất, dính đầy bùn đất. Còn Phí Bân thì ôm chặt hốc mắt trái, khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó, cổ họng phát ra những tiếng hét thảm thiết, nghe mà rợn tóc gáy. Đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm chém loạn xạ, trông như điên cuồng. Cách đó không xa, Khúc Dương đã nhân cơ hội cướp lại Khúc Phi Yên và giải huyệt cho nàng. Ba người nhìn nhau, mắt tròn mắt đẹp, không biết tên Phí Bân này đột nhiên bị ma ám gì. Rõ ràng vừa rồi đối phương chỉ cần một kiếm là Khúc Phi Yên toi đời, lại đột nhiên dừng lại, còn bắt đầu nói năng lẩm nhảm, rồi tự nhiên bị đâm mù mắt trái. Đúng rồi, vừa rồi tên này định đâm mù mắt trái của ta, bây giờ chính hắn lại mù trước. Khúc Phi Yên kinh ngạc không yên. Nghĩ đến lời của Phí Bân, chẳng lẽ thật sự có tiền bối cao nhân đang âm thầm giúp nàng? Khúc Phi Yên lập tức vui mừng. Dù sao đi nữa, mình thoát được một kiếp cũng là tốt rồi. Cùng lúc đó, bên thứ tư ẩn mình trong bóng tối, Lệnh Hồ Sung và Nghi Lâm cũng kinh hãi thất sắc. Lúc Khúc Phi Yên sắp bị đâm mù mắt, Lệnh Hồ Sung thật ra đã chuẩn bị xông ra cứu người, không ngờ lại xảy ra biến cố này. Mà bộ dạng thảm thương của Phí Bân càng khiến hắn giật nảy mình. Ngay lúc này, Nghi Lâm bên cạnh thấy sợ, bất giác hét lên: "Không hay rồi!" Lệnh Hồ Sung sắc mặt đại biến. Quả nhiên, Phí Bân đang trong cơn thịnh nộ điên cuồng nghe thấy tiếng, không màng tất cả mà lao về phía bọn hắn. Lệnh Hồ Sung kéo Nghi Lâm định trốn. Chỉ là trước đó để cứu Nghi Lâm, Lệnh Hồ Sung đã đấu trí đấu dũng với Dâm Tặc Điền Bá Quang, lại xung đột với Thanh Thành Tứ Tú đã chết dưới kiếm của Lý Dụng, qua lại mấy lần, trọng thương chưa lành, bản lĩnh vốn không cao, sức lực trong tay càng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa Nghi Lâm cũng bị bộ dạng hung ác tàn bạo của Phí Bân dọa cho cả người cứng đờ, hai chân mềm nhũn, làm sao kéo đi nổi. Lệnh Hồ Sung thầm kêu khổ: "Thảm rồi, thảm rồi. Chẳng lẽ ta Lệnh Hồ Sung phải chết ở đây sao? Thôi thôi, chết thì chết, cũng không đáng sợ lắm. Chỉ không ngờ, lại là Nghi Lâm sư muội cùng ta chết, chứ không phải Linh San tiểu sư muội của ta. Ai, không biết lúc này nàng đang làm gì?" Trong lòng bi thương, nhưng vừa không muốn bỏ Nghi Lâm mà đi, lại không cam tâm chịu chết, đành cố gắng ngượng, rút kiếm của Nghi Lâm ra lên chiến. Nhưng Phí Bân khí thế hung hăng, trong cơn đau đớn và tức giận, chiêu nào chiêu nấy cũng đầy sát khí, Lệnh Hồ Sung tự biết không phải đối thủ, vừa chạm mặt đã nhụt chí ba phần. Ngay lúc này, một chân trái của Phí Bân đột nhiên bay ra khỏi người, cả người mất thăng bằng, ngã song xoài trên đất. À, tiếng kêu gào càng thảm thiết hơn vang vọng khắp trời đêm, khiến những con thú đi kiếm ăn đều hoảng sợ bỏ chạy. Phí Bân ôm chân gãy, lăn lộn trên đất, đau đớn không muốn sống. Lệnh Hồ Sung ngơ ngác, cầm trường kiếm, không biết phải làm sao. Mà tiếng hét thảm này cũng đánh thức Nghi Lâm đang ngây ngô. Tiểu Nhi cô vội vàng chạy đến đỡ Lệnh Hồ Sung, nước mắt lã chã rơi, run giọng nói: "Lệnh Hồ đại ca, ngươi sao rồi?" "Đều tại ta không tốt, là ta bị dọa đến ngây người, ta thật vô dụng, xin lỗi Lệnh Hồ đại ca." Trong lời nói, tràn đầy sự hối hận và tự trách sâu sắc. Lệnh Hồ Sung tuy bị nàng kéo chân, nhưng nghe nàng nói chân thành tha thiết, đâu có thật sự trách nàng, liền nói: "Không sao." Phụt. Tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt văng lên, hai người vội nhìn sang, chỉ thấy mũi của Phí Bân cũng bị cắt mất, máu tuôn xối xả. Ngay sau đó, lại là hai tiếng xoạt xoạt, hai thai của Phí Bân cũng bị cắt đứt, cả cái đầu lập tức trở nên nhắm nhủi. Lệnh Hồ Sung khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn không sợ chết, nhưng nếu bị tra tấn như thế này, hắn thừa nhận mình hẹn rồi. Người này vừa rồi định đâm mắt cô nương nhỏ, còn định cắt mũi và thai nàng, độc ác biết bao. Bây giờ cô nương nhỏ không sao, ngược lại đều báo ứng lên người hắn. Không biết tại sao, tuy cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng Lệnh Hồ Sung vẫn cảm thấy hả hê. Lúc này, ai cũng biết thảm trạng của Phí Vân là do con người gây ra, chỉ là đối phương sâu không lường được, thủ đoạn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Nghi Lâm biết không phải ma quỷ, trong lòng cũng không còn sợ hãi như vậy, nhưng thấy Phí Vân thê thảm như vậy, lòng Thánh Mẫu không khỏi trỗi dậy. Thế là không nhịn được lên tiếng, vị thí chủ này, Phí sư thúc đã đáng thương như vậy rồi, hắn chắc chắn biết sai rồi, ngài tha cho hắn lần này đi. Lệnh Hồ Sung vừa nghe, sắc mặt lại biến đổi, đội vàng chạy đến bịt miệng Nghi Lâm, thầm kêu khổ. Tính tình của cao thủ trong bóng tối còn chưa biết thế nào, ngươi đã dám mở miệng dạy người ta làm việc, đây là sợ chết chưa đủ nhanh sao? Nếu chọc giận đối phương, chúng ta thật sự phải cùng nhau xuống hoàng tuyền rồi. Hơn nữa, còn có thể giống như Phí Vân, bị ngược đãi đến chết. Nghĩ đến đây, mặt Lệnh Hồ Sung tái mét. Quả nhiên, Nghi Lâm vừa nói xong, trong không trung đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, quét tới. Lệnh Hồ Sung và Nghi Lâm toàn thân lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại, nhưng bị một luồng khí cơ mạnh mẽ bao phủ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đến khi bọn hắn có thể cử động, phát hiện trước mũi chân ba tấc có thêm một vết kiếm sâu hoắm, khí sắc bén còn sót lại trên đó khiến da thịt hai người đau nhói. Lần này, không cần Lệnh Hồ Sung nhắc nhở, Nghi Lâm cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn hắn biết, đối phương đã hạ thủ lưu tình, một kiếm vừa rồi chính là cảnh cáo. Lệnh Hồ Sung đội vàng cáo lỗi một tiếng, hoảng hốt kéo Nghi Lâm lùi lại. Còn về ba người Khúc Phi Yên, càng không thể mở miệng cầu xin, dù sao Phí Bân vừa rồi còn muốn giết bọn hắn. Lưu Chính Phong tuy hủ lậu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, biết mình không có tư cách chỉ trỏ. Mà cao nhân trong bóng tối sau khi được Nghi Lâm cầu xin, dường như vô cùng bất mãn, sau đó, Phí Bân thảm rồi. Mắt phải của hắn bị đâm mù trước, sau đó trở thành nhân tài dự bị của đồng xưởng, tiếp đó ba chi còn lại bị chặt đứt, cuối cùng từng đạo kiếm quang như mưa rơi xuống, mỗi lần đều có thể xén bay một miếng thịt trên người Phí Bân. Tất cả mọi người đều thấy da đầu tê dại, câm như hến. Chọn một khắc đồng hồ, Phí Bân mới chết thảm trong đau đớn tột cùng. Đáng tiếc hắn không được giải thoát, mà cùng các sư huynh đệ đoàn tụ trong nhân quả bảo giám. Chương 51, cái đuôi nhỏ Khúc Phi Yên chương 51, cái đuôi nhỏ Khúc Phi Yên bốn bể nhất thời tĩnh lặng. Đột nhiên không còn tiếng kêu gào của Phí Bân, mọi người lại có chút không quen. Lúc này, không khí khẽ dao động, năm người có mặt trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn khoảng đất trống đột nhiên xuất hiện một nam sáu nữ, trong lòng ai nấy đều kinh hãi. Đây là thủ đoạn thần tiên gì vậy? Hóa ra người ta vẫn luôn đứng ngay trước mặt, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy. Khúc Dương dù sao cũng là lão giang hồ, nhìn chằm chằm một lúc, bất giác nói ra, ảo thuật. Mọi người ngẩn ra, rồi phản ứng lại, bừng tỉnh ngộ. Đúng rồi, trên đời này làm gì có thần thần quỷ quỷ, bọn hắn và Phí Bân nhất định đã bị ảo thuật mê hoặc, mới mở mịt như vậy. Nhưng ảo thuật này lại có thể khiến cả cao thủ tông sư như hai người Lưu, Khúc cũng không nhìn ra sơ hở, thật lợi hại. Khúc Phi Yên lồm cồm bò dậy, chạy đến bên cạnh Hoàng Dung, tự nhiên ôm lấy một cánh tay của Hoàng Dung, tỏ ra vô cùng thân thiết, giọng trong trẻo nói, "Phi Phi đa tạ tỷ tỷ cứu mạng." Lưu Chính Phong và Khúc Dương đều bị hành động bất ngờ của nàng dọa cho giật mình. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Dung, tuy không lớn hơn Khúc Phi Yên bao nhiêu tuổi, lại còn xinh đẹp đáng yêu, khí chất ngây thơ lãng mạn, nhưng bọn hắn sẽ không vì thế mà coi thường thanh trường kiếm dính máu trong tay nàng. Người vừa ngược đãi Phí Bân, đã rõ như ban ngày. Rõ ràng, vị tỷ tỷ này không hề ngây thơ vô tội như vẻ bề ngoài. Giống như một số loài động vật, bề ngoài càng lộng lẫy vô hại, lại càng chí mạng. Thật ra mà nói, tuy Hoàng Dung đã cứu mạng Khúc Phi Yên, nhưng trong mắt hai người họ, nàng chính là một yêu nữ, không ai có thể đảm bảo nàng sẽ không thuận tay cho Khúc Phi Yên một kiếm. Không chỉ nàng, Lệnh Hồ Sung và Nghi Lâm cũng thót tim. Hoàng Dung cười tủm tỉm nhìn Khúc Phi Yên, thấy nàng mày thanh mắt tú, tuy còn mang vẻ ngây ngô, nhưng đôi mắt lại linh động có thần. Liên hệ với sự lanh lợi của nàng ở Lưu phủ, rõ ràng cũng là một tính cách hoạt bát. Mà chiêu trò tự nhiên như rồi của Khúc Phi Yên, không những không khiến Hoàng Dung phản cảm, ngược lại còn khiến Hoàng Dung thấy được một chút bóng dáng của mình trong nàng. Điều này khiến nàng có thêm một phần thiện cảm với Khúc Phi Yên. Hoàng Dung cố ý giơ thanh Nhị Thiên kiếm dính máu lên, ngầm thị uy, cười hì hì nói, "Tiểu muội muội, ngươi không sợ ta sao?" Khúc Phi Yên lắc đầu, không chút sợ hãi, nếu không có tỷ tỷ ra tay, Phi Phi đã sớm cầu sống không được, cầu chết không xong rồi, có tệ hơn nữa cũng không thể tệ hơn. "Phi Phi cảm ơn tỷ tỷ còn không kịp, sao lại sợ tỷ tỷ chứ?" Hoàng Dung cười nói, "Được thôi, ta cứu ngươi một mạng, là ơn tái tạo, ngươi chính là người của ta, sau này ngươi theo ta đi." Khúc Phi Yên mở ra, quay đầu nhìn Khúc Dương, có chút khó xử. Nàng vừa rồi thà chết chứ không chịu bỏ lại Khúc Dương một mình trốn thoát, có thể thấy tình cảm ông cháu sâu đậm, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Khúc Dương thấy Hoàng Dung dường như không có ác ý với cháu gái mình, vội nói, "Phi Phi, gia gia bị trọng thương, không sống được nữa đâu. Sau này gia gia không ở bên ngươi được, ngươi một mình cô đơn trên giang hồ, gia gia cũng không yên tâm. Mau theo vị nữ hiệp này đi, ngoan một chút, nhé." "Gia gia, người nhất định sẽ không sao đâu, Phi Phi không muốn người chết." Khúc Phi Yên mũi cay cay, mắt đỏ hoe, không kìm được mà rơi lệ. Hoàng Dung lườm một cái, khinh thường nói, "Bây giờ mới nhớ ra còn có cháu gái, lúc gậy đàn thổi tiêu, e là không còn nhớ trên đời này còn có người thân máu mủ nhỉ." Khúc Dương mặt già đỏ bừng, thoáng chút xấu hổ. Rõ ràng, Hoàng Dung không hề oan cho hắn. Chơi bời lêu lổng. Hoàng Dung không khách khí nhận xét. "Vị cô nương này, chuyện âm luật, sao có thể đánh đồng với những thứ tầm thường đó? Ta và Khúc đại ca là..." Lưu Chính Phong sắc mặt biến đổi, bất giác muốn phản bác, lại bị Khúc Dương kéo lại. Thấy Khúc Dương lắc đầu với mình, Lưu Chính Phong vì lo cho Khúc Phi Yên, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. "A." Khúc Phi Yên đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hai người Lưu, Khúc đều nhìn sang, theo ánh mắt của nàng, lập tức thấy một cảnh tượng kinh người. Thì ra, trong lúc Hoàng Dung trêu chọc ba người, Lý Dục đã dùng một ánh mắt dọa lui bên thứ năm ẩn mình trong bóng tối trưởng môn phái Hành Sơn Mạc đại tiên sinh. Tiếp đó, hắn đến bên cạnh Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung luôn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, nhưng xét theo sự việc, lần này hắn đích thực là vì trượng nghĩa cứu người mà bị trọng thương, nên Lý Dục không ngại cứu hắn một lần. Trong tâm trạng thấp thỏm của Lệnh Hồ Sung, một bàn tay đặt lên lưng hắn. Lệnh Hồ Sung bất giác muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến thực lực sâu không lường được của Lý Dục, không những không sợ hãi, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương muốn hại hắn, đã sớm ra tay rồi, không cần phải làm nhằng. Nghĩ thông điểm này, hắn còn sợ gì nữa? Ngay lúc này, một luồng sức mạnh ấm áp dịu dàng từ sau lưng tràn vào cơ thể. Lệnh Hồ Sung cảm thấy như vừa ăn một cây thánh dược chữa thương, toàn thân ấm áp, như ngâm mình trong suối nước nóng, đồng thời nội thương cũng lành lại với tốc độ không thể tưởng tượng. Một tuần trà sau, lòng bàn tay Lý Dục rời đi. Đến đây, Lệnh Hồ Sung ngoài vết thương ngoài da không đổi, nội thương đã không còn đáng ngại, ít nhất đi lại ngồi nằm đều không có vấn đề gì. Lệnh Hồ Sung vui mừng, vội vàng ôm quyền hành lễ, đại đệ tử Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, đa tạ các hạ trưởng nghĩa ra tay. Lệnh Hồ Sung không dám quên, có cơ hội nhất định sẽ mời các hạ uống rượu. Thuận tay mà làm, chỉ tốn chút chân khí thôi, không đáng gì. Lý Dục xua tay, không cho là quan trọng. Lần này cũng giống như lần chữa trị cho Trương Vô Kỵ, để không tỏ ra quá kinh người, Lý Dục đã cố ý kìm hãm sức mạnh của Mã phủ chú. Ánh mắt lướt qua hai người, Lý Dục thản nhiên nói, các ngươi thực lực quá thấp, đi lại trên giang hồ rất nguy hiểm, huống hồ ngươi còn phải bảo vệ tiểu nhi cô này. Hoa Sơn Khí Tông và phái Hàng Sơn vừa tham gia đại hội rửa tay chậu vàng của Lữ phủ, có lẽ vẫn chưa rời khỏi Hành Sơn thành, bây giờ vết thương của ngươi cũng đã gần khỏi, đi ngay có thể sẽ đuổi kịp. Lệnh Hồ Sung muốn tìm cơ hội cảm tạ Lý Dục một phen, nhưng nghe ý trong lời Lý Dục, cũng không còn kiên trì. Hắn vốn là người phóng khoáng tự tại, cũng không câu nệ, đáp lại một câu đại ân không cần lời cảm tạ rồi dẫn Nghi Lâm đi. Lần sau gặp lại, ngươi chắc đang ở tư quá nhai nhỉ? Lý Dục nhìn bóng lưng Lệnh Hồ Sung, thầm nghĩ, có nên lấy Độc Cô Cửu Kiếm về xem không? Lúc này, Hoàng Dung kéo Khúc Phi yên lại, cười nói, "Dục ca ca, tiểu phi phi sau này sẽ theo Dung Nhi, nhưng nàng cầu xin ngươi cứu mạng hai lão già kia." Khúc Phi yên thông minh lanh lợi, thấy Lý Dục có thể chữa khỏi cho Lệnh Hồ Sung trong vòng một tuần trà, lập tức nhận ra ra mình còn có cơ hội sống. Nàng và Lý Dục không quen, tự nhiên không dám làm cản, nhưng nàng có thể thấy Hoàng Dung và Lý Dục quan hệ không tầm thường, nên đã dùng chiêu đường vòng cứu nước. Cái giá tự nhiên là bỏ lại ra, sau này ngoan ngoan theo Hoàng Dung. Lý Dục mỉm cười xoa đầu Khúc Phi Yên, ôn hòa nói, yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Trước đây khi đọc nguyên tác, hắn đã rất thích cô bé lọ lì này, bây giờ tự nhiên sẽ không để nàng theo Khúc Dương sống những ngày tháng bấp bênh. Khúc Phi Yên được sủng ái mà kinh ngạc. Hoàng Dung nhìn hai người họ, truyền âm bằng chất khí, "Dục ca ca, ngươi bây giờ không được có ý đồ với nàng đâu, tiểu phi phi mới có tí tẹo ạ." Lý Dục, "Không, ngươi nghĩ ta là người thế nào? Trong mắt ngươi, ta là kẻ háo sắc đến vậy sao?" Lý Dục lườm nàng một cái. Tuy cảm thấy có chút kích thích, nhưng Lý Dục biết có những việc nên làm và không nên làm. Trong 6 người phụ nữ hiện tại của Lý Dục, Dương Bất Hối là người nhỏ tuổi nhất, chưa đến 16, nhưng nàng lớn nhanh, vóc dáng có thể sánh với Mục Niệm Tử, nên Lý Dục không khách khí. Còn Khúc Phi Yên chưa đầy 14 tuổi nụ sen mới hé. Không nói nhiều, hai người lưu, Khúc sắp không trụ nổi nữa, Lý Dục tốn chút thời gian, sửa chữa kinh mạch cho hai người, rồi dẫn Khúc Phi Yên và Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc đi thẳng. "Dục ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Chuyện đã tới nước này, còn có thể làm gì khác? Đã kết toán thủ, phải nổ cỏ tận gốc, tuyệt không chừa hậu hoạn. Dẫu sao cũng là tình nghĩa đồng môn, hãy cho bọn hắn một cái chết thông khoái. Tắt thành cho người khác, Dục ca ca thật là bồ tát tâm địa." "Ừm. Nhưng trước đó, đi xử lý tên tiểu dâm tặc tiếp theo đã. Nếu hắn cũng ở gần đây, vậy coi như đã phạm vào tay ta không ngại đi đường vòng một chút để xem hắn. Vậy hắn nhất định sẽ rất cảm động." "Không, hắn không dám." Chương 52, Điền Bá Quan chết, mục tiêu Tung Sơn. Chương 52, Điền Bá Quan chết, mục tiêu Tung Sơn. Lý Dục sau khi tính ra được mục tiêu, liền cùng các nàng vào trong Bạch Long Liễn, dùng làm phương tiện di chuyển. Bánh xe lăn đều trong rừng núi, như đi trên đất bằng. Lúc này mới canh một, trời còn sớm, chưa phải là giờ lành để làm chuyện xấu, nên Lý Dục không hề vội. Bên kia, Khúc Phi Yên múa tay múa chân, phấn khích không nói nên lời. Từ khi vào trong xe, nàng như lưu lão lao vào đại quan biên, nhìn cái gì cũng thấy lạ, còn gây ra không ít chuyện cười. Thấy Khúc Phi Yên và các nàng đã hòa làm một, Lý Dục cũng không quản, để các nàng tự do. Chỉ là lúc rảnh rỗi, thấy một đám anh yến hoa cảnh khoe sắc, trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động. Chớp lấy cơ hội, liền lén ôm Hàn Cơ, người trầm lặng nhất đi, không nói hai lời đã vác vào phòng. Cô gái này không tranh không giành, tính tình điềm đạm nhất, nhưng Lý Dục chưa bao giờ xem nhẹ nàng. Mây tóc hoa nhan kim bộ dao, màn phủ dung ấm áp qua đêm xuân. Nửa đêm canh ba, vừa qua giờ tí, đêm đã khuya. Một gia đình giàu có, tường cao sân rộng, uy nghiêm sừng sững trong đêm tối, khá có khí thế, nhưng cũng có cảm giác trống trải, khiến người ta bất an. Lúc này, một bóng người đội sao đội trăng mà đến, bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhanh mà có chậm, rõ ràng không phải người thường, mà là một võ giả có khinh công không tồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, miễn cưỡng có thể thấy được hình dáng của người đó, là một nam tử trung niên cao lớn, mặt mày thô kệch. Nếu có ai từng gặp hắn, sẽ nhận ra người này chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan Kết Tiếng. Người này háo sắc thành tính, chuyên hãm hiếp phụ nữ nhà lành, làm vô số điều ác. Không biết bao nhiêu thiếu nữ quê các đã bị hắn làm ô uế trong trắng rồi tự vẫn, hoặc bị người đời khinh miệt, nửa đời sau bị hủy hoại. Cảnh giới của hắn chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại, đa số võ giả đều không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng, Dư Thương Hải của phái Thanh Thành là trưởng môn của một môn phái hạng 3, cũng chỉ ngang ngửa hắn. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái có chút danh tiếng ở Đại Minh, ngoài Tả Lãnh Thiển của phái Tung Sơn, trưởng môn 4 phái còn lại cũng chỉ là tông sư sơ kỳ. Ngoài ra, Điền Bá Quang rất có mắt nhìn, tuy tham hoa háo sắc, nhưng chưa bao giờ chọc vào những người mình không thể chọc. Cộng thêm kinh công của hắn xuất chúng, ngay cả tông sư bình thường cũng không đội kịp, vì vậy đã tiêu giao nhiều năm. Điền Bá Quang đứng dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn lên, đo chiều cao của bức tường, trong đôi mắt gian xảo đầy vẻ khinh thường. Phi một tiếng, Điền Bá Quang nhỏ giọng mắng, mẹ nó, tiểu nhi cô xinh đẹp đến miệng còn chảy mất, còn thua cực thành đồ đệ của người ta, thật xui xẻo. Hừ, đại gia ta đang tức một bục lửa, chỉ có thể nhờ tiểu mỹ nhân Vương gia có chút tiếng tăm này giúp ta hạ hỏa thôi. Vừa dứt lời, chân đạp một cái, thân hình bật lên, không tốn chút sức lực nào đã nhảy lên đầu tường. Điền Bá Quang có một bản lĩnh độc nhất, gọi là người hương biết đàn bà. Chỉ cần đến gần phụ nữ trong một khoảng cách nhất định, hắn có thể dùng khứu giác để xác định vị trí của đối phương, đồng thời cũng có thể qua mùi hương cơ thể của phụ nữ mà phán đoán người đó béo gầy, xinh xấu, có còn trong trắng hay không. Và bây giờ, Điền Bá Quang đã ngửi thấy, nhanh chóng xác định được vị trí của tiểu thư Vương gia. Tâm trạng hắn vô cùng kích động. Nếu không ngửi nhầm, tiểu thư Vương gia này dù không phải là mỹ nhân tuyệt phẩm như tiểu Nico, nhưng cũng chắc chắn là hàng thượng phẩm. Điều này khiến ngọn lửa tà trong bụng hắn càng bùng cháy. Bay trên mái nhà, Điền Bá Quang thuận lợi tìm đến khuê phòng của tiểu thư Vương gia, dựa vào kinh nghiệm phong phú, dễ dàng kệ cửa sổ lên bảo. Hương thơm khuê phòng nữ tử phả vào mặt, nhưng Điền Bá Quang chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy gáy mình bị ai đó túm lấy. Ngay sau đó, thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên như thể đang cưỡi mây đạp gió. Điền Bá Quang cũng là một tay giang hồ lói đời, đâu còn không biết mình đã bị cao nhân để mắt tới. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, định dãy rủa, hắn lại kinh hãi phát hiện huyệt đạo của mình đã bị điểm trúng, không thể động đậy, đã trở thành con rối bị giật dây trong tay đối phương. Điền Bá Quang không còn cách nào khác, chỉ có thể phó mặc cho số trời. Tới một nơi hẻo lánh không người, Lý Dục ném Điền Bá Quang xuống đất. Điền Bá Quang thân không thể động nhưng miệng vẫn nói được, bị ném mạnh một cái cũng không kêu đau, cắn răng chịu đựng. Sau đó hắn nặn ra một nụ cười gượng gạo khó coi, mặt mày đầy vẻ định nọ, vị đại gia này, không biết ngài sách tiểu nhân tới đây có gì phân phó. Lý Dục chẳng thèm nhìn hắn, mắt hướng về phía trước, thản nhiên nói, Điền Bá Quang, ngươi có biết cả đời ta căm ghét nhất mấy loại người nào không? Nụ cười của Điền Bá Quang cứng đờ, dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng mãnh liệt, cả trái tim và lá gan đều đập loạn xạ. Chỉ nghe Lý Dục tự mình nói tiếp, hán gian ban nước cầu đình, gian thương giàu sang bất nhân, hôn quân tàn bạo dâm loạn, chó quan cậy thế hiếp người, tiểu nhân vong ân bội nghĩa, mà dâm tặc khắp nơi làm bại hoại thanh danh nữ tử, vừa hay cũng là một trong số đó. Phong lưu háo sắc không có gì sai, chính ta cũng vậy, nhưng kẻ cưỡng ép trái với ý muốn của nữ tử, sau đó còn phủi mông bỏ đi thì đến xuất sinh cũng không bằng. Danh hiệu vạn lý độc hành của ngươi vang dội làm đấy. Nói đến đây, Lý Dục túi đầu liếc nhìn Điền Bá Quang, ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra mấy cái tên: Cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc, Thiết Kiếm Đạo Nhân Ngọc Chân Tử, Ma Ẩn Biên Bất Phụ, Trường Nhạc Bang Thạch Trung Ngọc, Huyết Đao Lao Tổ, Ải Cước Hổ Vương Anh. Sát khí trong lòng hắn tăng vọt. Lý Dục không phải loại người có tính cách thờ ơ, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, dòng máu muốn hành hiệp trượng nghĩa khi xem các tác phẩm võ hiệp ở kiếp trước vẫn còn nóng hổi, vì vậy tính chủ động tấn công của hắn rất mạnh. Võ hiệp, vừa phải có võ lại phải có hiệp, đó mới là võ hiệp. Vì vậy, cho dù những kẻ này không xui xẻo gặp phải hắn, Lý Dục cũng sẽ chủ động đi tìm bọn hắn gây sự. Có những kẻ sống trên đời chỉ lãng phí không khí, một đao chém chết đã là lòng nhân từ của Thánh Mẫu. Giống như Điền Bá Quang, nói là ở gần Lý Dục, thực ra hắn cũng phải đi một đoạn đường khá xa mới tóm được gã này. Điền Bá Quang nghe lời Lý Dục, biết mình không còn đường sống, cũng không còn khúng núm cầu xin tha thứ nữa. Hắn ngẩng cao cổ, cười lớn, ha ha. Điền đại gia ta đêm đêm làm tân lang, kiếp này cũng đáng rồi. Hôm nay rơi vào tay ngươi, là do Điền đại gia ta vận số không tốt. Muốn giết ta thì cứ tới đi. Lý Dục lạnh lùng liếc nhìn Điền Bá Quang vẫn còn mạnh miệng, cách không điểm một chỉ, một đòn nhất dương chỉ phế đi đan điền của hắn. Tiếp đó, mũi chân hắn dẫm lên người Điền Bá Quang, từ ngón tay đến cánh tay, từ ngón chân đến đùi, nghiền nát từng tấc một. Xương cốt tứ chi của Điền Bá Quang đều vỡ nát, cơn đau đớn tột cùng không thể tả ập đến, hắn vừa mở miệng định hét lớn. Lý Dục một cước đá vào cằm hắn, làm nó chật khớp, khiến hắn không thể gào lên được nữa. Không bao lâu, Điền Bá Quang không chịu nổi, ngất đi tại chỗ. Và mỗi khi đến lúc này, Lý Dục lại vung tay bắn ra một luồng sáng xanh, chữa lành xương cốt vỡ nát của hắn. Sau đó lại lặp lại quá trình trước đó. Điền Bá Quang sống không bằng chết, cảm thấy mỗi ngày trôi qua dài như một năm, cuối cùng vào lúc trời sáng, Lý Dục mới dừng tay. Nhìn sắc trời, Lý Dục chữa lành một nửa vết thương cho Điền Bá Quang, sau đó bỏ ra một nén bạc, gọi mấy tên ăn mày đến, và bọn hắn trói Điền Bá Quang lại rồi treo lên. Hôm nay, hắn muốn phơi nắng Điền Bá Quang cho đến chết. Cùng lúc đó, hắn còn bảo mấy tên ăn mày tung tin ra ngoài. Hễ ai có thủ án hoặc ngứa mắt với Điền Bá Quang, đều có thể đến xử lý hắn. Chém một hai nhát dao, hoặc ném vài quả trứng thối đều được, miễn là không trực tiếp giết chết là được. Khi trời dần sáng, mặt trời lên cao, tin tức kinh người này lan truyền ra, cả thành phố sôi sục. Không ít người có thủ án với Điền Bá Quang lũ lượt kéo đến góp vui. Khi Điền Bá Quang bị hành hạ đến tỉnh lại, hắn phát hiện mình không chỉ bị phế tu vi, toàn thân đầy vết dao, mà còn bị tưới đầy nước vàng khắp người. Mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn, hôn đến mức hắn chảy nước mắt, đầu óc choáng váng, không nhịn được mà nôn tốc nôn tháo. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn mở miệng, một gáo nước vàng đã hắt thẳng vào miệng hắn, do bất ngờ không kịp phòng bị, hắn còn vô thức nuốt xuống hai ngụm. Điền Bá Quang vốn đã bị hành hạ cả đêm, giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Hắn bắt đầu gào thét, dãy rủa điên cuồng, tinh thần có dấu hiệu mất kiểm soát. Nhưng những người xung quanh không hề có chút đồng cảm nào với hắn, dù sao thì cái danh tiếng dâm tặc của Điền Bá Quang cũng quá thối nát rồi. Ở thời đại này, trinh tiết của nữ nhân chính là mạng sống. Không một ai đến cứu hắn. Mãi cho đến chập tối, Điền Bá Quang bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng. Lý Dục không chút thương hại hút linh hồn hắn vào nhân quả bảo giám. Sau đó, Lý Dục dẫn theo các nàng thẳng tiến đến Tung Sơn. Quãng đường khá xa, với tốc độ của Bạch Long Liễn cũng phải mất 3 ngày mới tới nơi. Trong quá trình đó, đoàn người cũng từng ghé vào khách điếm dùng nữa, nghe ngóng tin tức gần đây. Không ngoài dự đoán, Lưu Chính Phong có tật đoạn tụ và cái chết của Điền Bá Quang đã trở thành hai chủ đề nóng nhất hiện nay. Mức độ nổi tiếng của chúng thậm chí còn đẩy lùi cả chuyện Sở Lưu Hương trộm Hòa Thị Bích và trận quyết chiến sắp tới ở Đại Tuyết Sơn. Lưu Chính Phong có tật đoạn tụ liên quan đến một người bí ẩn xuất hiện thoáng qua tại Lưu phủ nhưng đã tiêu diệt toàn bộ đệ tử Tung Sơn, tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý hơn nữa. Nghe nói sau khi Lưu Chính Phong biết Lưu phủ được cao nhân cứu giúp, ban đầu thì vui mừng, sau đó lại nghe tin đồn bên ngoài về mối quan hệ không đứng đắn giữa mình và Khúc Dương, tâm trạng lập tức suy sụp, tại chỗ thổ huyết ngất đi. Còn kết cục của dâm tặc Điền Bá Quang thì khiến vô số nữ tử vỗ tay tán thưởng, cảm thấy vô cùng hả hê. Những chuyện này đều được nhóm Lý Dục nghe như những câu chuyện phiếm sau bữa ăn, mục tiêu của bọn hắn vẫn là Tung Sơn phái. Chỉ có Khúc Phi Yên có chút buồn bã, dù sao trong sự kiện Lưu Chính Phong gia gia của nàng cũng bị vạ lây, chỉ là sự hiện diện tương đối mờ nhạt mà thôi. Hoàng hôn hôm đó, Bạch Long Liễn đã đến chân Tung Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái đều lấy tên địa danh để lập phái, mỗi nơi một vẻ. Thái Sơn hùng vĩ, Hoa Sơn hiểm trở, Tung Sơn cao ngất, Hàng Sơn tĩnh mịch, Hành Sơn tú lệ, đều là kỳ quan của thế gian. Đoàn người đến thắng quan phòng, hai nghe tiếng nước chảy như sấm, trên vách đá không xa có hai con rồng ngọc treo thẳng xuống, hai dòng thác cùng đổ, vốn lượn xoay vòng, bay vút lao nhanh, cũng có một phen khí thế. Lý Dục dừng chân ngắm nhìn một lát rồi nói, lần này để các ngươi ra tay, ta sẽ hiểm trợ. Nói ra thì, tu vi của các nàng tuy tiến triển nhanh chóng, có thể nói là một bước lên trời, nhưng đồng thời lại thiếu đi sự vững chắc, từng bước leo lên đỉnh phong của tâm cảnh cường giả, cùng với kinh nghiệm chiến đấu được rèn giũa qua sinh tử. Các nàng không giống Lý Dục, sở hữu võ thần chi tâm, học gì cũng nhanh, nên vừa đến thế giới này Tiêu Phỉ một tháng đã dám lấy yếu địch mạnh đối đầu với bác cái, mà còn không hề lép bế. Không có học thì chỉ có thể thành thật đối chiến với người khác, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Trận chiến ở Vạn An tự là như vậy, Tung Sơn phái này cũng là một hòn đá mài rất tốt. Các nàng cũng không phản đối điều này. Chu Chỉ Nhược đột nhiên hỏi, "Dụ ca, lần này chúng ta chỉ giết kẻ cầm đầu hay là diệt cả môn phái?" Lý Dục cười nói, "Tung Sơn phái có đến hàng trăm hàng ngàn đệ tử, nếu muốn giết sạch thì phải giết đến bao giờ?" Huống hồ kẻ ác nhất của Tung Sơn phái là trưởng môn Tả Lãnh Thiển và 13 thái bảo sư huynh đệ của hắn. Tuy rằng thượng bất chính hạ tắc loạn, đệ tử dưới trướng noi gương kẻ trên, không thiếu kẻ tiêu căng hướng hách, nhưng đa số vẫn là vô tội. Thử nghĩ những người làm cha làm mẹ, ngưỡng mộ danh tiếng đứng đầu ngũ nhạc kiếm phái của Tung Sơn phái từ lâu, thiên tân vạn khổ đưa con cháu đến học võ, nếu cứ thế bị chúng ta giết đi, thì đó không còn là vấn đề của một người chết, mà là phá hủy hy vọng của cả một gia đình. Đến lúc đó, chúng ta có khác gì những tên lao phủ đã đến diệt môn Lưu phủ? Chỉ giết kẻ cầm đầu, đệ tử dưới trướng mất đi chỗ dựa, tự nhiên cây đổ khỉ tan, khó mà làm nên chuyện. Dĩ nhiên, vì trung hiếu hay vì lợi ích, chắc chắn sẽ có không ít đệ tử không thể ngồi yên nhìn các ngươi tung hành, thế nào cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, các ngươi có thể cảnh cáo trước, nếu bọn hắn không nghe thì giết luôn. Trên thế giới này, người tốt có thể không chết, người xấu có thể cũng không chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn là dễ chết nhất, trừ khi là thiên mệnh chi tử. Lời hay khó khuyên con quỷ đáng chết, các ngươi cứ tùy tình hình thực tế mà hành động. Nhưng phải nhớ, tất cả lòng nhân từ đều phải được xây dựng trên tiền để bản thân không bị uy hiếp, hiểu chưa? Các nàng lần lượt gật đầu, nhìn nhau một cái rồi thi triển khinh công bay lên núi. Chương 53, Dương Bất Hối, giết người cần lý do sao? Chương 53, Dương Bất Hối, giết người cần lý do sao? Lý Dục dùng Thận Lâu Châu ẩn giấu hành tung, đi theo phía sau. Khúc Phi Yên thực lực quá thấp, tham chiến quá nguy hiểm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Nhìn những ngọn núi hùng vĩ của Tung Sơn, Lý Dục vô thức vận dụng thuật tôi diễn, tính toán tình hình tổng thể trên núi để đề phòng có biến số không thể kiểm soát. Hừm. Hành động này vốn là do Lý Dục quen tính cẩn thận, không ngờ ngay sau đó, sắc mặt hắn liền thay đổi. Thật sự có biến số. Lý Dục lập tức nghiêm túc, năm ngón tay vận dụng thuật thôi diễn như có vô số sợi dây nhân quả quấn quanh, truy tìm nguồn gốc, phân tích các khả năng liên quan, cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Thì ra là hắn. Ánh mắt Lý Dục trở nên hung ác, thực sự không ngờ một kẻ trầm ổn như vậy lại đích thân ra tay để thăm dò thực lực của hắn. Nhưng cũng đúng, dựa vào thực lực mà mình đã thể hiện ở Quang Minh Đỉnh, đối phương không tự mình đến cũng không được, vì thuộc hạ thực sự không ai có thể đảm đương trọng trách này. Để ta xem ngươi đến làm gì, nếu ngươi dám ra tay bừa bãi, ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Lý Dục lẩm bẩm, sát khí trong lòng sôi trào, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, đưa Thận Lâu Châu cho Khúc Phi Yên, bảo nàng tìm một chỗ trốn trước. Tung Sơn lớn như vậy, với sự lanh lợi của Khúc Phi Yên, tay cầm Thận Lâu Châu, ngoài biến số kia ra, không ai có thể làm gì được nàng, thậm chí còn bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Dù sao, Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển cũng chỉ mới là tông sư hậu kỳ mà thôi. Khúc Phi Yên vui vẻ nhận lấy Thận Lâu Châu. Nàng đã nghe Hoàng Dung kể về sự kỳ diệu của Thận Lâu Châu, sớm đã thèm thuồng không thôi, nay có được bảo bối này, tâm tư lập tức hoạt động. Ý nghĩ lóe lên, nàng định lát nữa sẽ tìm vài đệ tử Tung Sơn để thử tay, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cô bé Phúc Hắc lộ ra nụ cười nham hiểm. Lúc này, các nàng cũng đã giao đấu với đệ tử Tung Sơn phái, với thực lực thấp nhất cũng là tông sư, bọn họ không chút hồi hộp mà càn quét một đường. Đệ tử Tung Sơn phái tổ chức vài lần chống cự, sau khi để lại mấy chục cỗ thi thể, cuối cùng cũng sợ hãi, không dám xông lên nộp mạng nữa. Động tĩnh bên này tự nhiên kinh động đến Tả Lãnh Thiển và 10 thái bảo còn lại. Mấy ngày nay, Mười Thái Bảo đang đau đầu vì cái chết của ba người Phí Bân, ăn không ngon ngủ không yên, ai nấy đều nóng nảy như mấy bà cô thời kỳ mãn kinh. Đống nghe đệ tử báo lại, có người đánh tới tận cửa, lập tức như ong vỡ tổ. Mười Thái Bảo tức giận không kìm được, ai nấy đều gào thét đòi băm bằng kẻ đến xâm phạm thành trăm mảnh để thể hiện uy nghiêm của Tung Sơn phái. Nếu không, sau này chẳng phải mèo chó nào cũng dám đến làm càn sao? Khác với bọn hắn, trưởng môn Tả Lãnh Tiền ban đầu là tức giận theo bản năng, sau đó là kinh ngạc, bất định và lo lắng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, xua đi không được. Kẻ đánh tới bây giờ, có thể nào chính là hung thủ đã tiêu diệt toàn bộ nhóm của Phí Bân không? Tả Lãnh Tiền căng thẳng. Nếu là như vậy, thì giữa hai bên chính là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng Tả Lãnh Tiền thực sự không muốn đối mặt với đối phương vào lúc này. Tiếc là hắn là trưởng môn một phái, không thể lùi bước, đành phải dẫn mười thái bảo xông ra. Hy vọng là mình nghĩ nhiều thôi. Vừa ra khỏi cửa, mấy đệ tử Tung Sơn phái đã bị ném thẳng vào mặt, rõ ràng là bị người ta đánh bay tới. Tả Lãnh Tiền dùng lực khéo léo gạt một đệ tử ra, nhìn sáu nữ tử phong thái khác nhau trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Tại sao lại đến Tung Sơn phái của ta gây sự? Hoàng Dung liếc mắt qua Tả Lãnh Tiền và mười thái bảo, phát hiện không có một đại tông sư nào, trong lòng có chút thất vọng. Không còn cách nào khác, đành chọn tướng trong đám lùn, cuối cùng vẫn khóa chặt Tả Lãnh Tiền, chúng ta là ai người không cần biết. Đến đây à, tự nhiên là để san bằng Tung Sơn phái. To gan, nói năng ngông cuồng, yêu nữ đáng ghét, xem ta chém ngươi. Mười thái bảo nổi giận đùng đùng, đồng loạt mắng chửi, có kẻ còn định ra tay ngay lập tức nhưng đã bị Tả Lãnh Tiền ngăn lại. Tả Lãnh Tiền mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói, không biết Tung Sơn phái đã đắc tội gì với cô nương, mà lại kết thù lớn như vậy, cô nương có thể nói rõ được không? Chẳng có thù hận gì lớn cả. Dương Bất Hối xem bảo, vừa mở miệng đã đầy vẻ ngang ngược, giết người cần lý do sao? Nếu cần, thì nhìn các ngươi không vừa mắt có được không? Lời này vừa nói ra, Tả Lãnh Tiền dù có nhẫn nhị đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa, hai mắt như muốn phun ra lửa, lạnh lùng nói, các ngươi là người của ma giáo. Nói nhảm làm gì? Xem chiêu. Dương Bất Hối không thích làm nhằng, giơ tay lên chính là một đòn nhất dương chỉ đâm tới. Chỉ nghe một tiếng xì một luồng chỉ lực vô hình bắn ra, nhắm thẳng vào mặt Tả Lãnh Tiền. Tả Lãnh Tiền nghiêng người né tránh. Tấm đá xanh phía sau bị chỉ kình điểm trúng, lập tức bị đục một lỗ sâu hoắm. Tả Lãnh Tiền ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dương Bất Hối, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Cảnh giới của Dương Bất Hối tương đương với hắn, nhưng theo kinh nghiệm của hắn phán đoán, công lực của một chỉ này không phải là quá cao thâm, nhưng lại có uy lực như vậy, rõ ràng là do chất lượng của chân khí. Tả Lãnh Tiền tự nhủ, nếu đổi lại là hàn băng chân khí của mình, tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Mà chất lượng của hàn băng chân khí đã mạnh hơn chân khí bình thường của võ giả thông thường 2-3 lần, vậy chân khí của Dương Bất Hối phải mạnh đến mức nào? Trong chốc lát, Tả Lãnh Tiền nảy sinh hứng thú mãnh liệt với công pháp của Dương Bất Hối. Dương Bất Hối một đòn không trúng, cũng không nản lòng. Nàng cũng biết do kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ, giống như Trương Vô Kỵ năm xưa, một thân thực lực chỉ phát huy được 1-2 phần 10. So với loại tông sư như Tả Lãnh Tiền thoát thân giữa rừng đao thậm chí còn có thể phát huy siêu thường, thì còn kém xa, cho dù đã tu luyện lưỡng nghi tiên kinh cũng không thể lập tức nghiền ép đối phương. Huống hồ, nàng bị hạn chế bởi thiên phú của bản thân, dù có bồ đề tử trợ giúp, nhất dương chỉ cũng mới tu luyện đến ngũ phẩm, hỏa hầu chưa đủ, càng không thể một chiêu chế địch. Lập tức nàng phấn chấn tinh thần, thi triển lăng ba vi bộ, cố gắng du đấu với Tả Lãnh Tiền. Mười thái bảo sau lưng Tả Lãnh Tiền lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, tặc tử dám coi thường bọn ta. Lập tức cũng chẳng cần quan tâm đến võ đức nữa, dù sao thì trong quy tắc hành sự của Tung Sơn phái cũng không có hai chữ này, mười thái bảo cùng xông lên, muốn một đòn giết chết Dương Bất Hối. Mục Niệm Từ, Hàng Cơ, Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh thấy vậy, dĩ nhiên không thể ngồi yên, bèn lần lượt ra tay. Năm nữ tử đối đầu với mười thái bảo Tung Sơn, mỗi người chia nhau hai đối thủ, lao vào chém giết. Dĩ nhiên, đây là hôn chiến, không phải là tỷ võ cân bằng, việc đánh lén, dùng mưu hèn kế bẩn giữa các bên là không thể thiếu. Do Dương Bất Hối ra mặt đầu tiên, nên nàng đã phải đối mặt với sự vây công của Âm Dương Thủ Nhạc Hậu và Thần Thủ Trích Lai Tôn Phong, hai kẻ mạnh nhất trong mười thái bảo. Tuy nhiên, dựa vào ưu thế cảnh giới và thân pháp huyền diệu, nàng cũng không hề lép bế. Thậm chí theo thời gian trôi qua, sự hiểu biết của Dương Bất Hối về những gì mình đã học ngày càng sâu sắc, khả năng kiểm soát cũng ngày càng cao, khiến hai người kia càng lúc càng chật vật. Và vào lúc này, các thái bảo khác sẽ chớp thời cơ đánh lén Dương Bất Hối một cái, làm rối loạn nhịp điệu của nàng. Dương Bất Hối cũng không tức giận, từng bước vững chắc, không hoảng không đổi. Nàng tin rằng không bao lâu nữa, đối thủ cấp bậc thái bảo Tung Sơn sẽ không qua nổi ba chiêu dưới tay nàng. Dĩ nhiên, mấy nàng Mục Niệm Từ cũng không phải dạ vừa. Là những chiến hữu cùng chiến hào bọn họ thậm chí còn ăn ý hơn cả mười thái bảo cùng môn, thỉnh thoảng cũng ra tay đánh lén, liên thủ công địch. Chỉ sau vài hiệp, đã có hai thái bảo bị đánh phế, mất đi sức chiến đấu. Đệ tứ thái bảo Âm Dương Thủ Nhạc Hậu sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hét lên, sự hưng vong của môn phái ta là ở ngày hôm nay. Các đệ tử nghe lệnh, bày Tung Sơn kiếm trận. Các đệ tử nhìn nhau, tuy có người do dự không quyết, nhưng cũng không thiếu kẻ quyết đoán, trong đám đông có hơn trăm người đồng thanh hưởng ứng. Bóng người bay lượn, kiếm quang lạnh lẽo, hơn trăm đệ tử Tung Sơn kết thành trận pháp, phối hợp với tám thái bảo còn lại tấn công các nàng. Chương 54, Tuyệt học Đào Hoa Đảo đánh bại Tả Lãnh Tiền. Chương 54, Tuyệt học Đào Hoa Đảo đánh bại Tả Lãnh Tiền. Tả Lãnh Tiền liếc nhìn tình hình, cười với Hoàng Dung, người vẫn luôn khóa chặt khí cơ của mình, xem ra việc tiêu diệt Tung Sơn chẳng qua chỉ là ảo tưởng của các ngươi mà thôi. Lão giả, ngươi vui mừng quá sớm rồi, vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Hoàng Dung cười khẩy, khí tức chân khí nội liễm tỏa ra. Sắc mặt Tả Lãnh Tiền đột biến, đại tông sư. Hoàng Dung lại không nói nhảm với hắn, nàng đã sớm nóng lòng muốn thử sức rồi. Chân khẽ động, kéo ra một chuỗi tàn ảnh, áp sát Tạ Lãnh Thiền, giơ trưởng đánh tới. Chỉ thấy hai tay nàng vung lên, bốn phương tám hướng đều là bóng trưởng, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, thật như cuồng phong bất chợt nổi lên trong rừng đảo, vạn đóa hoa cùng lúc rơi rụng. Chính là tuyệt học của Đào Hoa Đạo do Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng tạo Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng. Hoàng Dung không dùng đến công phu cao thâm như Lai Thần Trưởng. Nàng tuy chỉ dùng sức mạnh của tông sư để đối địch, nhưng chất lượng chân khí lại vượt xa đối phương, điều này không thể áp chế được. Nếu lại dùng đến võ học thiên giai, Tạ Lãnh Thiền dù kinh nghiệm có phong phú đến đâu cũng sẽ bị một trường đánh chết. Vậy thì trận chiến này sẽ không có tác dụng rèn luyện, hoàn toàn vô nghĩa. Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng được Hoàng Dược Sư biến hóa từ kiếm pháp mà ra, xuất trưởng sắc bén như kiếm, tuy chỉ là võ kỹ địa giai, nhưng lại thâm sâu ở những biến hóa phức tạp và kỳ ảo. Hư chiêu vốn để dụ địch, nhiêu địch, nhưng khi lâm trận, năm hư tám hư đều có thể biến thành thực chiêu. Tạ Lãnh Thiền vẻ mặt nghiêm trọng. Dù Hoàng Dung đã thu liễm khí tức của mình, nhưng vừa ra tay, uy thế vô hình của đại tông sư vẫn áp bức khiến hắn có chút khó thở. Một tiếng ken vang lên, Tạ Lãnh Thiền đột ngột rút trường kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ kêu vang, âm thanh vang vọng khắp sân cốc, không ngớt. Tạ Lãnh Thiền tiên phát chế nhân, hai hàng lông mày nhướng lên, đôi mắt sáng quắc bắn ra hàn ý giận người, một kiếm từ trên xuống chém thẳng vào bóng trường. Một đường tiến tới, thật có khí thế kinh thiên động địa. Hoàng Dung không muốn dùng tay không đỡ lưỡi kiếm, trường pháp chưa thành đã thu lại, thân hình khẽ động, né tránh. Cú lùi này tuy không ảnh hưởng lớn đến cục diện, nhưng lại cho Tạ Lãnh Thiền cơ hội điều chỉnh và thở dốc, khí thế bị đại tông sư áp bức lập tức dâng lên. Thì ra, Tạ Lãnh Thiền ngay từ đầu đã nhận ra Tung Sơn phái hôm nay chắc chắn có một kiếp nạn, nên đã sớm âm thầm vận nội lực, lúc trường kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm và thành trong của vỏ kiếm không ngừng va chạm, chấn động phát ra âm thanh lớn. Giống như đạo lý đầu ra toàn dựa vào tiếng hét có người khi ra chiêu thích hét tên võ kỹ. Tuy có chút trẻ trâu, nhưng không thể phủ nhận rằng, cách làm đó đôi khi thực sự có thể tăng thêm khí thế cho bản thân. Tạ Lãnh Thiền chính là muốn mượn kiếm thứ nhất này, chém tan cảm giác gáp bức do đại tông sư mang lại, nâng cao chiến ý của mình. Cao thủ so tài, nội lực và ngoại chiêu cố nhiên quan trọng, mà sự thịnh suy của khí thế cũng là một mắt xích cực kỳ then chốt. Hoàng Dung đã là đại tông sư, cảnh giới nghiền ép hắn, nếu khí thế lại yếu, chưa đánh đã sợ, thì thật sự không có một chút cơ hội thắng nào. Vì vậy, sau khi Tạ Lãnh Thiền kiếm phát thanh âm, kiếm thứ nhất chính là Độc Phách Hoa Sơn đầy khí phách. Độc Phách Hoa Sơn không phải là Tung Sơn kiếm pháp, mà là một chiêu thức trong quyền cước thông thường, bình thường không có gì lạ. Tạ Lãnh Thiền lại dùng kiếm làm quyền, đột ngột sử dụng, chính là muốn mượn thanh thế khai sơn liệt thạch của nó để trợ trưởng bị phong. Kiếm này chém xuống, cố nhiên sơ hở trăm bề, nhưng cũng là công địch chi tất cứu. Nếu Hoàng Dung cố chấp thực hiện trường này, Tạ Lãnh Thiền sống chết ra sao chưa nói, đôi tay của nàng đừng mong giữ được. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tạ Lãnh Thiền, Hoàng Dung không muốn đối đầu trực diện, thu chiêu lùi lại. Như vậy, khí thế bị áp chế của hắn đã dâng lên. Chỉ là Tạ Lãnh Thiền không biết, thực ra vừa rồi dù Hoàng Dung không lùi, cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Tạ Lãnh Thiền chỉ là tông sư, trường kiếm trong tay cũng không phải thần binh lợi khí, căn bản không thể phá vỡ Thái Âm Huyền Nữ thể được bảo vệ bởi Lưỡng Nghi chân khí. Luyện thể công pháp được ghi lại trong âm quyển của Lưỡng Nghi tiên kinh đâu phải tầm thường. Chỉ là Hoàng Dung ghi nhớ lời dặn của Lý Dụng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên để lộ toàn bộ thực lực, một khi đã dùng, thiên hạ ít có bức tường nào không lọt gió. Vì vậy, để che giấu sự cường hãn của nhục thân, Hoàng Dung đã né tránh mũi nhọn của kiếm này. Tạ Lãnh Thiền một kiếm đẩy lùi địch, được thế không tha người, trường kiếm từ trái sang phải chém nhanh qua, chính là một chiêu Tung Sơn phái chính tông kiếm pháp Thiên Ngoại Ngọc Long. Hoàng Dung thấy hắn vung một thanh trường kiếm lướt ngang giữa không trung, thân kiếm lúc cong lúc thẳng, tựa như một sinh vật sống, lại giống như linh xà thần long đang phi đang ngũ lượng, khí thế hùng hồn, trong lòng cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Với nhãn quan của nàng hiện tại, không thấy chiêu này cao minh đến đâu, nhưng khi được Tạ Lãnh Thiền sử dụng, lại như có thể biến mục nát thành thần kỳ, thật không thể xem thường. Không hổ là trưởng môn một phái, nhiều năm đắm chìm trong một môn kiếm pháp, đã có sự lĩnh ngộ của riêng mình, tạo nghệ cao thâm, có lẽ ngay cả người sáng tạo ra nó cũng không bằng. Hoàng Dung mũi chân đá một cái, một thanh trường kiếm trên mặt đất bay lên, bị nàng nắm trong tay, chân khí rót vào thân kiếm, thuận theo thế kiếm của Tạ Lãnh Thiền chém ngang qua. Hai thanh trường kiếm đi theo cùng một hướng, không giao nhau, nhưng kiếm của Hoàng Dung lại như một cục nam châm, hút kiếm của Tạ Lãnh Thiền về phía mình. Sắc mặt Tạ Lãnh Thiền biến đổi. Với công lực của hắn, vậy mà cầm kiếm cũng vững. Tạ Lãnh Thiền kiếm pháp tạo nghệ không thấp, nếu không cũng không thể dung hội quán thông 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp, đạt đến cảnh giới không câu nệ, tùy tâm sử dụng. Lúc này tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, tập trung tinh thần, dốc hết sở học. Tung Sơn kiếm vốn đã khí tượng sâm nghiêm, như thiên quân vạn mã xung phong tới, trường thương đại kích, hoàng sa vạn giảm. Trong tay Tạ Lãnh Thiền càng thêm hùng vĩ, cố gắng dùng sức phá khéo. Thế nhưng kiếm của Hoàng Dung như dính chặt vào kiếm của hắn, không chỉ có thể thuận thế hóa giải, mà còn có thể thừa cơ phản kích, khiến hắn có cảm giác bất ức như tay nắm đấm đánh vào mu bàn tay. Ngoài ra, Ngọc Tiêu kiếm pháp do Hoàng Dược Sư sáng tạo không chỉ diệu dụng phi phàm, có thể khắc địch chế thắng, mà kiếm thức còn tiêu sái tuấn nhã, hoa mỹ như mùa kiếm. Do Hoàng Dung tuyệt mỹ thi triển, càng thêm đẹp mắt. Nhưng cái đẹp mắt này rõ ràng không phải dành cho Tạ Lãnh Thiền. Trong mắt Tạ Lãnh Thiền, tư thế này của Hoàng Dung ngược lại càng giống như đang đùa giỡn với hắn. Tạ Lãnh Thiền sắc mặt âm trầm, đột nhiên tay phải giơ trường kiếm lên, kéo theo kiếm chiêu của Hoàng Dung hướng lên trên, sau đó tay trái đánh mạnh ra, nội lực âm hàn tôn trào, trường thế bao phủ 36 huyệt đạo quan trọng trên người Hoàng Dung. Đây là dùng hàn băng chân khí thúc động đại tung dương thần trường, ra tay nhanh như điện, biến hóa phức tạp khó lường, khiến người ta khó lường. Hoàng Dung lại không sợ hãi, ngón cái và ngón trỏ tay trái khép lại, ba ngón còn lại hơi xuề ra, ngón tay như một đóa lan hoa rũ ra, tư thế vô cùng mỹ miều, nhưng lại ẩn chứa sát khí, nhẹ nhàng lướt qua đại tung dương thần trưởng. Lan hoa phất huyệt thủ, cú phất tay nhẹ nhàng này, như không có chuyện gì xảy ra, lại cứng rắn đẩy lùi Đại Tung Dương Thần Trưởng mạnh mẽ. Mà Hàn Băng chân khí âm độc kia, càng bị lưỡng nghi chân khí dễ dàng hóa giải, ngược lại còn chấn cho tay trái của Tạ Lãnh Thiền đỏ bừng sưng tấy. Tạ Lãnh Thiền vốn là khinh thường Hoàng Dung con trẻ, nên đột ngột xuất trưởng, chính là muốn đánh nàng một đòn bất ngờ. Không ngờ, kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Dung lại vượt xa năm nữ tử còn lại, ngược lại khiến hắn chịu thiệt lớn. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không dám đối trưởng lực như thế, dù sao cảnh giới và chất lượng chân khí của đối phương đều trên hắn, đối đầu trực diện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tạ Lãnh Thiền bị đẩy lùi hai bước, vừa thu tay trái lại, tay phải đã xoay trường kiếm, chém vào eo Hoàng Dung. Hoàng Dung dùng kiếm chặn lại, thân kiếm dính vào, một kiếm quét ngược lại, đâm thẳng vào các huyệt đạo trên người Tạ Lãnh Thiền. Ngọc Tiêu kiếm pháp được thi triển, thế công dồn dập như vũ bão, chiêu thức vừa hoa lệ vừa uy mãnh, kiếm quang bao phủ toàn thân Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền múa trường kiếm, càng lúc càng nhanh, tung sơn kiếm pháp chiêu này nối tiếp chiêu kia, bảo vệ toàn thân. Chỉ thấy hắn kiếm pháp tinh kỳ, kinh lực uy mãnh, mỗi chiêu đều khuấy động tiếng gió vụ vụ, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Hoàng Dung trong lòng khẽ động, học theo cách của Tạ Lãnh Thiền lúc trước, dính chặt trường kiếm của hắn giơ lên, Tạ Lãnh Thiền lập tức để lộ trung cung. Hoàng Dung thừa thế xông lên, tay trái kết hợp Lan Hoa Phất Huyệt Thủ và Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, chỉ hóa thành trưởng, trưởng hóa thành chỉ, trưởng tới như hoa rơi là tạ, chỉ phất tựa lan xuân luyện chuyển, không chỉ chiêu nào chiêu nấy lăng lệ, mà phong thái còn vô cùng đoan trang. Tạ Lãnh Thiền né không kịp, bị một trưởng đánh trúng người, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Bị trọng thương, lực đạo tay phải khó tránh khỏi suy yếu, kiếm pháp cũng loạn. Hoàng Dung nắm bắt thời cơ, trường kiếm vung lên, trực tiếp chém bay bàn tay phải của Tạ Lãnh Thiền. A, Tạ Lãnh Thiền hét lớn, càng hét càng to, giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đau đớn và tuyệt vọng. Như một con manh thú bị thương chí mạng, gào thét hết sức trước khi chết. Bàn tay phải bị chém, đã thành tàn phế, hắn biết mình xong rồi. Hoàng Dung không lơ là cảnh giác, theo lời Lý Dục nói, chỉ cần kẻ địch còn một hơi thở, vẫn có khả năng lật thuyền trong mương, dù xác suất này chưa đến một phần vạn. Hoàng Dung ghi nhớ trong lòng, trường kiếm lại chém về phía tứ chi của Tạ Lãnh Thiền. Ngay lúc này, một bức tượng tổ sư Tung Sơn trên quảng trường đống nhiên như sống lại, bay lên khỏi mặt đất, hung hăng đâm về phía Hoàng Dung đang ở gần.